việc này, chính các ngươi thương lượng, ta rút lui. Một bên khác trấn vực đi. Đường Tông Hiền triệu tập một đám huyền ý tập hợp một chỗ họp. Theo Vương Kỳ Phong trong miệng biết được Đinh Phi Hoa lại là phản đồ về sau, cả đám đều có vẻ phá lệ lòng căm phẫn khó bình. Toàn bộ Nam vực trấn vực đi, tám cái cẩm y bộ đầu bên trong cũng liền Đinh Phi Hoa là lôi minh nhất hệ, trong ngày thường liền không có đồng đạo. Thống lĩnh, đã Đinh Phi Hoa là gian tế, vậy hắn kỳ hạ những người kia muốn hay không Trương Nguyệt Minh làm một cái áp đặt động tác? Lao tứ hảo thủ đoạn A, đây là muốn thà rằng giết nhầm không thể buông tha. Nếu như Tô Mục biết do hắn trải qua gian khổ thay nhóm chúng ta bắt được phản đồ, đổi lấy lại là qua cầu rút ván không biết rõ làm cảm tưởng gì. Lao lục chỗ nào nghe được ta nói muốn qua cầu rút ván rồi. Ý của ta là Đinh Phi Hoa dưới tay tất có hắn đồng đảng, nhóm chúng ta cần dần dần cẩn thận thẩm tra, lấy bảo đảm trong ti lại không phản đồ, đề nghị này có vấn đề gì A? Ngươi vừa rồi khoa tay múa chân địa phương, thế nhưng là cổ. Tốt, đừng tại đây loại này việc nhỏ trên cãi lộn. Nói Vinh. Đường Tông Hiền trầm thấp mở miệng nói. Thống lĩnh. Phân biệt sàng chọn nhiệm vụ giao cho ngươi, có thể lưu nhất định lưu, không thể lưu tuyệt không buông tha. Rõ. Tô Mục cũng không cần sàng chọn đi. Cả kiện sự tình đều là Tô Mục bố cục nhường Đinh Phi Hoa lộ ra chân ngựa. Kia là tự nhiên. Ngày mai sẽ là chính thức bắt đầu làm việc thời gian, chư vị còn có cái gì nói a? Vương Kỳ Phong mặt mỉm cười giơ tay lên. Thống lĩnh, tất cả mọi người biết rõ, Tô Mục võ công tu vi đã bắt phẩm, lại trước đó cực nhạc tang mệnh đan một án, lần này đánh giết Âu Dương Thẩm, bắt được Đinh Phi Hoa cái này kẻ phản bội, nhiều như vậy đại công tụ tập một thân, có phải hay không nên cho hắn thăng chức rồi? Cái này. Vương Kỳ Phong tiếng nói rơi xuống đất, một đám cẩm y mặt lộ vẻ khó xử gặp nhau đón thai bắt đầu. Mà Đường Tông Hiền khí định thần nhàn nhìn xem đám người phản ứng, tựa hồ đợi mọi người thương lượng xong kết quả. Lão lục, có phải hay không Tô Mục đã đầu nhập vào ngươi a? Ngươi như thế nói đỡ cho hắn. Trương Nguyệt Minh cười tủm tìm hỏi. Lời này vừa ra, xem như xé mở sau cùng một tầng giấy dán cửa sổ. Lấy Tô Mục công lao tới nói, thăng chức là chuyện đương nhiên. Nhưng sở dĩ không ai ủng hộ hay là bởi vì Tô Mục đầu nhập vào Vương Kỳ Phong, hoặc là nói thuộc về La Thiên Vũ một mạch càng thêm thỏa đáng. Hiện tại ngũ hoàn thành Nam vực bốn phái thế lực, lôi minh nhất hệ bởi vì Đinh Phi Hoa mà bị loại, như vậy Đường Tông Hiền sau lưng Âu Dương Minh Ngọc chiếm tứ tịch, Trương Nguyệt Minh sau lưng Vương Lạc Tân chiếm hai tịch, Vương Kỳ Phong sau lưng La Thiên Vũ chiếm một thân. Nếu như Tô Mục thượng vị, vậy liền chiếm hai tịch. Mặc dù Tô Mục lần này lập công lao sắc thực rất lớn, nhưng hắn gia nhập trấn vực ti cũng mới 3 tháng a, mà lại trong vòng 3 tháng liên tục vượt cấp 3, tại trong ấn tượng của ta trước nay chưa từng có a. Không tệ. Những này công lao trước tiên có thể cho Tô Mục nhớ kỹ, chờ tiếp qua một năm nâng hắn cẩm y như thế nào. Trấn vực ti chưa từng phân biệt đối xử, từ trước đến nay là người có khả năng lên, đọa người phía dưới. Thống lĩnh, ngài thấy thế nào đâu? Đường Tông Hiền mỉm cười, ta cũng có khuynh hướng nâng Tô Mục là cẩm y đi, nhưng cái này dù sao cũng là phá lệ sự tình. Dạng này, ta viết một phần báo cáo đưa trước đi, từ bốn vị áo tím đại nhân quyết định như thế nào. Mặc dù rõ ràng biết rõ Đường Tông Hiền đang trì hoãn, nhưng nói đến nước này Vương Kỳ Phong cũng không thể lại nói cái gì, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Ngày thứ hai một đám bộ khoái lên lớp, vừa tới trấn vực ti liền nghe tin bất ngờ trấn vực ti phản đồ chính là Tam gia Đinh Phi Hoa. Một đám thanh y bị khiếp sợ thật lâu không thể tin được, phía sau nghị luận ầm ĩ cũng tốt, âm thầm nghe ngóng dò xét cũng được, khai niên thứ một ngày lớp liền lên diễn hàng năm vở kịch. Nhưng những này đối Tô Mục cũng không ảnh hưởng gì, theo Tô Mục vô luận cách ly vẫn là thẩm tra, cũng không tới phiên Tô Mục trên đầu. Trong lúc rảnh rỗi tại tự mình làm việc khu vực luyện tập phi đao ném mạnh, đột nhiên sau lưng chuyển đến vội vã tiếng bước chân. Mục ca. Tô Mục dừng lại động tác lát nữa, đã thấy Ngô Kính Chi cùng Trần Lợi vội vàng chạy tới. Mục ca, không xong, Giang Bình ca bọn hắn bị chấp pháp đường người mang đi. Ừm. Ai bị mang đi? Giang Bình, Thần Long, Dư Kiệt, Thẩm Thúy, Hạo Ninh. Tốt ra hỏa, đây là đem dưới tay ta người tận gì ta? Mục ca. Chấp pháp đường nói Tam gia kỳ hạ người đều muốn cách ly thẩm tra. Nói nhảm. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, quay người hướng bên ngoài đình viện đi đến. Chấp pháp đường thống lĩnh là Tân Nói Vinh, là Đường Tông Hiền dòng chính tử trung. Trong ngày thường tồn tại cảm không cao, nhưng là một đôi dấu tại trong đêm tối con mắt, mật thiết nhìn chăm chú vào trấn vực ti nhân viên nhất cử nhất động. Người cách ly thẩm tra không có tâm bệnh, nhưng thẩm tra đến tưởng Giang Bình trên đầu của bọn hắn, đó chính là đánh Tô Mục mặt. Đi vào chấp pháp đường. Cửa ra vào đang tụ tập một đám Đinh Phi Hoa thủ hạ, từng cái lòng căm phẫn khó bình. Trong đó liền Bảo Long Thành Vu Bát kêu hung nhất. Đều là đã từng khuôn mặt quen thuộc, trong đám người còn chứng kiến lão cấp trên lão hoàng. Tô Mục đến, nhường Bảo Long Thành các loại ồn ào yên tĩnh trở lại, từng đôi căm thù nhãn thần hướng Tô Mục bắn ra mà tới. Nha, đây không phải chín đôi mục ca a. Sang đây xem nhóm chúng ta bọn này chó nhà có tang cho cười. Bảo Long Thành âm dương quái khí châm chọc nói. Không có biện pháp a, nhân gia trời sinh chính là bạch nhãn lang, chuyên môn lật lọng cắn chủ nhân a. Ngươi nói cái gì? Miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Nô Kính Chi nộ chỉ vu bắt quát. Quả nhiên có dạng gì đầu liền có dạng gì tùy tùng, một cái thanh ý cũng dám phạm thượng. Tô Mục đột nhiên dừng lại bước chân, vu bắt tiếng nói vội vàng dừng lại. Vu bắt, ngươi cái này Lam Ý làm sao tới, ngươi sẽ không biết đến. Mặc dù ngươi là Lam Ý gì, cùng thật đánh nhau, khả năng đánh không lại vị này thanh ý huynh đệ. Lời này vừa ra, vu bắt sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xanh xám bắt đầu. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi. Nói, mang theo một đám thủ hạ bước vào chấp pháp đường. Vừa mới bước vào chấp pháp đường, một tên Lam Ý đột nhiên xuất hiện ngăn cản Tô Mục đường đi. Chấp pháp đường trọng địa, người rảnh rỗi phải. Đột nhiên, Tô Mục xuất thủ, cầm một cái chế trụ Lam Ý tay, nhẹ nhàng một tách ra. Nương theo lấy một tiếng thổi lên, Lam Ý bộ khoái lập tức vặn mẹo, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một lời không hợp liền động thủ, đừng nói chấp pháp đường người, chính là đi theo Tô Mục tới Trần Lợi cùng Nô Kính Chi cũng là kinh hai chơn nở cho nở cho nở dê mà tờ. Chương 107, ngươi muốn cho ta phạm sai lầm. Vậy ta thì càng phách lối điểm. Ta không muốn lặp lại vấn đề, cuối cùng hỏi một lần, ta người ở đâu? Tại ở bên trong Lam Y bộ khoái vẻ mặt thống khổ vặn mẹo, bị Tô Mục dắt lấy hướng đi nội bộ phòng thẩm vấn. Nội bộ trong phòng thẩm vấn, Thần Long đối diện ngồi một tên Lam Y Y, tại hai người ở giữa trưng bày một bộ Lam Y chế phục. Lam Y bộ khoái dựa vào lưng ghế dựa, trên mặt mang như gió xuân đồng dạng thanh nhã mỉm cười. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, chính Tô Mục cũng chỉ là một giới Lam Y Y. Ngươi đi theo hắn có cái gì tiền đồ có thể nói? Nếu như trước đây ta biết rõ ngươi có cựu phẩm thực lực, cũng đoạn sẽ không để ngươi đi cùng Tô Mục, hiện tại tối thiểu là cùng nhóm chúng ta bình khởi bình tọa. Trước đây ngươi thật không biết rõ thực lực của ta a. Nếu như ngươi thật muốn hướng thất gia tiến cử ta, ta cũng không có khả năng theo Mục ca không phải sao? Nhưng bây giờ, ngươi chỉ cần gật đầu, bộ này chế phục chính là của ngươi. Lam Y Điệ. Ha ha ha, lấy Mục ca là công, thăng cẩm ý cũng liền như thế mấy ngày sự tình. Dưới tay hắn cũng liền nhóm chúng ta 7 cái, hắn thăng cẩm ý đi hề, nhóm chúng ta cũng nhất định là Lam ý đi hề, không vội tại cái này nhất thời. Ngươi xác định hắn có thể thăng cẩm ý đi hề. Đối diện Lam ý coi nhẹ cười nhạo một tiếng, chỉ cần thống lĩnh vẫn ngồi ở cái kia vị trí bên trên, hắn Tô Mục liền thăng không được cẩm ý đi hề. Ngươi thiên phú tài tình không kém Tô Mục, khó nói không muốn cùng Tô Mục một hồi cao thấp. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện khuất tại hắn phía dưới. Thần Long nghiêm túc nhìn xem đối phương hồi lâu, đột nhiên cười nhạt một tiếng. Có ít người là ép không được, bất luận ai cũng ép không được. Tuy nói Ngũ Hoàng Thành Nam vực thống lĩnh định đoạt, nhưng hắn còn chưa tới một tay che trời tình trạng. Mà lại, ngài đánh giá ta quá cao, ngoại trừ võ học thiên phú ta còn dám khoe khoang không kém Mục ca, còn lại phương diện ta đối Mục ca nhìn mà than thở đầu rạp xuống đất. Đi theo Mục ca, ta có thể không ngừng tăng lên, đi theo thất gia, ta chỉ có thể học được như thế nào lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Chính là không có thương lượng rồi. Ngài như thế đem ta truy nã tới. Có thương lượng ý tứ a. Ha ha ha, Lam Ý ngửa mặt lên trời cười to, ngươi biết không biết rõ tiền đồ của ngươi hiện tại tất cả ta trong tay, chỉ cần ta ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi liền cả đời phải có lẻ, ngươi lại vẫn ở đây cùng ta phát ngôn bừa bãi. Nhìn thấy đây là cái gì a? Lam Ý đem một trang giấy rút ra xếp tại Thần Long trước mặt, đây là ngươi xét duyệt văn thư, ta chỉ cần viết lên không hợp cách ba chữ, ngươi liền cả đời công gian tế chi danh, bất luận cái gì tấn thăng, ngợi khen cũng không liên can tới ngươi. Đừng nói ngươi viết lên ba chữ, ngươi coi như viết lên 30 chữ, đó cũng là nói nhảm hai chữ. Một cái hơi có vẻ thanh âm phách lối ở ngoài cửa vang lên, nương theo lấy lời nói, Tô Mục một cước đem phòng thẩm vấn đá văng. Bang một tiếng vang thật lớn, đối diện Lam Ý vèo một cái đứng người lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Mục xuất hiện tại cửa ra vào. Mục ca. Thần Long kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Mục, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Thất thần làm cái gì? Tô Mục nhướng mày, về đơn vị a. Rõ. Loảng xoảng. Khảo nơi cổ tay xích sắt bị trong nháy mắt vỡ nát, Thần Long vuốt vuốt cổ tay, nhanh chân đi đến cửa ra vào cùng Tô Mục sẽ cùng. Đi ra phòng thẩm vấn, Thần Long mới phát hiện, nguyên lai hắn là cao y củ ô y củ nở dê, những người khác đã sớm cùng Tô Mục sẽ cùng. Tô Mục, ngươi có dũng khí mạnh mẽ xông vào chấp pháp đường, ngươi muốn tạo phản A. Lam Y lập tức ý thức được mình bị trở thành thằng hề, thẹn quá thành giận quát. Tô Mục lạnh lùng quay mặt chỗ khác, tiện tay nâng lên vỗ tới một trường. Mắt trần có thể thấy trường lực, trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt sông lớn hướng Lam Y bộ khoái đánh tới, đối mặt Tô Mục trường lực, phảng phất một phàm nhân đối mặt sơn băng địa liệt thiên uy. Không thể nào ngăn cản, không cách nào ngăn cản. Phúc! Một ngụm tiên huyết phun ra, Lam Ý bay ngược mà đi lăn xuống góc tường. Đi thôi! Tô Mục từ tốn nói. Vừa mới vượt qua cong, trước mắt lập tức bóng người đông đảo. Mười mấy tên Lam Ý cộng thêm một đám thanh ý chặn đường đi. Tô Mục, mạnh mẽ xông vào chấp pháp đường là tội lỗi gì ngươi nên biết rõ, còn không thúc thủ chịu trói. Tránh ra! Tô Mục thản nhiên nói, bước ra một bước. Dâng trào khí thế như gió lốc đồng dạng hướng đối diện cả đám dũng mãnh lao tới. Lộc cộc. Một trận tiếng nuốt nước miếng vang lên. Đối diện mười mấy tên Lam Vĩ cùng một đám thanh y theo bản năng cùng nhau rút lui một bước. Tinh mịn mồ hôi lạnh tràn ra cái trán, tay thật chặt cầm chôi đao. Tô Mục, ngươi thật muốn tạo phản. Tạo phản. Các ngươi đem em ta huynh trộm tới thẩm vấn không phải liền là bức ta tạo phản A. Ta làm thỏa mãn tâm ý của các ngươi còn có cái gì không cao hứng. Ta đến ba lần, tránh ra. Mọi người đừng sợ, nơi này là chấp pháp đường, lượng hắn Tô Mục cũng không dám. 3. Vâng. Tại chấp pháp đường bên ngoài một đám đinh phi hoa thủ hạ tụ đoàn hướng về phía Tô Mục dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng cũng chỉ có thể là qua miệng nghiện. Thật hướng về phía Tô Mục ở trước mặt, bọn hắn là một chữ cũng không dám nói ra khỏi miệng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên, ngay sau đó, toàn bộ chấp pháp đường mắt trần có thể thấy kịch liệt lắc lư. Rất nhanh. Đóng chặt chấp pháp đường đại môn bị chậm rãi mở ra, Tô Mục mang theo dưới tay 7 người chậm rãi bước ra chấp pháp đường cửa lớn. Liệt liệt cuồng phong quét, triển khai Tô Mục u lam áo choàng. 7 người ngẩng đầu đỡ ngực, tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú, nên ngang rời đi. Lúc này, đám người lúc này mới kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng xông vào chấp pháp đường. Ta đi. Mạnh như vậy. Chấp pháp đường nội bộ, một đám lam y thanh y bộ khoái bị đánh cho bất tỉnh trên mặt đất, mà lại sắp xếp tư thế lạ thường tiêu chuẩn. Hiện lên hình quạt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bảo Long Thành khẩn trương tiến lên điều tra, nhìn mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đánh ngất xỉu. Một thời gian, Tô Mục vì cứu dưới cờ huynh đệ mạnh mẽ xông vào chấp pháp đường sự tình như gió lốc đồng dạng quét sạch trấn vực ti. Tô Mục cái này đánh, chẳng những không có rơi xuống ngang ngược càn rỡ ấn tượng, ngược lại tại thanh y đoàn thể bên trong lưu lại bao che khuyết điểm mỹ danh. Thân là trấn vực ti tầng dưới chốt thanh y gì, có thể có một cái bao che khuyết điểm lão đại là biết bao may mắn. Mà có thể có một cái bao che khuyết điểm lại thực lực cường hãn lao đại, càng là phúc phận. Thật hâm mộ mấy cái kia có thể đi theo Tô Mục thanh y liề. Tô Mục, đây là thống lĩnh đối ngươi hôm nay hành vi xử trí kết quả, thỉnh ký tên đi. Cái kia thần bí cẩm y lần nữa quỷ dị xuất hiện, đem một tờ công văn chống đỡ đến Tô Mục trước mặt. Chấp pháp đường đem Tô Mục dưới cờ thanh y bộ khoái xếp vào xét duyệt danh sách tuy có không ổn chi ngại, nhưng Tô Mục ngươi mạnh mẽ xông vào chấp pháp đường, đả thương chấp pháp đường đồng nhân cũng là chịu tội khó thoát. Nhưng nể tình trước ngươi lập chi công, bản thống lĩnh quyết định đối ngươi công tội bù nhau không cho truy cứu. Mong rằng ngươi có thể tự xét lại tự thân, không tiêu không nạo, chớ tại sai lầm xuống dưới. Tô Mục xem hết công văn, nâng bút ký danh tự. Tô Mục, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, quay người rời đi. Mục ca có ý tứ gì? Thường Giang Bình nghi ngờ lại gần hỏi. Ý là, không sao. Tô Mục nhàn nhạt đem công văn xé thành hai nửa. Mục ca thống lĩnh công tội bù nhau có ý tứ là ngài trước đó là công, cứ như vậy bị triệt tiêu. Không tính là. Thần Long đột nhiên suy nghĩ tới sau mặt mũi tràn đầy ủy khuất hỏi. A, này làm sao thành? Mục ca trước đó lập công lao là muốn tấn thăng cẩm y mục ca, ngài vì cứu nhóm chúng ta dư kiệt lập tức cặp mắt đỏ, nghẹn ngào hỏi. Đừng làm ra một bộ đàn bà lẫn nhau, nếu như ngươi liền điểm ấy cũng nhìn không ra, vậy liền mà hỉ rổ cùng ta như thế thời gian dài. Mấy người các ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là theo toàn bộ ti chiêu mộ, cái gì thời điểm cùng qua đinh phi hoa rồi. Chấp pháp đường rõ ràng biết rõ các ngươi không cần thẩm tra vẫn là thẩm tra các ngươi đây không phải bức ta xuất thủ à. Coi như ta không xuất thủ cứu các ngươi, bọn hắn cũng sẽ nghĩ những phương pháp khác bức ta xuất thủ, thẳng đến bức đến ta phạm sai lầm mới thôi. Đã như vậy, vậy ta sao không phách lối cái đủ vốn? Dạng này à? Kia thống lĩnh làm như thế dụng ý chỉ có một cái. Hắn chính là không muốn thăng mục ca trước. Không sai. Tô Mục chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Tối hôm đó, đối Tô Mục xử phạt thông cáo bị trương tiếp ra. Nương theo lấy thông cáo dán ra, chuyện này cũng tạm thời đến đoạn kết. Từ đó về sau, chấp pháp đường cũng trung thực không còn có ra cái gì yêu con tiêu thân. Đinh Phi Hoa nguyên thủ hạ cũng tại trong vòng 3 ngày thẩm tra hoàn thành, 5 cái bị đánh trên hiểm nghi nhãn hiệu những người khác thông qua thẩm tra. 5 người kia cũng tại mấy ngày sau biến mất không thấy gì nữa, thậm chí không ai phát giác được bọn hắn cái gì thời điểm biến mất. Tuế nguyệt tinh tốt, thời gian như thường. Vừa mới khai niên, ngũ hoàn thành Nam vực vẫn như cũ đắm chìm trong một mảnh tường hòa bên trong. có lẽ cấp tốc tại trấn vực ti càng phát ra nghiêm khắc chấp pháp thái độ, có lẽ là còn không có lại lần nữa năm trong dư vận lấy lại tinh thần, năm ngoái một con đường một ngày mấy chục lên vụ án sự tình phảng phất hoa cúc xế chiều. Trấn vực ti sự tình không nhiều, mà Tô Mục sự tình trong nhà ngược lại là thật nhiều, đầu tiên chính là Tô gia thêm người. Cuối cùng, Tô Thành vẫn là không có thung lũng qua Xuân Hoa, lấy nạp thiếp phương thức đem Xuân Hoa nên tiến vào gia môn. Bất quá Tô Thành cũng có Tô Thành kiên trì, đã Xuân Hoa khăng khăng như thế, kia Tô Thành liền không cưới vợ. Đến tương lai Xuân Hoa nghĩ thoáng nghĩ thông suốt, lại nhấc nàng thành vợ là được. Mặc dù là nạp thiếp, nhưng nên cho thể diện đến cho. Trong nội viện răng đèn kết hoa, song hỉ dán đẩy cửa hiên. Tiệc cơ động làm đằng đắng ba ngày, nhường Xuân Hoa cảm động lệ nóng doanh trọng. Nguyên bản Tô Mục dự định trước tiên đem nhà một lần nữa đổi mới, dù sao Xuân Hoa nhà không phải nổ không coi à, vừa vặn mua một lần xuống tới làm liên bài trạch viện. Nhưng cái này khẽ động công có thể muốn 4-5 tháng, Tô Thành đã đợi không kịp, trước hết thành hôn các loại thành hôn lại tu sửa. Hiện tại hôn sự có một kết thúc, Tô Mục lại bắt đầu liên hệ thi công đội, thiết kế liên bài trạch viện. Trên nóc nhà, mịt mờ khói bếp dâng lên. Nồng đậm đồ ăn mùi thơm đầy tràn cả viện. Quả, đừng có chạy lung tung. Nắp giếng còn mở ra đây, xem chừng khác rơi xuống. Trong sân có người, không còn ngày xưa quẳng cung ẽ. Thật xa đều có thể nghe được trong viện truyền đến tiếng ồn ào. Tô Mục khỏe miệng có chút giơ lên, đẩy cửa ra. Tiểu Mục trở về rồi. Xuân Hoa liền vội vàng nên đón, tiếp nhận Tô Mục đón lấy áo choàng. Tạ ơn tẩu tử. Tô Mục sửa lời nói, Xuân Hoa nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Cơm cũng làm xong, liền chờ ngươi trở về. Quả, đi rửa tay ăn cơm. Ăn cơm, cho tới nay đều là quả rất ưa thích nghe được hai chữ. Tại cái này năm mới trước kia, quả trong trí nhớ đừng nói ăn thịt, chính là ăn no cũng rất ít. Mà cái này mấy ngày, ngừng lại có thịt ăn, từng bữa ăn có thể ăn no. Mới mấy ngày xuống tới, khô gầy khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà. Như một trận gió đồng dạng đi rửa tay, sau đó thân mật ngồi tại Tô Thành bên người. Mục ca ca, ngồi ta cái này. Hiện tại Tô Thành nạp Xuân Hoa làm thiếp, quả phải gọi Tô Mục thúc thúc, có thể nàng vẫn như cũ gọi Tô Mục ca ca, cũng chưa từng có ai muốn năn hắn. Cái này một người nhà đối xứng hô sự tình từ trước đến nay rất tùy ý. Đang lúc ăn cơm, Tô Mục lỗ tai khẽ động nghe được ngoài cửa tiếng bước chân. Đua dừng lại, lát nữa nhìn lại. Đang dùng cơm đâu? Mặc áo gấm Vương Kỳ Phong xuất hiện tại Tô Mục ra muôn miệng. Phong ca. Tô Mục vội vàng đứng người lên. Ngồi tại trên xe lăn Tô Thành cũng nghĩ đứng lên, nhưng cũng tiếc hai chân triệt để mất đi chi giác, chỉ có thể trung thực ngồi. Chương 108, tiến về tổng bộ. A Thành, gây rất nhiều ai những ngày này không tại Ngũ Hoàng Thành, không thể tới thăm ngươi trong lòng có khác oán khi a. Vương Kỳ Phong tự lo đi vào Tô Thành ngồi xuống bên người. Phong ca nói lời này để cho ta không đất dung thân. Bị giam tại thủy lao 3 tháng, khẳng định là sẽ gầy. Xuân Hoa, nhanh đi cho Phong ca thêm đôi bát đũa, cơm rau dưa, hy vọng Phong ca bỏ qua cho. Thế này sao lại là cái gì cơm rau dưa a? Vương Kỳ Phong thật cũng không khách khí, tiếp nhận Xuân Hoa đưa tới bát cơm, tạ ơn đệ muội. Ao ao đới hai cái, nhai cũng không nhai một cái, miệng lớn nuốt xuống. Cái dạng này Vương Kỳ Phong nhường Tô Mục rất là kinh ngạc, chí ít một ngày không ăn đồ vật bộ dạng. Đúng rồi. Đột nhiên, Vương Kỳ Phong thò vào trong ngực, lấy ra hai tấm hồng bao, ngươi thành thân mặc dù không có lớn xử lý, nhưng nên theo phần tử lại không thể ít. Một phần là ta, một phần là La Gia. A, La Gia. Làm sao? Bộ dáng này là có ý gì? Các huynh đệ trong nhà có cái gì sự tình, kịp thời thiếu đi La Gia một phần tử rồi. Vương Kỳ Phong đem hồng bao nhét vào Tô Thành trong ngực. Đều là đại lao gia, đừng dày vò thu đi, lần này ta đi bên trong vòng thành gặp La Gia, hướng La Gia kỹ càng báo cáo mấy tháng gần đây phát sinh sự tình. La Gia nói, Tô Môn hai huynh đệ, một là Liệt Hổ, một là Hổ Dữ. Hổ Dữ đã bắt đầu hổ khiếu sơn lâm, Liệt Hổ cũng không thể không gượng dậy nổi. La Gia tự mình đi mời Trương Thần Ý cùng ta cùng nhau đến Ngũ Hoàng Thành. Ta sớm đến thông chi không có lo lắng ăn cơm. Trương Thần Y cùng hộ tống huynh đệ tại Đông Thắng quán rượu ăn cơm, chờ một lát lỉ hệ nở đến cho người xem chân. Thật! Tô Thành mừng rỡ, trừng mắt mong đợi đôi mắt nhìn xem Vương Kỳ Phong. La Gia nói ngươi là trấn vực ti anh hùng, chân là vì trấn vực ti phế, vô luận như thế nào, nhất định phải trị tốt chân của ngươi, chí ít, muốn để ngươi có thể giống người bình thường đồng dạng đi lại. Nghe Vương Kỳ Phong, Tô Thành cái kia gọi cảm động a. Nước mắt tại trong hốc mắt đánh lấy vòng, cố nén không có ôm Vương Kỳ Phong khóc giống. Hiển nhiên là cấp trên. Mặc dù Tô Mục biết rõ, La Thiên Vũ làm như vậy sợ là 7 điểm tại hồi tâm, 3 điểm là chân ý, nhưng La Thiên Vũ có thể vì các huynh đệ làm đến bước này liền xem như giả nhân giả nghĩa, cũng giả nhân giả nghĩa rất lợi ích thực tế, đáng giá các huynh đệ vì đó bán mạng. Đệ muội, lại cho ta thêm một bát đi. Vương Kỳ Phong đem bát đưa cho Xuân Hoa, Xuân Hoa vội vàng tiếp nhận chuyển đi phòng bếp. Tô Mục, La Gia đối ngươi kia là ưa thích đến trong đầu, đối ngươi gia nhập trấn vực ti về sau cách làm, để cho ta liên tục nói ba lần cũng chưa hết hứng. Lúc đầu đâu, ngươi những này công lao là có thể tấn cấp. Nhưng ta nghe nói đường thống lĩnh thừa dịp ta không tại bảy ngươi một đạo. Nhưng ngươi yên tâm, thăng chức chỉ là kéo dài thời hạn, ngươi lần này lập đại công là sẽ không xóa bỏ. La Gia đã trả lời xuống tới, hứa ngươi đi bên trong vòng thành tổng bộ chọn lựa thất phẩm bí tịch võ công, đây là ngươi giấy thông hành cùng thông hành lệnh, đi bên trong vòng thành tổng bộ sẽ có tự mình huynh đệ dẫn ngươi. Đa tạ phong ca. Tô Mục cao hứng tiếp nhận thông hành lệnh cùng bằng chứng. Thông Thiên phủ cực nhạc đan chi hại rất nặng, đã đến La Gia nhẫn mại cực hạn, cũng may tổng bộ phù văn đại sư trải qua 3 năm nghiên cứu đã tìm tới khắc chế phù văn cấm chế phương pháp. Chỉ cần khắc chế phù văn cấm chế, cực nhạc đan chi hoạn nhất định có thể quản lý một rõ ràng. Lúc này, ngoài cửa vang lên một trận động tĩnh thanh âm, Vương Kỳ Phong vội vàng đứng người lên, Trương Thần Y đến. Tô Mục tranh thủ thời gian đứng dậy đến cửa ra vào mở cửa, quả nhiên một cái thân mặc màu trắng miên bào trung niên nam tử mang theo một cái hồng y bốn cái cẩm y đi tới. Người chưa tới, khí chàng cũng đã đập vào mặt. Một cái hồng y bốn cái cẩm y gì, khí thế kia cùng Đường Tông Hiền thêm một đám cẩm y không kém đến bao nhiêu. Gặp qua Trương Thần Y gì, gặp qua chư vị thượng quan. Trương Thần Y yên lặng gật đầu, nhanh chân bước vào viện lạc. Hồng Y Kỳ tổng dừng ở Tô Mục bên người, nhìn xem Tô Mục lộ ra tiếu dung. Ngươi chính là Tô Mục a? Chớ khách khí, nhóm chúng ta hôm nay chính là hộ tống Trương Thần Y. Ngươi là Tô Thành? Trương Thần Y tiến vào sân nhỏ, hướng về phía bị Xuân Hoa đẩy tới Tô Thành hỏi. Đột nhiên con mắt sáng lên nhìn xem Tô Thành tọa hạ xe lăn, thật sự là xảo diệu tâm tư, vậy mà tại trên ghế trang bánh xe, dạng này coi như hành động bất tiện người cũng có thể hành động. Đây là đệ đệ ta nghĩ ra được. Tô Thành hơi có vẻ khẩn trương. Đến, đem hai chân lộ ra, ta thay ngươi kiểm tra một chút. Trương Thần Y đi vào Tô Thành trước người ngồi xuống, hướng về phía Tô Thành chân bóp lấy. Tô Thành xương đùi là bị dùng vật nặng đập nát, xương cốt tất cả đều vỡ vụn lại biến thành tạt bã, thậm chí có thể tùy ý nhào nặn cải biến hình dạng. Cái này vừa bắt đầu, Trương Thần Y lông mày liền nhíu lại. Tốt rất cay thủ đoạn, vậy mà nát đến như thế triệt để. Trương Thần Y kìa, nhưng có biện pháp cứu chữa? Vương Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi. Ta là không có biện pháp. Trương Thần Y đứng người lên yên lặng lắc đầu. Nghe được câu trả lời này, Tô Thành mong đợi biểu lộ lập tức sụt xuống, Xuân Hoa trong hốc mắt, nước mắt lại tại xoay một vòng. Loại này tổn thương phi phàm bụi chi vật có thể chữa trị, nếu có linh ngọc quy nguyên cao liền dễ làm. Lời này vừa ra, Tô Mục trong mắt lập tức bắn ra tinh mang. Có linh ngọc quy nguyên cao có phải hay không liền có thể để cho ta ca chân khỏi hẳn? Linh ngọc quy nguyên cao chính là trị liệu gân cốt loại hình thần dược, có tạo hóa chú thể chi năng, đừng nói xương cốt vỡ nát, chính là đem xương cốt ép thành bột phấn, chỉ cần có linh ngọc quy nguyên cao cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng linh ngọc quy nguyên cao biết bao chân quý, một hai linh ngọc quy nguyên cao giá trị vàng trăm lượng. Thần Y Kỳ. Sau lưng Hồng Y Kỳ tổng mở miệng nói chuyện, đây là ta trước khi đi, La Gia giao cho ta linh ngọc quy nguyên cao, ngài nhìn xem có thể đủ a. Trương Thần Y vội vàng tiếp nhận Hồng Y trong tay một cái dẹp dài hộp gấm, cẩn thận nghiêm túc mở ra, một tầng như bạch ngọc ánh trăng đồng dạng thuốc cao, chớp động lên huyền diệu quang trạch. Có này linh ngọc quy nguyên cao, này đôi chân bảo vệ. Trương Thần Y tiếng nói rơi xuống đất, Tô Mục trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Tô Mục vội vàng hướng Hồng Y ôm quyền, La Gia này ân này đức, Tô Gia khắc trong tâm khảm vĩnh viễn không qua quên. La Gia đối thủ phía dưới huynh đệ kia là không thể nói, người đến bên trong vòng thành hỏi một chút, các huynh đệ ai không bị qua La Gia ân huệ. Nhóm chúng ta đối La Gia cũng chỉ có thể báo chi lấy chân thành, liều chết là La Gia hiệu lực. Hồng Y Kỳ tổng thâm tình nói, trong lời nói tình cảm chân thành tha thiết phát ra từ phế phủ. Có thể thấy được La Thiên Vũ tại thu mua lòng người phương diện, tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Ta nói một cái phương pháp trị liệu, xương chân của ngươi thụ thương thời gian vượt qua 2 tháng, cốt nha đều đã giải sai địa phương, vì kế hoạch hôm nay, trước hết đem giải sai cốt nha toàn bộ đập nát. Sau đó tại dùng ta bó xương thủ pháp đem xương cốt an trí hồi trở lại chính xác địa phương, cho ngươi thêm xoa linh ngọc quy nguyên cao cột lên giấy dán. 3 tháng không thể hủy đi phong, không vừa vừa địa, không thể dùng lực, không thể đục vào, không thể gặp nước. Không cần lo lắng 3 tháng đóng chặt lại sẽ hư thối cái gì, linh ngọc quy nguyên cao có sống huyết thông lạc công hiệu. Các ngươi có thể rõ ràng. Rõ ràng. Vậy thì Tô Tở, dìu hắn lên giường, ta vì hắn bó xương. Đem xương cốt đập nát một lần nữa bày ngay ngắn. Quá trình sự khốc liệt không đủ là bên ngoài nhân đạo. Dù sao Tô Mục chọn Tô Thành nhiều lần huyện ngủ, mới khiến cho Trương Thần Y hoàn thành toàn bộ trị liệu. hoàn thành trị liệu đã 3 canh, đem Trương Thần Y bọn hắn đưa đến đầu ngõ mới trở về, Tô Thành Chân có thể khỏi hẳn, Tô Mục trong lòng lại một tảng đá lớn rơi xuống. Trời tối người yên, cảm giác bên trong đại ca cùng Xuân Hoa đã chìm vào mộng đẹp. Quả quả không biết rõ mơ tới việc vui gì tại khanh khách buồn cười. Tô Mục nhìn qua đen như mực hư không, suy nghĩ ngàn vạn. Đã từng, Tô Mục vô số lần hỏi mình, ta đi vào cái thế giới này, mới mở bắt đầu nhân sinh đến cùng vì cái gì? Có phải hay không có cái gì sứ mệnh? Xuyên qua 3 năm này, Tô Mục ngay từ đầu hy vọng là còn sống. Sau đó, cảm nhận được Tô Thành yêu mến, Tô Mục nguyện vọng biến thành một người nhà sống thật khỏe. Khi hiểu được các hàng xóm láng giềng sinh hoạt gian nan về sau, Tô Mục ý nghĩ biến thành nếu như tương lai cường đại, có đủ khả năng lực lượng về sau, hy vọng có thể nhường người bên cạnh hảo hảo còn sống. Mà bây giờ, đây hết thảy phảng phất trở nên dễ như trở bàn tay. Là thời điểm hẳn là cân nhở ở cờ tương lai đi con đường nào. Cải biến thế giới, cứu vớt thương sinh. Tô Mục không có như thế vĩ đại tình cảm sâu đậm, không có cao quý như vậy phẩm chất. Đã từng mộng tưởng chính là chuyện ít nhiều tiền rời nhà gần, quyền cao chức trọng trách nhiệm nhẹ. Nhưng ai biết rõ cái kia đại thần đầu góc không rõ ràng, đem Tô Mục một mạch ném đến cái này ăn người thế giới. Trước kia, Tô Mục cho rằng đây chính là cái địa ngục đồng dạng ăn thịt người thế giới. Bởi vì Tô Mục nguyên bản là tại tầng dưới chót, thuộc về bị ăn một loại kia. Nhưng từ khi phát giác sinh tử tế đàn chính xác mở ra phương thức về sau, Tô Mục quan niệm cũng triệt để cải biến. Cái thế giới này, thực lực vi tôn. Tại lực lượng là chỉ có thể nhìn mà thèm thời điểm, với cái thế giới này chỉ có tuyệt vọng, kia là thuộc về kẻ yếu tuyệt vọng. Nhưng khi trở thành cường giả nói đường ngay tại dưới chân, chỉ cần dọc theo đạo lộ không ngừng tiến lên liền có thể không ngừng mạnh lên thời điểm, ở trong mắt Tô Mục thế giới là tuyệt vời như thế. Có sinh tử tế đàn, Tô Mục sớm muộn cũng sẽ bước lên đỉnh phong nhìn thấy cao hơn phong cảnh, nơi nào phong cảnh, đối Tô Mục có khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Huống chi, trong truyền thuyết siêu phàm cảnh giới có thể đánh vỡ mệnh luân lấy được giáp tu vi. Thậm chí trong truyền thuyết những cái kia thánh nhân chi cảnh có thể niết bàn trùng sinh sống thêm một thế. Để cho người ta có thể nào cự tuyệt. Người không được mơ tưởng xa vời, ứng làm đến nơi đến chốn một bước một cái dấu chân. Mà bây giờ, cái thứ nhất dấu chân đã in dấu xuống. Trấn Bực Ti, Lam Y Bộ Khoái Tô Mục. Trong vòng 3 năm, phá lục phẩm, thành huyền y thống lĩnh không khó lắm a. Trong hoàng hốt, Tô Mục phảng phất thấy được hoa tươi cùng tiếng vỗ tay chen chúc, một thân tử sắc áo choàng tự mình đứng tại thành thị chỗ cao nhất lớn tiếng tuyên bố cái gì. A ga ga. Một tiếng to do gà gáy vang lên. Tình ngộ. Rời dương rửa mặt, tại đầu ngõ cùng một đám thủ hạ hội hợp tiến về Trấn Vực Ti lên lớp. Vừa mới điểm danh không bao lâu đến từ tổng bộ lệnh khen ngợi liền xuống tới. Cái này lệnh khen ngợi, phảng phất là đối cột công cáo bên trong Tô Mục xử trí kết quả phủ định, tại đường Tông Hiền trên mặt hung hăng quạt hai cái bàn tay. Tại một đám cẩm y bộ đầu hâm mộ ánh mắt dưới, Tô Mục ngồi lên tiến về bên trong hoàng thành xe ngựa. Đi tổng bộ chọn lựa bí tịch võ công, ngũ hoàng nam vực mấy cái cẩm y cũng còn chưa từng có đãi ngộ này, huống chi là Lam Y Điệ. Tô Mục nghe nói qua một cái thuyết pháp, đối thông thiên phủ lao dân bản địa tới nói, chỉ có bên trong vòng thành mới xem như thông thiên phủ chân chính thông thiên thành. Từ trong hoàng thành ra bên ngoài thêm xây 5 cái vòng thành trước kia cũng bất quá là nông thôn nông thôn. Toàn bộ bên trong vòng thành cơ hồ cách mỗi 20 năm đều sẽ đổi mới một lần, cho nên đi ở bên trong vòng thành trên đường phố, nhìn qua hai bên rực rỡ muôn màu cửa hàng còn có từng tòa soát tân Tô Mục ấn tượng kiến trúc. Cho Tô Mục cảm giác chỉ có một cái, trước vào, văn minh. Chương 109, Phù Văn Truyền Thừa. Giờ khắc này, Tô Mục thậm chí ném đi cổ đại văn minh lạc hậu ấn tượng, bởi vì bên trong vòng thành kiến trúc cao ngất cùng tạo hình hào hùng, không chút nào thấp hơn hậu thế thành thị nhà cao tầng mọc như rừng. Cái thế giới này mặc dù vẫn là người cổ đại hành vi phương thức tư duy, nhưng cái thế giới này nhưng lại có phát đạt võ đạo văn minh. Tô Mục không cách nào nói võ đạo văn minh liền lạc hậu hơn văn minh khoa học kỹ thuật. Nếu như văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong là năng lượng hạt nhân, như vậy võ đạo văn minh siêu phàm cảnh trở lên cao thủ cùng năng lượng hạt nhân khác biệt không tính lớn. Rộng lớn thẳng tắp trên đường cái ngựa xe như nước, trên đường bị vẽ lấy nhiều loại chỉ thị tiêu ký, mọi người ngay ngắn trật tự đi tại trên đường cái rộn rộn ràng ràng. Khó trách nhiều người như vậy hy vọng vào bên trong vòng thành, nguyên lai bên trong vòng thành là như thế phồn vinh phát đạt. Đổi qua ai nhìn qua bên trong vòng thành phồn hoa về sau, cũng sẽ đối ngũ hoàn thành hỗn loạn sinh ra một tia chênh lệch cảm giác đi. Đến. Đột nhiên. Bên ngoài lái xe Lam Ý Bộ Khoái thản nhiên nói. Đây là bên trong vòng thành phái tới ngự phu, một cái kéo xe ngựa ngự phu đều là Lam Ý Điệ, xem ra thân là Lam Ý xác thực không có gì đáng giá kiêu ngạo. Đương nhiên, đối cái này ngự phu tới nói, tất cả mọi người là Lam Ý ngươi lại tại trong xe ngồi, ta ở bên ngoài cho ngươi đánh xe. Hắn hẳn là cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Tô Mục xuống xe ngựa, hướng về phía ngự phu chắp tay, vị này đại ca, phía dưới ta nên đi đây. Cầm bằng chứng cùng giấy thông hành đi vào đăng ký. Ngự phu mí mắt nhấc lên một chút, tức giận nói. Ha ha ha, đột nhiên, nơi xa một trận vui sướng tiếng cười truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, một cái mọc ra một tấm Phật Di là khuôn mặt tươi cười hồng ý kỳ tổng theo tổng bộ cửa hông chỗ đi tới. Vị này là Tô Mục huynh đệ a. Ha ha ha, ta gọi cắp nhĩ xoa ta yêu bậc này người gần nửa canh giờ ha ha ha. Tô Mục bái kiến a thượng quan. Ai? Khách khí cái gì? Đều là huynh đệ mình. Cắp nhĩ xoa hướng về phía ngự phu phất phất tay, không còn việc của ngươi, trở về đi. Ngự phu liên tục cung thân, mang lấy xe ngựa ly khai. Nhìn qua Lam Y ngự phu bị hô chi mà đến, vung chi mà đi bộ dáng, Tô Mục lại dâng lên một chút thương hại. Ha ha ha, Tô Mục huynh đệ, ngươi nhìn cái gì? A, vị kia huynh đệ không phải Lam Y A làm sao? Một cái ngự phu mà thôi, không cần để ở trong lòng ha ha ha, mặc dù là Lam Y ấy, nhưng Lam Y cùng Lam Y là không đồng dạng. La gia cũng giao cho ta, cam đoan đem ngươi an bài chú đáo. Cho thượng quan thêm phiền thoái. Ai? Khách khí như vậy làm cái gì? Đều là đi theo La gia huynh đệ, gọi ta cấp đại ca liền tốt. Vâng, cấp đại ca. Đến, ta trước dẫn ngươi đi kho vũ khí chọn lựa võ công. Ta và ngươi nói, để ngươi chọn lựa thất phẩm võ công sự tình cái khác ba cái tử y hầu ngay từ đầu còn có ý kiến, nói cái gì bé nhỏ chi công không làm trọng thưởng như vậy, bà mẹ ngươi chứ gấu à? La gia trực tiếp quay cái bàn nổi giận, lúc này mới ra sức bảo vệ ngươi khen thưởng, có thất phẩm võ công, lại thêm ngươi thiên phú, trong vòng 10 năm tối thiểu một thân áo đỏ. Không dám không dám, ta nào dám làm này hy vọng xa vời a. Khiêm tốn. Quá khiêm nhường. Ha ha ha. Có thể tại 18 tuổi chi tuổi có trên bát phẩm thực lực, tìm lượt chấn vực ti trên dưới cũng không có mấy người, cũng liền so năm đó La gia kém một chút. Hồng y kìa, kia là ta nói ít. Tô huynh đệ. Về sau ngươi lên như diều gặp gió, huynh đệ ta muốn tìm nơi nương tựa có thể nhớ kỹ lưu cho ta phần cơm ăn. Cấp đại ca nói đùa, đi theo La gia người, có thể không có phần cơm ăn a? Ha ha ha, có lý có lý. Đi theo cấp nhĩ xoa đi vào 6 tầng lầu cao kho vũ khí, nộp ngợi khen chứng minh về sau, cửa ra vào thủ vệ lão giả thái độ lập tức biến thành 180 độ. Tô Mục huynh đệ chính ngươi đi vào chậm rãi chọn, ta tại đối diện nhà tắm tử bên trong chờ ngươi. Chờ ngươi chọn xong liền đi đối diện nhà tắm. Báo ta cấp nhị xoa danh tự, tiểu nhị sẽ dẫn ngươi tới tìm ta. Được rồi. Đi theo lão giả tiến vào kho vũ khí, lão giả tay cầm cái này một chiếc phảng phất ngọn đèn đồng dạng đồ vật ở phía trước dẫn đường. Sở dĩ nói phảng phất ngọn đèn mà không phải thật ngọn đèn, là bởi vì lão giả trong tay vật tạo hình mặc dù giống ngọn đèn, nhưng sáng lên lại không phải giấy lên hỏa diễm, mà lại như tiền thế đèn bàn đồng dạng nguồn sáng. Nhưng cái thế giới này không có điện năng, Tô Mục có thể hiểu được, cũng chỉ có phù văn bí thuật. Kho vũ khí tổng cộng 6 tầng, tầng dưới chót nhất chính là cửu phẩm công pháp, theo thứ tự đi lên là bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm, mãi cho đến tứ phẩm công pháp. Kia tam phẩm trở lên công pháp đâu? Tô Mục thuận miệng hỏi. Công pháp, cơ hồ giống như là dưới chân đài giai, ngươi nghĩ đứng tại lục phẩm độ cao, vậy thì nhất định phải có lục phẩm công pháp. Tô Mục muốn đứng hàng đi nhờ cao nhất, vậy thì nhất định phải muốn lấy được đi nhờ cao nhất công pháp. Việc này nhất định phải làm rõ ràng không khó mập mờ. Không có nghĩ rằng lão giả đột nhiên dừng lại bước chân, lát nữa ý vị thâm trường nhìn Tô Mục một cái. Bốn vị tử y hầu tấn thăng áo tím thời điểm cũng mới tứ phẩm cảnh giới, nghĩ biết rõ tam phẩm trở lên công pháp ở đâu. Kia trước tiên cần phải tấn thăng áo tím bắt hầu mới biết rõ, dù sao nhóm chúng ta nơi này không có. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới tầng thứ ba, nơi này đều là thất phẩm võ công, bên kia chính là nội công khu, bên này là ngoại công khu, bên này là phân loại khu, quyền cước bàn tay chảo, đao kiếm thương côn. Khinh công thân pháp các loại cái gì cần có đều có. Mà bên này liền tương đối hỗn tạp, đều là thất phẩm tập hợp bảo điện. Bất quá ta không đề nghị ngươi lựa chọn. Loại này điện tịch, danh xưng trong ngoài đều liên quan đến, đao thương côn bổng cũng đều có, bất quá mọi thứ liên quan mang ý nghĩa mọi thứ thưa thớt. Nếu như ngươi chỉ là người mới học, cái này bảo điện xác thực không tệ. Nhưng ngươi như đã có am hiểu công pháp võ công, ta đề nghị vẫn là chuyên tu am hiểu là hơn. Học lượt vạn kiếm không bằng chuyên tu một kiếm. Đạo lý này ta không hiểu, nhưng câu nói này Liễu Kiếm Vân nói, hẳn là có mấy phần đạo lý a. Lão tiên sinh, ta muốn hỏi hỏi có hay không kim thân đan khí cái này môn công pháp. Ồ. Lão tiên sinh trên mặt lộ ra kinh ngạc, ngươi vậy mà biết rõ kim thân đan khí, ngươi muốn công pháp này. Rõ. Có là có, bất quá ta lại không đề nghị ngươi tu luyện này công. Vì sao? Công pháp này có gì tệ nạn? Tệ nạn cũng là không tính, kim thân đan khí chính là một bản cực mạnh nội ngoại kiêm tu công pháp. Thậm chí khả năng này cũng không phải là chỉ là thất phẩm công pháp, nếu như có thể đem luyện thành, chỉ sợ ít nhất là ngũ phẩm công pháp. Lợi hại như vậy, kia tại sao lại bị liệt là thất phẩm đâu? Bởi vì không ai có thể đem luyện thành, theo ghi chép đến nay, luyện này công thành liền cao nhất cũng liền thất phẩm. Mà lại sau này luyện cần hao phí một giáp thời gian khả năng tiến thêm một bước. Nếu như dựa theo bí tịch yêu cầu luyện tới tầng cao nhất, chí ít cần 200 năm thời gian. Chẳng phải là gân gà. Nếu có thiên phú, luyện công pháp gì không tốt đi luyện cái này tốn thời gian thật dài công pháp. Còn nữa, công pháp này mặc dù nói là nội ngoại kiêm tu công phòng nhất thể, nhưng thực tế công pháp này chú đánh phòng ngự, thành bất diệt kim thân vạn pháp bất xâm. Các ngươi người trẻ tuổi cũng không ưa thích phòng ngự sao? Ta mấy năm nay nghe được nhiều nhất chính là cái gì tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Ta liền chọn lửa kim thân đan khí đi. Tô Mục bình tĩnh nói. Nghĩ rõ ràng. Lão giả nhìn xem Tô Mục chỉnh trọng hỏi. Nghĩ rõ ràng. Tốt. Cho ta tới. Lão giả mang theo Tô Mục đi vào một chỗ phi thường góc hẻo lánh, cật lực ngồi xổm người xuống, theo ngăn tủ rất phía dưới xó xỉnh bên trong móc ra một cái hộp gấm. Nhẹ nhàng thổi, xóa đi trên hộp gấm cho bụi. Đến, cùng ta tới. Lão giả mang theo Tô Mục, lần nữa tiến vào sắt vách một cái phòng nhỏ bên trong. Cái gặp lão giả ở trên vách tường lau mấy lần, cả phòng đột nhiên phát sáng lên. Gian phòng trên nóc nhà, khắc đầy huyền ảo phù văn, những cái kia nguồn sáng chính là đến từ phù văn. Cái này như tinh không đồng dạng rung động hình ảnh, nhường Tô Mục thật sâu say mê trong đó. Lão giả mở ra hộp gấm, trong hộp gấm phóng vậy mà không phải bí tịch, mà là một mặt mâm tròn ngọc bích. Ngọc bích xanh đậm, chớp động lên hoa mỹ quang trạch. Lão giả đi vào gian phòng trung ương, cũng không biết phải làm sao, trong phòng chậm rãi dâng lên một cái vòng tròn đài, sân khấu chính giữa có một cái hộp. Lão giả đem ngọc bích để vào trong hộp. Sau đó sân khấu lần nữa chậm rãi chui vào lòng đất, biến thành trước đó gạch bộ dáng. Ngươi đứng tại sân khấu phía trên. Tô Mục theo lời đứng tại sân khấu phía trên, vừa rồi phát sinh ở một màn trước mắt màn thật sâu rung động Tô Mục. Cái này công nghệ cao cảm giác hình ảnh, nhường trải qua thế kỷ 21 văn minh khoa học kỹ thuật đánh nổ Tô Mục cũng dâng lên một tia đổ nhà quê cảm giác bị thất bại. Lão giả nhanh chân đi đến ngoài cửa, sau đó đem nặng nề cửa sắt đóng lại. Tô Mục, ta lập tức liền muốn kích hoạt phù văn truyền thừa pháp trận, ngươi đứng tại trên sân khấu đừng núp đích, vạn nhất truyền thừa xuất hiện sai lầm coi như nguy rồi. Yên tâm, truyền thừa quá trình không có cái gì khó chịu. Chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm, lời nói ta liền muốn bắt đầu. Xin bắt đầu đi. Tô Mục đầy cõi lòng mong đợi nói, rất nhớ biết rõ cái này thần bí phù văn đến cùng làm sao hoàn thành công pháp truyền thừa. Là hình chiếu 3D kỹ thuật A. Vẫn là. Và anh. Đột nhiên, Tô Mục chỉ cảm thấy một tiếng lôi minh trong đầu nổ tung. Hết thảy trước mắt trở nên trắng như tuyết một mảnh, cường quang đem chúng quanh thế giới cũng nuốt hết. Liền liền Tô Mục thân thể cũng tại cường quang bên trong hòa tan. Kim thân đan khí tầng thứ nhất, mình đồng ra sát. Một tiếng lôi minh vang lên, trước mắt, một cái hư ảnh hình người xuất hiện trước mặt Tô Mục, trong suốt trong thân thể, khí huyết lưu chuyển phương hướng đều có thể xem rõ ràng. Kim thân đan khí phía trước 3 tầng công pháp Tô Mục là biết đến, phía trước 3 tầng. Luyện đồng ra thiết cốt, luyện khí hóa tinh, luyện hóa xương lực, luyện đến tầng thứ 3 ra phòng ngự là như thường làn da gấp 3 trở lên, lực khí cũng là người bình thường gấp 3. Chính là cái này nguyên nhân, Tô Thành những năm kia bị chặt nhiều như vậy đao cũng không có bị chém chết. Mặc dù mạnh, lại mạnh có hạn, chỉ có đến tầng thứ 4 đột phá cửu phẩm về sau mới hiện hiện uy lực. Tầng thứ 4, mở đan điền khí hải, kim quang chợt hiện. Nếu có bên thứ 3 tầm mắt nhìn thấy trước mắt một màn này lời nói, liền có thể nhìn thấy Tô Mục có chút ngửa đầu, nhìn qua bầu trời, mà từ trên trời trống không phủ văn phía trên tung xuống quang mang bên trong hợp thành hình chiếu 3D hình ảnh. Một cái trong suốt hình người thân ảnh hóa thành từng cái dừng lại động tác tiến đụng vào Tô Mục trong thân thể. Truyền thừa không biết qua bao lâu, nhưng đối Tô Mục tới nói lại trải qua rất thời gian dài. Vang một tiếng, chung quanh cường quang đều biến mất không thấy, Tô Mục phảng phất làm một cái rất dài mộng cảnh. Thế nhưng là các loại sau khi tỉnh lại, trong mộng trải qua chính là cái gì lại cái gì cũng nghĩ không ra. Lập tức, Tô Mục sắc mặt đại biến. Lúc này, sau lưng cửa sắt mở ra, lão giả đầu mò vào, truyền thừa hoàn thành. Ngươi ra đi. Lao tiên sinh, truyền thừa thất bại rồi sao? Vì cái gì ta chỉ nhớ rõ phía trước 4 tầng công pháp nội dung? Kim thân đan khí không phải có 12 tầng công pháp A. Phía trước 4 tầng công pháp. Lao tiên sinh biểu lộ khẽ giật mình, không phải, hẳn là chỉ nhớ rõ tầng thứ nhất công pháp A. Trước ngươi luyện qua này công. Luyện tới tầng thứ 3. Chương 110, gặp mặt La Thiên Vũ. Vậy liền đúng, phù văn công pháp truyền thừa bởi vậy hạn định, vì phòng ngừa võ công truyền ra ngoài. Cũng vì phòng ngừa tâm thuật bất chính người bán chấn vực ti lợi ích, chấn vực ti thất phẩm trở lên võ công đều là dùng phù văn pháp trận tiến hành công pháp quán thâu. Được truyền thừa người chỉ nhớ rõ sau một tầng công pháp, chỉ có không ngừng luyện đến cuối cùng, mới có thể thu được hoàn chỉnh công pháp bí tịch. Ngươi luyện đến tầng thứ 3, nhớ kỹ trước 4 tầng công pháp cũng là chuyện nên. Thì ra là thế. Ra đi. Theo võ kho ra, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời có dũng khí dường như đã có mấy đời cảm giác. Theo cửu phẩm đột phá bát phẩm, người ở bên ngoài xem ra Tô Mục vẹn vẹn mất một tháng thời gian, nhưng ai biết rõ Tô Mục là bỏ ra 20 năm công lực, 40 năm thọ nguyên. Mà bây giờ, từ dưới bát phẩm đẩy lên hiện tại trên bát phẩm, đã dùng hết hơn 30 năm công lực, một giáp thọ nguyên. Nếu như là dạng này, đến thất phẩm cảnh giới chỉ sợ muốn tiêu hao 80 năm trở lên công lực khả năng lại đột phá. Nếu không có sinh tử tế đàn, coi như đem thần công bí tịch bày ở trước mắt sinh thời cũng thành không được cao thủ a. Tô gia võ học thiên phú, Tô Mục chỉ có thể nói một tiếng bội phục bội phục. Hít sâu một hơi, Tô Mục hướng đi đối diện Vân Mộng nhà tám. Vi ra này, mời vào trong, cửa ra vào tiểu nhị cười rạng rỡ tiếp đãi nói y. Ta tìm cấp nhĩ xoa đại ca, hắn nói tại nơi này chờ ta. A, ngài là Tô Mục Mục gia a. A gia bàn giao, mời đi theo ta. Đi theo tiểu nhị đi tới nhà tắm chỗ sâu một cái phòng, đẩy cửa ra một nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt. Phòng trung ương, một cái đá xanh xây thành ao bước lên nồng đậm nhiệt khí. Mà tại cấp nhĩ xoa chung quanh, ba cái thân mang thanh sợi lụa mỏng mị nữ dốc lòng hầu hạ. Tô Mục, ngươi đã đến thất thần làm cái gì, cởi quần áo a, xuống tới ngâm trong bồn tắm a. Tô Mục có chút chần chờ, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, lưu loát giải khai y phục. Không phải liền là lớn bảo vệ sức khỏe a? Không có gì lớn, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này cũng thể nghiệm qua. Không thể không nói, thời đại này người chính là thực tế, nói bày tiệc mời khách, liền thật là bày tiệc mời khách, hơn nữa còn đặc biệt đúng chỗ. Cấp nhĩ xoa cho Tô Mục chọn ba cái cô nương, vô luận hình dạng dáng vóc phục vụ vẫn là kỹ thuật, toàn bộ nhất lưu. Lưu lại một cái ngũ tinh khen ngợi, Tô Mục đi theo cấp nhĩ xoa đi ra Vân Mộng nhà tắm, giờ phút này bên ngoài đã đèn đuốc rã rời. Cấp đại ca, ta tiếp xuống còn có an bài a. Cấp nhĩ xoa cười thần bí, hướng về phía xa xa xe kéo một chiều thu, xa phu. Hai chiếc xe kéo tại Tô Mục bên người ngừng lại, hai vị ra đi đâu? Thiên La Sơn Trang. Sa Phu trên mặt lập tức lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất hoảng sợ, sau đó cúi đầu giữ im lặng. Tô Mục ngồi lên một chiếc xe, Cấp Nhĩ Xoa ngồi lên một cái khác chiếc. Sa Phu đứng người lên, co cẳng liền chạy. Lập tức Tô Mục liền phát, những xe này Phu có vững chắc trên đùi công phu, phương diện khác khó mà nói, liền cái này một thân khinh công đã không thua cửu phẩm võ giả tu vi. Bắt đầu chạy tốc độ lại nhanh lại ổn. Vận tốc 40 gõ còn có thể linh xảo tránh đi người đi đường, tại ngựa xe như nước bên trong xuyên thẳng qua, thành thạo điêu luyện. Ước chừng nửa canh giờ, Sa Phu chạy tốc độ chậm lại, đi tới Kỳ Lân Đại Đạo tại tương đối gần bên trong trạch viện cửa ra vào ngừng lại. Tô Mục xuống xe, ngẩng đầu nhìn đến trạch viện tấm biển trên viết Thiên La Trang Viên bốn chữ lớn. Nơi này là La gia nhà. Đoán được. Cấp nhĩ xoa vẻ mặt tươi cười đi vào Tô Mục sau lưng nói, đây chính là La gia phủ đệ. La gia rất ít ở nhà đón lấy thuộc. Có thể ở nhà bị tiếp đãi, tất cả đều là chân chính tâm phúc. Ngươi lần đầu tiên tới bên trong vòng thành La Gia ngay tại trong nhà tiếp đãi ngươi, có thể thấy được La Gia đối ngươi nhìn chúng. Đi vào đi. Hai người tới bên cạnh cửa ra vào, gõ cửa hông. Thiên La Trang Viên Tây Sương trong thư phòng, La Thiên Vũ ngay tại nhìn xem trước mặt một tấm to lớn thông thiên phủ địa đồ ngẩn người, tại trên bản đồ lít nha lít nhít tiêu ký lấy các môn các phái, từng cái thế lực tiêu ký, rắc rối phức tạp. Đột nhiên, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân, lao ra, khách nhân tới. Tốt. Thông chi một chút đi, chuẩn bị ăn cơm. Ngoài cửa người vội vàng rời đi, La Thiên Vũ trầm tư một lát, đứng người lên kéo cửa ra đi ra ngoài. Đi tại thông hướng nội viện rộng lớn thực bản trên đường, Tô Mục tâm chậm rãi dâng lên một tia khẩn trương. Cái này thế nhưng là La Thiên Vũ, đỉnh đầu cấp trên, coi như làm người hai đời vẫn sẽ có khẩn trương. Tiến nhập nội viện cổng vòm. Đã thấy một cái thân mặc màu trắng miên bào đẹp trai khốc lao nam nhân ngồi ở trong viện trên bàn đá ưu nhã pha trà. Tại lao xoáy phê bên người, một cái tuổi trẻ thiếu nữ, khoan thai đánh đàn. Cấp nhĩ xoa bái kiến La Gia. Tô Mục bái kiến La Gia. Tới, tới ngồi, nếm thử ta cái này trà minh tiền trà xanh. La Thiên Vũ thanh âm phi thường hiền hòa, tựa như là cùng tự mình người nói chuyện. Tô Mục đi theo cấp nhĩ xoa đi vào La Thiên Vũ ngồi xuống bên người. Tô Mục lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ cái này truyền thuyết bên trong nhân vật. Tứ đại tử ý hầu một trong, là Thiên Vũ La Gia. Thông Thiên phủ đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ, nhị phẩm tu vi, là một cái duy nhất tiếp nhận Liêu Kiếm Vân một kiếm mà không chết người. La Thiên Vũ đã hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, hai tóc mai tóc đã trắng như tuyết. Nhưng dù vậy, cái này vẫn như cũng là cái phi thường có mị lực nam nhân. Bởi vì La Thiên Vũ ngũ quan phi thường cứng rắn lập thể, một đôi tròng mắt vô cùng hiện ra lại cực kỳ có thần. Tương truyền La Thiên Vũ tuổi trẻ thời điểm chính là thông thiên thành tứ đại Mỹ Nam một trong, mà bây giờ, còn lại ba người hoặc là đã chết hoặc là bị đao mổ heo trẻ thành mỡ heo, hắn vẫn như cũng là đẹp trai như vậy bức người. Tại Tô Mục âm thầm dò xét La Thiên Vũ thời điểm, La Thiên Vũ cũng trong bóng tối dò xét Tô Mục. Tại nhìn thấy Tô Mục một nháy mắt, La Thiên Vũ đáy lòng nhận xung kích không thể so với Tô Mục nhỏ, thậm chí lớn hơn. Nhìn thấy Tô Mục một nháy mắt, La Thiên Vũ thế giới phảng phất đảo ngược thời gian. Hắn phảng phất thấy được vài thập niên trước, tự mình còn tuổi nhỏ thời điểm. Kia thời điểm hắn, hăng hái, kia thời điểm hắn, cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tiểu Mục, đến, uống trà. Tạ ơn La gia. Tiểu Mục năm nay bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. 18 tốt. Trẻ tuổi nhất, rất khí thịnh niên kỷ, ta 18 tuổi thời điểm cũng cùng ngươi, khí khai anh hùng hừng hực. Ha ha ha, một cái chớp mắt, ta đều thành một cái lao đầu tử. La gia chuyện này, La gia coi như đến 80 tuổi cũng là khí khái anh hùng hừng hực. Cáp Nhĩ Xoa vội vàng vuốt ngông ngựa nói. Liền ngươi biết nói chuyện. Gia chính là già, chừng 2 năm nữa liền 60. Còn có mấy năm có thể sống, vạch lên ngón tay đều có thể đếm. Về sau thông thiên phủ, là những người tuổi trẻ các ngươi. Có thể nhìn thấy chấn vực ti có tầng tầng lớp lớp người trẻ tuổi hiện ra đến, ta liền cao hứng. La gia nhìn cũng chính vào trắng niên, sao là lao thuyết pháp. Tô Mục vội vàng nói. Đúng a La gia, chờ 2 năm La gia phá kính siêu phàm, lại nối tiếp một thế thọ nguyên, còn có thể dẫn đầu nhóm chúng ta một giáp đâu. Phá kính siêu phàm. Ha 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 a, nếu như tại 15 năm trước vẫn còn có khả năng, có thể từ khi thụ Liêu Kiếm Vân một kiếm về sau, 15 năm dừng bước tại nhị phẩm, liền nhất phẩm cũng không phá được còn muốn siêu phàm. Không nghĩ, không nghĩ. Cáp Nhĩ Xoa sắc mặt lập tức âm trầm xuống, sớm tối có một ngày, nhóm chúng ta muốn để thiên kiếm các hồi phi yên diệt. Liêu Kiếm Vân uổng xưng kiếm tiên, e ngại La gia phá kính nhất phẩm ý hiếp được địa vị của hắn, vậy mà trọng thương La gia nhường La gia cả đời không cách nào lại tiến một bước. Thu này hận này, chấn vực ti trên dưới đều khắc trong tâm khảm. Chớ nói lung tung. La Thiên Vũ quát, năm đó là ta thượng thiên kiếm các khiêu chiến Liêu Kiếm Vân ý đồ lấy chiến quy đạo, thất bại trong gang tấc chẳng trách người khác. Mà lại ta cũng là một cái duy nhất tại Liêu Kiếm Vân một kiếm phía dưới sống sót tính mệnh người, dạng này tính đến ứng thuộc vinh quang của ta. Lao gia, có thể ăn cơm. Tốt, mọi người tới dùng cơm, cơm nước xong xuôi lại nói. La Thiên Vũ đứng người lên hô. La Thiên Vũ nhà cơm tối cũng không phong phú, chỉ có 4 người tại trên một cái bàn ăn cơm. La Thiên Vũ, chồng người, còn có Tô Mục cùng Cáp Nhĩ Xoa. Trước khi tới, Tô Mục điều tra tư liệu, La Thiên Vũ mặc dù rất sớm thành thân, nhưng không có tử nữ. Cho tới bây giờ, về sau hẳn là cũng sẽ không có. Cơm nước xong xuôi, La Thiên Vũ đơn độc lưu Tô Mục đi vào thư phòng. Tô Mục biết rõ chính hí muốn tới. Tiểu Mục, chuyện của ngươi, ta nghe Kỷ Phong nói qua, ta nghe được chưa đủ nghiền, muốn nghe ngươi chính miệng cùng ta nói rõ chi tiết nói. Rõ. Đón lấy, Tô Mục liền đem theo đại ca mất tích về sau chuyện phát sinh 1 năm 1 mười nói một lần, La Thiên Vũ hơi lim di mắt, thủ trưởng có chút vô đầu gối. Như thế nói đến, Bạc Thủy Bang khẳng định là một mực tại xử lý cực nhạc đan buôn bán. Nhưng bọn hắn phi thường rào hoạt. Nhóm chúng ta mặc dù có chỗ phát giác lại một mực bắt không được bọn hắn lược điểm. Các huynh đệ đã từng thử qua vụng trộm bắt cóc mấy cái khả năng tham dự Bạc Thủy Bang đệ tử, chỉ là bởi vì đầu của bọn hắn bên trong có khắc phù văn cấm chế, một khi bọn hắn hưu chiêu cung cấp dấu hiệu liền trực tiếp tự bạo. Tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, nhóm chúng ta không thể đối ca cờ bang phái thế lực ra tay. Võ Lâm Minh lực lượng là có thể nhường chấn vực ti kiên kỵ, nhất là Liêu Kiếm Vân làm Võ Lâm Minh minh chủ. Liêu Kiếm Vân là Võ Lâm Minh chủ. Không phải Hồ Thiên Nhất ta. Hồ Thiên Nhất nhưng thật ra là phó minh chủ, nhưng Liễu Kiếm Vân chưa từng phản ứng phàm trần tục thế, cho nên Võ Lâm Minh hết thảy công việc từ Hồ Thiên Nhất xử lý. Trước ngươi nói Âu Dương Tầm nói qua hắn có một cái cấp trên, thậm chí toàn bộ Bạc Thủy Bang đều là ở trên đầu khống chế phía dưới. Vâng, theo Bạc Thủy Bang có thể nhẹ như vậy mà dễ nâng đổi bang chủ, thậm chí cũng không có gây nên rối loạn cũng có thể thấy được, Bạc Thủy Bang cấp trên đối Bạc Thủy Bang có tuyệt đối lực khống chế. Vậy cái này cấp trên liền vô cùng sống động. La Thiên Vũ trong mắt tinh mang chớp động, ngoại trừ Thiên Môn còn có thể là ai? Ca của ngươi đã từng kém chút nhường các huynh đệ đem Thiên Môn bắt cái chính hành đúng không? Nói rõ Bạc Thủy Bang cực nhạc đan cũng không phải là tự mình luyện chế, hắn là theo địa phương khác đạt được. Cái này Thiên Môn tìm đường chết ta. Tô Mục túi đầu không nói một lời, La Thiên Vũ cùng Thiên Môn Hồ Thiên Nhất quan hệ mọi người đều biết. Tô Mục, ngươi gia nhập chấn vực ti mới 3 tháng ngắn ngủi liền nhiều lần phá đại án, mấy lần kém chút đem Bạc Thủy Bang cùng Nam Minh độc thủ cầm xuống. Nếu không phải Đường Tông Hiền phế vật kia thác thất lương cơ, vô luận là Bạc Thủy Bang hay là Nam Minh độc thủ đều đã giải quyết tại chỗ. Cực Nhạc Đan cùng Nam Minh độc thủ truy tra dựa vào người khác sợ là không đáng tin cậy, còn phải dựa vào người truy tra. Cái khác đều có thể bàn bạc, duy chỉ có Cực Nhạc Đan sự tình không có chỗ thương lượng. Bỏ mặc ai đụng phải, thất chu. Vâng, thuộc hạ định không phụ sứ mệnh. Sắc trời đã không còn sớm, ngươi đặt chân chỗ thu xếp tốt rồi y sao? Còn không có, ta theo trấn vực ti ra liền bị các đại ca đưa đến La Gia phủ thượng. Chính ta tìm nhà trọ ở một đêm liền tốt. Thần Nhan, ngươi cho Tô Mục an bài đặt chân chỗ đi. La Sư Thúc. Vẫn đứng tại La Thiên Vũ bên người không có tiếng tăm gì nữ tử lên tiếng trả lời. Chương 111, cường hãn kim thân đăng khí. Tần Nhan mang theo Tô Mục ly khai Thiên La Trang Viên, ngay tại Thiên La Trang Viên cách đó không xa Kỳ Lân trên đường, Tần Nhan cho Tô Mục an bài một cái khách sạn. Nhà trọ vàng son lộng lẫy, trang trí đại khí trang nhã. Mặc dù không biết rõ tại dạng này nhà trọ ở một đêm bao nhiêu tiền, nghĩ đến cũng là không rẻ. Đưa tiễn Tần Nhan, Tô Mục kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến phòng. Tại nhà trọ thị nữ hầu hạ phía dưới rửa một cái tắm nước nóng về sau, Tô Mục khoanh chân ngồi ở trên giường. Tô gia tổ truyền võ công có hai loại. Một cái là kim thân đăng khí, một cái là thất tuyệt đao pháp. Thất tuyệt đao pháp, chỉ công không tuân thủ, đao pháp hoạch tâm tư tưởng chính là công địch tất cứu chỗ. Bỏ mặc địch nhân đến thế rào rạn, ta từ đón đầu mà lên. Ngay từ đầu Tô Mục không hiểu, chỉ cho là tổ tông năm đó cứ như vậy đầu sát. Tự mình cái gì trình độ không biết rõ. Dùng loại này không muốn mạng đao pháp. Nhưng bây giờ Tô Mục rốt cục minh bạch, thất tuyệt đao pháp là muốn cùng kim thân đan khí phối hợp sử dụng. Không có kim thân đan khí tầng này hộ giáp dùng thất tuyệt đao pháp đi mới vừa. Khó trách Thái Gia Gia cùng Gia Gia cũng sớm như vậy tráng niên mất sớm. Hiện tại, kim thân đan khí cùng thất tuyệt đao pháp thu sạch tập hợp đủ, xem như hoàn thành Tô Gia đời thứ ba người tiếp nối. Trong lòng mặc niệm khẩu quyết tâm pháp, vận chuyển công pháp. Lồng ngực sinh tử tế đàn lập tức nóng lên bắt đầu. Hối đoái 10 năm thọ nguyên, chuyển đổi công lực. Đến trước mắt Tô Mục liền thăm dò ra bản thân thọ nguyên thâm hụt cực hạn 20 năm. Cho nên 10 năm này thọ nguyên hối đoái một điểm không hoảng hốt. Vâng. Một tiếng vang thật lớn tại Tô Mục linh hồn chỗ sâu nổ tung, trong nháy mắt, Tô Mục ý thức bị đẩy ra bên ngoài cơ thể. Tầm mắt bên trong, khuynh chân tại tinh không pháp trận bên trong thân thể biến thành trong suốt lưu ly, nội lực nhanh chóng lưu chuyển ra. Trong chớp mắt, kim thân đan khí xông phá tầng thứ tư, quanh thân lập tức nộn nhạo lên một trận tính thực chất kim sắc nội lực, Tô Mục ra phảng phất độ một tầng đồng tàu. Tại đột phá tầng thứ tư trong nháy mắt, tầng thứ năm tâm pháp khẩu quyết phảng phất vỡ đê hồng thủy đồng dạng tràn vào não hải, trong nháy mắt nội lực như lao nhanh ngựa hoang đồng dạng chiếu vào mới hành công tuyến đường phun trào bắt đầu. Vô hình kim thân đan khí tầng thứ năm phá, kim thân đan khí tầng thứ sáu phá. Thẳng đến tu luyện tới tầng thứ sáu đỉnh phong thời điểm, nội lực phun trào dừng lại, ý thức như chơi ý đất quay củ ổ nở dê đồng dạng lại bị một lần nữa quay trở lại trong thân thể. Mở mắt trong nháy mắt, hai con ngươi bên trong kim quang chớp động. Tô Mục vội vàng giơ cánh tay lên, hai tay như vàng chế tạo, rõ ràng là thịt, lại cứng rắn như sắt. Hai tay đánh, lại gõ ra một trận thanh thúy kim qua âm thanh. Tầng thứ 6 kim thân đan khí, cảnh giới võ học hẳn là ở trên bát phẩm. Nhưng Tô Mục nhưng cũng bản thân cảm giác tăng lên rất nhiều. Vẹn vẹn lực lượng cái này một khối, chỉ ít so trước kia tăng lên gấp 3 không thôi. Lực phòng ngự càng là không thể đánh đồng, coi như đứng bất động, nhường cùng là bát phẩm võ giả công kích, 50 cái bên trong không phá được phòng. Đương nhiên mở ra kim thân hình thái đối nội lực tiêu hao cũng phi thường lớn, lấy trước mắt tiêu hao tốc độ, kim thân trạng thái có thể chống đỡ nửa canh giờ, nhưng cái này chỉ là hình thái duy trì, nếu như tăng thêm cùng người chiến đấu, khả năng chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ phòng ngự vô địch hình thức, rất lợi hại. Sư thúc. Tần Nhan lần nữa trở lại Thiên La Trang Viên, La Thiên Vũ vẫn như cũ ngồi tại trong thư phòng, nhìn qua kia mặt như vách tường đồng dạng lớn thông thiên phủ địa đồ. An bài cho hắn tốt. Tại nên khách lai nhà trọ an bài một cái phòng trên. Ừm. Sư thúc, đệ tử có hỏi một chút không biết. Ngươi muốn hỏi ta hôm nay vì sao đối Tô Mục như thế nhìn với con mắt khác? Vâng. Mặc dù nói Tô Mục thiên phú xác thực còn có thể, nhưng còn không về phần nhường sư thúc tại vẹn vẹn thấy hắn một mặt về sau liền đối với hắn vừa ý như thế, trấn vực ti hậu bối bên trong, thiên phú tài tình không thua Tô Mục người, chí ít có thể tìm ra 10 vị. Nhưng cái này 10 vị không có một cái nào như Tô Mục như vậy bối cảnh trong sạch a. La Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, kỳ thật ta chờ mong gặp mặt hôm nay đã rất lâu rồi. Theo lần đầu tiên nghe được Tô Mục cái tên này bắt đầu, ta liền có dũng khí cảm giác, ta đem cùng cái này chưa từng gặp mặt thiếu niên sinh ra liên hệ nào đó. Cái loại cảm giác này rất mơ hồ, ta nói không rõ là cái gì liên hệ, phảng phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Về sau ta phá lệ chú ý cái này thiếu niên. Ngắn ngủi 2 tháng. cái này thiếu niên tại ta mắt trần có thể thấy tốc độ xuống nhanh chóng trưởng thành. Ta nóng lòng không đợi được, mà ngay cả huyền băng chân khí cũng giao cho hắn. Nói đến, cũng là một loại duyên phận đi.
Cái gì?
Sư thúc đem huyền băng chân khí truyền thụ cho hắn rồi. Ta còn không có đến dậy đây, Tần Nhan lập tức ghen ghét kêu lên. Cho nên, thế gian này duyên phận, quả thực là không cách nào nói. Mà gặp mặt hôm nay, ta đã đợi gần nửa tháng. Nhìn thấy Tô Mục từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đã xác định cái loại cảm giác này, ta ở trên người hắn, phảng phất thấy được ta đã từng bộ dạng. Tựa như là Tây Sơn hoàng hôn nhìn qua phía đông từ từ bay lên nắng gắt.
Người đây,
đối Tô Mục có ý kiến gì không?
Dáng dấp nhìn rất đẹp.
Thần Nhan nghĩ nghĩ, đúng trọng tâm nói.
Khắc.
Ha ha ha, lập tức, La Thiên Vũ cười, vui sướng cười. Ta nói làm sao cảm giác hắn giống ta tuổi trẻ thời điểm, bởi vì dáng dấp nhìn rất đẹp ha ha ha. La Thiên Vũ đột nhiên vui sướng phá lên cười, Tần Nhan nghi ngờ nhìn xem La Thiên Vũ, luôn cảm giác La Thiên Vũ cái này cười, tựa hồ đang tính kế chính mình. Ngày mai thay ta đưa Tiễn Tô Mục đi, còn có, theo khố phòng cầm một bình nguyên linh đan cho hắn.
Một bình.
Không phải một khỏa.
Một khỏa.
Quá hẹp hòi. Nguyên linh đan chính là vật ngoài thân, nhưng Tô Mục có thể là vô giới chi bảo. Dùng có giá nguyên linh đan nếu như có thể đổi lấy Tô Mục quy tâm, cớ sao mà không làm chi.
Còn có, nhường Tô Mục quy tâm sự tình không thể chỉ để cho ta một người làm, ngươi cũng phải hợp tác.
Vâng. Đệ tử chắc chắn cùng Tô Mục truyền đạt. Sáng sớm hôm sau, Tô Mục rửa mặt tỉnh lại, mới vừa tới đến đại sảnh ăn điểm tâm. Liền nhìn thấy Tần Nhàn cô nương ngồi tại trong hành lang, ở trước mặt nàng chọn mấy thứ đẹp đẽ sớm một chút.
Tần Nhàn cô nương xảo a?
Không phải xảo, là ta chuyên tới tìm ngươi. Tần Nhàn thái độ so với ngày hôm qua lại đã khá nhiều. Nếu như hôm qua là lời khách khí, như vậy hôm nay liền có một ít thân cận ý vị. Những này là ta chuyên môn vì ngươi điểm, không biết rõ có hợp khẩu vị hay không.
Tần cô nương như thế, nhường tại hạ thụ sủng nhược kinh.
Ngươi không cần bất an, đây đều là sư thúc căn bài.
Nói, từ bên hông lấy ra nhất phẩm đan dược, nơi này là nguyên linh đan, một bình hết thể 10 hạt.
Đây là,
cũng là sư thúc tặng cùng ngươi, ngươi có biết nguyên linh đan là cái gì đan dược?
Tô Mục đàng hoàng lắc đầu.
Đây là duy nhất một loại sẽ không đả thương cùng bản nguyên mà giúp người phá kính chi đan dược.
Ăn vào nguyên linh đan về sau, nội hàm nguyên linh chi khí ngoại trừ có thể hiệp trợ hoàn thiện minh khắc phù văn bên ngoài, trừ cái đó ra còn có thể cầu thông thiên địa, lấy dòm thiên địa huyền bí. Đối chúng ta võ giả tới nói dù là chỉ là thấy được sát na huyền bí đủ để hưởng thụ cả đời. Nếu như muốn tốt hơn hoàn thành phá kính tốt nhất duy nhất một lần ăn vào hai viên.
Quý giá như thế đan dược, Tô Mục nhận lấy thì ngại.
Bên trong miệng nói là nhận lấy thì ngại, nhưng động tác lại như nước chảy mây trôi, lưu loát đem đan dược thu vào trong ngực, không có chút nào khách khí.
Xe ngựa đã tại cửa ra vào chờ, ăn xong điểm tâm vào chỗ xe hồi trở lại ngũ hoàn thành đi.
Về phần ngươi thăng chức một chuyện. Sư thúc sẽ hướng Đường Tông Hiền tạo áp lực.
Phơi hắn Đường Tông Hiền không dám ép ngươi bao lâu.
La gia đối thuộc hạ chi trông nom, nhường thuộc hạ Tô Mục quả thực là gạt ra một tiếng giọng nghẹn ngào, một mặt cảm động biểu lộ.
Ngươi có thể nhớ kỹ sư thúc tốt liền tốt, sư thúc nói ngươi tuyệt không phải vật trong ao, tương lai nhất định có thể bay vàng lên cao, chỉ cần ngươi chuyên tâm là sư thúc hiệu lực, sư thúc định sẽ không bạc đãi ngươi.
Người khác có thể cho, sư thúc đều có thể cho, người khác không thể cho, sư thúc cũng có thể cho.
Thần cô nương lời nói, Tô Mục ghi nhớ trong lòng.
Mang theo La Thiên Vũ lễ vật, ngồi trấn vực ti chuyên môn xe ngựa về tới Ngũ Hoàn Thành. Đến Ngũ Hoàn Thành thời điểm cũng mới vừa mới buổi chiều, Tô Mục có chút chần chờ quyết định vẫn là không đi trấn vực ti khoe khoang, trực tiếp về nhà đi.
Ban đêm, Tô Mục một đám thuộc hạ tụ tại Tô Mục trong nhà ăn cơm rau dưa.
Mục ca tổng bộ lớn không lớn.
Người của tổng bộ có phải hay không quét liên tục nhà vệ sinh đều là Lam Y Dì?
Mục ca... Nghe nói tổng bộ bao phủ tại một tòa đại trận bên trong, tòa đại trận này kêu cái gì bên ngoài tứ tượng kinh thần trận, từ tứ đại tử y hầu liên thủ chủ trì, một khi mở ra, không phải siêu phàm cảnh giới không thể phá.
Tô Mục đi một chuyến tổng bộ, dưới tay huynh đệ cũng vô cùng hưng phấn, cơm nước xong xuôi nói chuyện phiếm thời gian liền đuổi theo hỏi lung tung này kia.
Quét nhà cầu có phải hay không làm ý ta không biết rõ, dù sao không có ở tổng bộ đi nhà xí, nhưng kéo xe ngựa ngự phu đúng là làm ý không sai.
Về phần bên ngoài tứ tượng kinh thần trận, tại không có mở ra thời điểm là nhìn không thấy tốt ta, trong mắt ta tổng bộ trấn vực ti cùng Ngũ Hoàn Thành trấn vực ti không có gì khác biệt.
Mục ca, vậy có hay không nói ngươi cái gì thời điểm có thể tấn thăng cẩm y rồi?
Ngươi cũng được mời đến tổng bộ ngợi khen, cẩm y cũng nhanh thôi.
Bảy vị cẩm y đại nhân còn không có một cái được mời đến tổng bộ ngợi khen đâu.
Ai biết rõ, bất quá La Gia nói sẽ cho Đường thống lĩnh tạo áp lực.
Tô Mục không e dè nói.
Đường Tông Hiền còn muốn đè ép Mục ca, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Mục ca hiện tại có thất phẩm công pháp, đột phá thất phẩm nhất định có thể thành cẩm y lý ở đường Tông Hiền còn có thể ép mục ca bao lâu. Bàng Bạch đắc tội mục ca. Đúng rồi mục ca, lần trước ngươi lời nhắn nhủ sự tình có chút tiến triển. Thường Giang Bình đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng nói. Ta lời nhắn nhủ sự tình. Chính là đối Bạc Thủy Bang trọng điểm thủ hạ giám thị A Vương Tiểu Hắc cung cấp một cái manh mối, uy chấn đường quỷ hống. Hắn trước kia là Vu Đắc Thủy Tâm Phúc nhưng Tiểu Hắc huynh đệ cũng không biết do hắn chủ yếu phụ trách cái gì. Tân Uy đối với đến nước bộ hạ cũ từ trước đến nay không có sắc mặt tốt nhưng duy chỉ có nhận quỷ hống còn ủy thác trách nhiệm. Ta cảm thấy khả nghi liền một mực âm thầm ghi chép hành tung của hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Hắn thường xuyên sẽ tránh đi ánh mắt mất tích, sau đó một lát xuất hiện lần nữa. Hắn mất tích thời điểm ta cũng thử nghiệm đi giả bộ như trong lúc vô tình đi ngang qua, lại lập tức sẽ có một số người hoặc là bách tính cản trở. Vì không đánh cỏ động rắn, ta cũng giả bộ như ly khai. Đây là ta vẽ ra tới quỷ hống biến mất nơi tiêu ký. Nói, Tưởng Giang Bình móc ra một tấm địa đồ bày ra tại Tô Mục trước mặt. Những này điểm đỏ chính là quỷ hống biến mất vị trí. Làm sao không có một cái đồng dạng? Tô Mục hỏi. Đây cũng là ta kỳ quái địa phương, nếu là đồng dạng địa phương ta cũng có thể lục soát. Nhưng mỗi lần đều là khác biệt địa phương, muốn tìm kiếm cũng không biết rõ từ nơi nào ra tay. Giang Bình, ngươi sẽ không bại lộ a? Nhân gia đang trêu chọc ngươi chơi đâu? Không có khả năng, nếu như bị phát hiện quỷ hống hoàn toàn có thể án binh bất động, đùa ta chơi là mấy cái ý tứ. Nếu không cầm xuống cái quỷ hống thủ hạ nghiêm hình bức cung. Dạng này liền có đánh cỏ động rắn phong hiểm. Ti bên trong tam lệnh ngũ thân, nhất định phải tại nắm giữ chứng cứ phía dưới lại bắt người, cấp trên đối cái này bắt rất nghiêm. Tưởng Giang Bình mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột chính là tốt mèo, có tác dụng phương pháp gì, cấp trên có phải hay không ăn no rồi không có chuyện làm. Cũng không thể nói như vậy, ta lần này đi chuyến tổng bộ hiểu một chút tình huống. Trấn vực ti bị Võ Lâm Minh kiềm chế ra đây, cũng không thể muốn làm gì thì làm a mà Võ Lâm Minh minh chủ chính là thông thiên phủ thứ nhất, trấn vực ti áp lực cũng rất lớn. Thì ra là thế, khó trách trước thiên vũ Lâm Minh người đến, thống lĩnh đối với hắn vâng vâng nặng nặng. Nói như vậy, giống như kiểu trước đây gõ áng côn, âm thầm bắt cóc cha tấn bức cung đều vô dụng, coi như hỏi ra cũng sẽ bị đẩy đến không còn một mảnh, bởi vì cái gọi là bắt kẻ gian bắt đôi, bắt trộm bắt tang, không có nhân tang đều lấy được nhóm chúng ta liền định không được bạc thủy bán tội. Tô Mục nhìn chằm chằm Tưởng Giang Bình tiêu ký ra điểm đỏ, đột nhiên trong mắt tinh mang chớp động nghĩ đến một cái khả năng. Chương 112, nhân tang cũng lấy được. Xuất ra bút, tại phạm vi bên trong vẽ một vòng tròn. Nơi này là công xưởng địa điểm cũ cùng khu dân nghèo. Các ngươi nói quỷ hống tới nơi này làm gì? Tô Mục buông xuống địa đồ hỏi. Cái này ai có thể biết rõ a? Khẳng định là làm lấy nhận không ra người hoạt động. Nói nhảm, chút nghiêm túc, Mục ca đang hỏi chuyện đâu? Ta lại nói cái nhắc nhở, Tiểu Hắc bên kia đạt được một chút tin tức phỏng đoán, Bạc Thủy Bang gần đây tựa như ngừng cực nhạc đan sinh ý chấp pháp đường nhiều lần chấp hành dưới tay huynh đệ vi phạm này làm cho xử quyết sự kiện. Từ lần trước Âu Dương Tầm cấu kết Nam Minh độc thủ về sau, Bạc Thủy Bang xác thực thành mục tiêu công kích, nếu không lại kẹp chặt cái đuôi làm người, hắn qua không được sang năm. Như vậy, Thần Uy vì cái gì duy trì có tiếp nạp quỷ hống? Phải biết quỷ hống trước kia cùng Vu Đắc Thủy thời điểm cũng là thần bí nhất, thường xuyên phụng Vu Đắc Thủy chi mệnh xuất quỷ nhập thần. Nguyên bản Vu Đắc Thủy cắm, hắn theo lý cũng khó thoát xử trí, lại không nghĩ bị Thần Uy bảo đảm xuống dưới. Hoặc là hắn vốn chính là Thần Uy người, hoặc là hắn có cái gì thẻ đánh bạc có thể đả động Thần Uy. Lập tức, Dư Kiệt đám người trên mặt lộ ra phân chấn biểu lộ, cực nhạc đan. Vu Đắc Thủy cắm, nhưng hắn trong tay khẳng định có đại lượng cực nhạc đan. Siêu. Đột nhiên, một tiếng xé gió lên, Tô Mục đột nhiên dừng lại lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một thân ảnh như con rơi đồng dạng xẹt qua bầu trời đêm rơi vào sân nhỏ, người tới một tiếng đen như mực, còn mang theo một cái màu đen lệ quỷ mặt nạ. Ở đâu ra tiểu quỷ, dám xông vào trấn vực ti phủ đệ, Tưởng Giang Bình lúc này phát ra bạo hống. Rút đao chém tới. Nóa. Là ta, người tới vội vàng tháo mặt nạ xuống kêu lên. Hắc ca. Tưởng Giang Bình cuống quýt lúng túng thu đao. Ngoại trừ ta, mẹ nó ai dám như thế trắng trợn lật Tô Mục sân nhỏ. Vương Tiểu Hắc gậy Tưởng Giang Bình một chán. Tô Mục, đêm nay chấp pháp đường có hành động. Hành động gì? Chấp pháp đường hoài nghi quỷ hống trong tay có đại lượng trước kia Vu Đắc Thủy lưu lại cực nhạc đan. Hắn cùng Tân Uy âm thầm cấu kết tự mình bán. Chấp pháp đường đêm nay dự định cầm xuống quỷ hống. Sau đó lấy thêm phía dưới Tần Uy. Đúng lúc, vừa mới nhóm chúng ta cũng đang suy đoán quỷ hống trong tay có đại lượng cực nhạc đan, nói như vậy tối nay nhất định phải đoạt tại Bạc Thủy Bang chấp pháp đường trước đó cầm xuống quỷ hống. Lần này là bang chủ tự mình dẫn đội, trong tay Hoa Diệp An cướp người, rất khó a. Vương Tiểu Hắc lo lắng hỏi. Tô Mục mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm xuống. Qua hồi lâu, Tô Mục đột nhiên ngẩng đầu, chấp pháp đường tra rõ quỷ hống nhà kho hay chưa?
Không có, nhóm chúng ta ngay từ đầu không biết rõ là quỷ hống. Chỉ là tra được gần nhất xuất hiện ở trên thị trường cực nhạc đan mang theo một cỗ son phấn bột nước hương vị. Nhưng những này cực nhạc đan cũng không phải là theo thanh lâu kỹ viện các vùng chảy ra đi, trải qua hơn 10 ngày âm thầm loại bỏ mới xác định quỷ hống có trọng đại hiểm nghi.
Son phấn bột nước hương vị. Tô Mục túi đầu nhìn về phía trong tay địa đồ, đột nhiên hướng về phía trong địa đồ mà một cái vị trí điểm một cái, nơi này không phải có cái chế tác son phấn bột nước xưởng nhỏ.
Tại đây, Thường Giang Bình lập tức vỗ đùi cười nói.
Giang Bình, Thần Long, các ngươi đi nhìn chằm chằm Tần Uy, xác định hắn hôm nay đặt chân chi địa, ta mang theo những người khác đi son phấn tác phường tìm kiếm.
Bọn người tang đều lấy được về sau lập tức đối Tần Uy tiến hành bắt.
Xuất phát.
Tô Mục đứng người lên quát.
Đám người vội vàng đứng người lên, chia ra làm việc mà đi.
Màn đêm bao phủ đại địa, đèn đuốc rã rời.
Tô Mục mang theo một nhóm thủ hạ thường phục đi vào son phấn tác phường bên ngoài.
Tại Tô Mục tinh thần cảm giác bên trong, xác thực có mấy cái nhìn như đi dạo kỳ thực giám thị bí mật con mắt.
Bọn hắn khả năng chỉ là một cái bình thường lao đầu, một cái khuôn mặt hiền hòa bác gái.
Bọn hắn tại cái này vứt bỏ công xưởng khu vực chiếm cứ một góc nhỏ, hèn bọn lại bình thường còn sống.
Không ai sẽ để ý đến bọn hắn, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là quỷ hống nhất là cậy vào ô dù.
Bởi vì không ai sẽ để ý một cái bình thường đến cực hạn lão nhân, nhưng bọn hắn lại có thể cho quỷ hống cung cấp báo động trước cùng yểm hộ.
Dẫn đến âm thầm người theo dõi, đang cùng đến nơi đây phụ cận về sau liền đá chìm biển lớn không có tung tích gì nữa.
Bất quá lần này, Tô Mục sớm đã khóa chặt mục tiêu.
Thối lui đến chỗ bí mật, thả người nhảy lên, thi triển khinh công biến mất không thấy gì nữa.
Tránh khỏi âm thầm ánh mắt, mang theo thủ hạ thành công đi tới son phấn tác phường bên ngoài, mà đúng lúc, Tô Mục vừa mới giấu lại thân hình. Liền nhìn thấy quỷ hống lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện tại tác phường cửa sau miệng.
Gõ gõ cánh cửa, sau đó cửa sau bị mở ra.
Tránh ra a.
Quỷ hống một mặt không nhịn được quát, ngươi lại vờ ngớ ngẩn rồi.
Quỷ hống mắng một tiếng, đẩy ra người mở cửa tiến vào cửa sau.
Quỷ hống ca.
Quỷ hống ca.
Mấy cái tiểu đệ vội vàng đứng người lên ân cần thăm hỏi.
Nhóm chúng ta còn có bao nhiêu hàng tồn?
Quỷ hống có chút vội vàng sao động hỏi.
Còn lại không sai biệt lắm 300 quả.
Cũng nói ra, ngày mai tản.
A,
duy nhất một lần tràn ra đi.
Không tỉ mỉ nước chảy dài.
Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu cái rắm, muốn cho lão tử phía dưới phủ văn cấm chế, không có cửa đâu, chờ tản nhóm này hàng, cầm tiền nhóm chúng ta đi 3 vòng thành 2 vòng thành tiêu giao khoái hoạt, làm ông nhà giàu có gì không thể.
Còn lo lắng cái gì?
Hóa đơn nhận hàng A.
Mấy tên thủ hạ nghe vậy cũng không dám trì hoãn, vội vàng tại mùi thơm tràn ngập trong khố phòng đào móc, không có một lát. Hai cái dương lớn bị đào lên.
Quỷ hống mở ra cái dương, bên trong là từng cái thanh sắc bình sứ, một cái dương chí ít 30 bình.
Gần nhất âm thầm ra rất nhiều con mắt, xem ra có người là chú ý tới ta, A thủ, ngươi đi liên hệ thuyền, đêm nay 3 canh nhóm chúng ta liền chạy trốn đi 3 vòng thành.
Quỷ ca, muốn hay không vội vã như vậy a?
Ta vừa mới câu được một cái cô nàng, cái này 2 ngày liền cầm xuống.
Gấp.
Ta sợ đi chậm liền chạy không được.
Vâng.
Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, nóc nhà lập tức buộc phát ra một tiếng vang thật lớn.
Một thân ảnh tại nóc nhà phế tích bên trong từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trên cái dương.
Quỷ hống, ta nhớ ngươi hiện tại liền đi không được.
Tô Mục đang khi nói chuyện, đem trấn ngục lệnh nâng tại quỷ hống trước mặt.
Cớm.
Động thủ.
Quỷ hống chẳng những không có thất kinh, mà là trong nháy mắt liền phát động công kích.
Võ công của hắn cực kỳ quỷ dị, vận công thời khắc, quanh thân âm khí âm u, thân hình cũng hư hóa phảng phất hóa thành u hồn.
Một trưởng vô đến, thê lương trưởng phong mang theo sâu kín giọng nghẹn ngào, liền cùng nữ quỷ thúc thiết.
Cuối cùng biết rõ hắn quỷ hống chi danh từ đâu mà đến rồi.
Quỷ hống một trưởng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tập đến Tô Mục lồng ngực.
Mà giờ khắc này Tô Mục lại không tránh không né, tựa hồ không có tại quỷ hống đột nhiên nổi lên bên trong lấy lại tinh thần.
Quỷ hống trên mặt lộ ra được như ý vui sướng, hắn âm phong tán hồn bản tay chính là kỳ ngộ đoạt được, cũng không biết là cái nào chuyển kỳ tiền bối sang chế. Mặc dù chỉ có cửu phẩm đẳng cấp lại thiếu hụt cực lớn, nhưng uy lực lại tại cửu phẩm bên trong vô địch.
Quản ngươi là chấn vực ti cái nào bộ khoái, dù sao đều là chết còn không bằng đụng một cái.
Tô Mục mí mắt khẽ nâng, công lực vận chuyển, trong nháy mắt, một đạo kim quang theo đan điền khí hải sáng lên, trong chớp mắt, quanh thân phảng phất phụ trên một tầng lá vàng.
Quỷ hống một trường hung hăng đập vào Tô Mục trên lồng ngực.
Đương!
Một tiếng kim qua giao kích thanh âm vang lên. Quỷ hống hoảng sợ cảm giác bàn tay bằng thịt của mình phảng phất đập vào tinh thiết phía trên.
Vốn hẳn nên chút xuống mà đi nội lực vậy mà như bị ngăn chặn đường ống đồng dạng phát ra không ra mảy may.
Cái này cũng chưa tính, nội lực phát ra không thành hồi du mà đến, vậy mà cùng tự thân nguyên bản nội lực miễn cưỡng đánh vào nhau.
Phúc! Một ngụm muộn huyết phun ra, nội lực trong nháy mắt đa nhờ nô quỷ hống kỳ kinh bắt mạch, một trận run rẩy bên trong, quỷ hống chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất tái khởi không thể. Một màn này, xem ở một đám quỷ hống tiểu đệ trong mắt lập tức vong hồn đại mạo. Quỷ hống vo công bọn hắn là tràn đầy nhận biết, có thể cái này trấn vực ti bộ khoái sinh sinh tiếp nhận quỷ hống một trưởng ngược lại đem cựu phẩm đỉnh phong quỷ hống cho đánh chết rồi. Cái này cỡ nào cao tu vi?
Chạy!
Rầm rầm. Trong nháy mắt, theo nóc nhà, trong cửa sổ bắn vào đếm tới xích sắt, như gió thu quét lá vàng đồng dạng đem mấy cái quỷ hống thủ hạ đánh bại, sau đó nhập rắn đồng dạng linh hoạt, đem quỷ hống thủ hạ bắt giữ trói.
Muốn chạy, thân thể còn chưa kịp động liền đều bị cầm xuống.
Tô Mục túi đầu mắt nhìn quỷ hống, đá đá, uy, ta còn không có phát công đâu, giả chết hữu dụng à.
Ngồi xuống bắt lấy quỷ hống cổ tay, trên mặt lúc này mới lộ ra kinh ngạc thần sắc.
Trùng hợp như vậy.
Cái này thời điểm tẩu hỏa nhập ma rồi.
Mục ca, toàn bộ cầm xuống.
Mục ca, công xưởng bên trong người muốn hay không khống chế.
Những cái kia đều là dâu riêng người, nhìn xem có phải hay không cực nhạc đan.
Mục ca, là cực nhạc đan không thể nghi ngờ.
Tốt ra hỏa, mấy trăm khỏa cực nhạc đan, đủ hắn lăng chỉ 9 lần.
Đã như vậy các ngươi đem hắn cùng cực nhạc mang về, ta đi cùng thần long bọn hắn hội hợp, trực tiếp cầm xuống tần uy.
Uy chấn đường là bạc thủy bang mặt bài bang phái, mấy năm qua này, cùng Giang Hải rút, Sơn Hà bang, núi trúc giúp tranh đấu cho tới bây giờ đều là uy chấn đường sông pha chiến đấu.
Đánh vô cùng tàn nhẫn nhất hung, đấu mạnh nhất địch nhân, đây chính là uy chấn đường.
Uy chấn đường cho bạc thủy bang lập xuống chiến công hiển hách, bạc thủy bang đối uy chấn đường cũng là báo chi lấy lý, tần uy địa vị, cơ hồ cùng tứ đại hộ pháp ngang hàng.
Lần này Âu Dương Tầm rơi đài, luận đang bang phái uy vọng cùng chiến công, lý thuyết tần uy kế thừa chức bang chủ.
Nhưng cuối cùng lại bởi vì tần uy võ công không có phá thất phẩm mà cùng chức bang chủ gặp thoáng qua.
Đối tân nhiệm bang chủ Hoa Diệp An, tần uy là 100 cái không phục.
Hoa Diệp An, một cái cả ngày cười hì hì liền sẽ phía sau làm tối kiếm ra hỏa dựa vào cái gì làm bang chủ.
Dựa vào cái gì để cho ta đối với hắn túi đầu xưng thần.
Theo Hoa Diệp An ngồi lên bang chủ vị trí về sau, tần uy liền một mực đối với hắn bằng mặt không bằng lòng, không chỉ có bằng mặt không bằng lòng, còn cùng hắn đối nghịch.
Ngươi nói gần nhất muốn lần nút, tạm dừng cực nhạc đan sinh ý, mẹ, các huynh đệ liền dựa vào cực nhạc đan phát tài, ngươi nói dừng là dừng.
Ngừng cực nhạc đan, các huynh đệ còn không phải tạo phản.
Vừa vặn muốn đầu nhập vào quỷ hống trong tay nạ mờ giữ đại lượng cực nhạc đan, hơn nữa còn là trải qua kỹ thuật thăng cấp không độc cực nhạc đan.
Gai đúng châu ngứa, vụng trộm phát tài.
Có thể thời gian dần trôi qua xúc động kỳ tần uy cũng bắt đầu bình tĩnh lại.
Hồi tưởng lại nửa tháng này làm hết thảy, dọa đến phía sau mồ hôi lạnh ứa ra.
Hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng đây là tự mình, lớn gan như vậy làm bậy không biết sống chết.
Khó nói là quên buôn bán cực nhạc đan là lăng trì tội người ta.
Tần uy theo ao bên trong đứng người lên, hai cái bại lộ nữ tử vội vàng dán đi lên cho hắn lau chùi thân thể.
Quỷ hống có tới không?
Còn không có, cũng nhanh.
Thủ hạ còn chưa nói xong, đột nhiên cửa phòng bị bạo lực đẩy ra.
Đường chủ, không xong, cấm giết tiến đến, mau bỏ đi.
Cấm?
Là cái nào?
Tần uy vẫn như cũ không chút hoang mang, tại mỹ nữ phục thị phía dưới mặc quần áo tử tế.
Đây không phải tần uy cuồng vọng, mà là hắn có cuồng vọng tự tin.
Trấn vực ti tất cả cao thủ, ngoại trừ lục phẩm đường tông hiền có thể tiện tay thu dọn hắn, còn lại bất luận cái gì cẩm y bộ đầu không có một cái nào là đối thủ của hắn.
Vâng!
Chương 113, ngươi cũng xứng để cho ta phối hợp.
Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị ba cái bay ngược mà đến thân ảnh đụng nát, nhà tắm phòng lập tức một mảnh hỗn độn.
Vừa mới mặc quần áo tử tế tần uy nhẹ nhàng đem tóc con ướt lắc tại sau đầu, âm lánh đôi mắt giơ lên, nhìn về phía đối diện chậm rãi đi tới Tô Mục.
Nhìn thấy Tô Mục một cái trước mắt, tần uy hơi kinh ngạc.
Một thời gian, vậy mà không có nhận ra Tô Mục.
Khẽ làm suy tư, tần uy mới tính nhớ tới tình báo mới nhất.
Ngươi là cái kia nam lý nhai Tô Mục.
Tần uy, đi với ta một chuyến trấn vực ti, phối hợp điều tra.
Tô Mục móc ra trấn ngục lệnh lạnh lùng nói ra.
Ha ha ha, cái gì thời điểm một giới lam ý có thể đối lao tử nói như vậy?
Ngươi mẹ nó cái gì đồ vật cũng dám gọi lao tử phối hợp điều tra?
Một tiếng bạo hống vang lên, trong nháy mắt, tần uy quanh thân nhộn nhạo lên một trận thanh sắc nội lực áo ngoài.
Xoẹt xẹt hồ quang điện âm thanh tại tần uy quanh thân quét sạch chớp động, trong nháy mắt, tần uy thân hình hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới Tô Mục trước mặt, đưa tay một quyền, hướng về phía Tô Mục chán đánh xuống.
Đối mặt tần uy, Tô Mục không dám khinh thường.
Tần uy vốn là uy tín lâu năm bát phẩm đỉnh phong cao thủ, thực lực thâm bất khả chắc.
Công lực vận chuyển, kim thân đan khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân.
Mà khi Tô Mục tế lên kim thân đan khí thời điểm,
Tần Uy một quyền đã đánh vào Tô Mục trên đầu. Đương! Một tiếng kim qua thiết mã, cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt theo nắm đấm giao kích địa phương tùy ý phun ra ngoài, khí lãng quét sạch, đem hết thể chung quanh cũng bạo lực bắn ra. Trong tưởng tượng đánh bay tràng cảnh không có phát sinh, Tô Mục tựa như là một ngọn núi đồng dạng đứng ở tại chỗ khẽ động bất động. Tần Uy trên mặt, rốt cục lộ ra ngưng trọng. Tự mình một quyền đừng nói khai sơn toái thạch, chính là gang cũng có thể bị đập bể. Có thể Tô Mục vậy mà không tránh không né miễn cưỡng tiếp nhận cái này một quyền lại sừng sững bất động. Khó nói là kim cương bất hoại thần công. Trong thiên hạ, hộ thể thần công có rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều là kim hệ công pháp. Bày ra hình thái cũng kém không nhiều, hoặc là bị kim quang bao khỏa, hoặc là quanh thân phụ trên một tầng kim sắc. Bỏ mặc là kim thân đan khí hay là kim cương bất hoại thần công, người ở bên ngoài xem ra không có gì khác nhau. Tô Mục không chần chờ, đưa tay một chưởng hướng Tần Uy vỗ tới. Theo bản năng, Tần Uy muốn né tránh, nhưng đột nhiên ý thức được vừa rồi tự mình một quyền Tô Mục cứ thế mà khiêng xuống tới, Tô Mục gọi tới một chưởng ta lại cũng không dám đón đỡ. Đây không phải ra vẻ mình rơi xuống tầm thường. Nhưng Tần Uy dù sao không có ngốc giống Tô Mục như thế dùng đầu ngạnh kháng, vận chuyển công lực nâng lên một quyền đón Tô Mục một chưởng vỗ tới. Phòng ngự ta không được, ta còn không thể đối xong A. Cũng không tin công lực của ngươi cũng có thể so ta hùng hậu. Tô Mục vừa thấy như thế, trong mắt tinh mang phóng đại, một chưởng bốn thức thi triển mà ra. Và anh, song chưởng giao kích, một trận khí lãng quét sạch mà ra. Đem hai người vây vào giữa một đám Tần Uy thủ hạ lập tức bị cái này giao kích khí lãng gợi lên bay ngược mà lên. Tần Uy trên cánh tay hồ quang điện lưu chuyển bạo ngược, tuôn ra nội lực điên cuồng chống cự lấy Tô Mục đánh tới trưởng lực. Biểu lộ cũng từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc hóa thành ngưng trọng, cho tới bây giờ kinh hãi. Tô Mục công lực, vượt qua Tần Uy đoán trước quá nhiều. Tại Tần Uy nghĩ đến, Tô Mục coi như thiên tài, cũng dù sao mới 18 tuổi. Đánh trong bụng mẹ tu luyện, nhiều lắm là cũng liền 18 năm công lực. Hắn Tần Uy chăm chỉ không ngừng khổ luyện 30 năm, làm sao có thể thua. Có thể Tô Mục đánh tới trưởng lực tầng tầng lớp lớp một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, mà lại công lực chi hùng hậu tinh thuần, vậy mà ẩn ẩn có vượt qua hắn xu thế. Tuy là bát phẩm đỉnh phong, lại cũng có vẻ phí sức. Vâng! Một tiếng vang thật lớn tại giữa song trưởng bạo phát đi ra, hai người trong nháy mắt tách rời. Tần Uy bước chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước lui lại, dưới chân sàn nhà tất nhao nhao bạo nát. Mà giờ khắc này, chính là Tô Mục chờ đợi thật lâu chiến thắng chi mấu chốt. Giáng chống đỡ lên một ngụm chân khí, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Lực cũ mới vừa đi, lực mới mà sống thời khắc, Tần Uy chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo lóe lên một cái rồi biến mất đao quang. Không được. Tần Uy trong lòng thầm nghĩ, không kịp chần chờ, hai tay trùng điệp, cưỡng đề một ngụm vận chuyển chân khí lôi đỉnh chi lực bảo vệ quanh thân. Cũng tại cái này đất đèn hoa lửa ở giữa, Tô Mục một đạo dài một trượng đao khí phảng phất lệch trời đồng dạng từ trên trời không chém xuống. Rầm rầm rầm. Đao khí chia làm tam đoạn. Đây là thất tuyệt đao pháp bên trong thất tuyệt đao cương. Chỉ là Tô Mục nhấc lên cái này miệng chân khí còn không đủ, còn không thể thi triển ra bảy đạo đao cương. Nhưng ở lúc này cái này tình huống, ba đạo đao cương đã đủ. Tần Uy lấy tay không đón dao sắc tư thế miễn cưỡng tiếp nhận Tô Mục ba đạo đao cương hoành kích, mỗi một đạo đao cương đều thành công bổ ra Tần Uy lôi đỉnh hộ thể, ở trên người hắn lưu lại một đạo khét lẹt vết đao. Đao khí xâm nhập thể nội, càng lại như dao khoét đồng dạng khuấy động Tần Uy khí huyết. Ba đạo đao cương rơi xuống đất. Tần Uy một ngụm tiên huyết phun ra, thân hình bay ngược mà lên, nội tức lập tức hỗn loạn, toàn thân lực khí phảng phất bị rút đi. Đường chủ, thân cận thủ hạ lập tức kinh hô một tiếng, nhao nhao hướng Tần Uy phóng đi. Tô Mục thu đao chắp tay, lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất trọng thương Tần Uy, nhẹ nhàng bước ra một bước, một cỗ sôi trào mãnh liệt khí thế phun ra ngoài. Từ Tần Uy giao thủ đến đem kích thương, trong lúc đó liền một khắc đồng hồ cũng không có. Nhìn Tô Mục tựa hồ mạnh hơn Tần Uy không ít. Nhưng thực tế tình huống là Tần Uy phạm vào một cái khinh địch sai lầm còn có bị Tô Mục tính kế một lần. Cao thủ giao thủ, một lần sai lầm cũng đủ để muốn mạng huống chi hai lần. Tần Uy bại trận tự nhiên là chuyện đương nhiên. Bảo hộ đường chủ, các huynh đệ. Đột nhiên, Tô Mục thân hình như một trận thanh phong tại uy chấn đường cả đám trước mắt biến mất không thấy gì nữa, là Tô Mục xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Tần Uy trước người, trường đao cũng đã gác ở Tần Uy trên bờ vai. Mà vừa rồi cái kêu gào bảo hộ Tần Uy bạc thủy bang đệ tử đột nhiên che lấy cổ họng, toàn thân run rẩy sủi lơ ngã xuống đất. Một đám tiểu đệ lập tức dọa đến vong hồn đại mạo, bước chân lui về phía sau, rời xa Tô Mục. Ngươi mới vừa nói ta một giới lam ý không xứng xin ngươi phối hợp điều tra. Hiện đây này. Hừ. Tần Uy hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt không nói nữa. Tô Mục dẫn theo Tần Uy, đem trói buộc, tại một đám uy chấn đường đệ tử Dương Cung Bạt Kiếm bên trong đi ra trụ sở. Mục ca, Thần Long Tưởng Giang Bình hai người liền vội vàng nên đón, tiếp nhận Tần Uy. Trên đường phố, người đi đường và đường đi tiểu thương phảng phất bị cái gì lực lượng vô hình xua đuổi, phi tốc thu dọn nhà là ly khai, có thậm chí liên ra là cũng không thu thập, vội vội vàng vàng chạy vào hai bên trong ngõ nhỏ. Các loại Tô Mục đè ép Tần Uy đi đến đường đi thời điểm, trên đường phố đã không nhìn thấy một cái bách tính. Một màn như thế, có mấy phần quen thuộc. Nhất là đối tượng Giang Bình tới nói, càng là ký ức khắc sâu. Mục ca, muốn hay không hướng tổng bộ cầu viện? Trần Lợi bọn hắn đã cầu viện. Tô Mục thản nhiên nói đi thẳng về phía trước. Không có một lát, cuối ngã tư đường xuất hiện một đám nhân mã. Bọn hắn ăn mặc đủ loại, nhưng trên người của bọn hắn cũng nhộn nhạo như cuồng phong đồng dạng quần quần khí thế. Bọn hắn chỉ là chậm rãi đi tới, nhưng lại ở trong mắt Tô Mục phảng phất là ngọn núi sụp đổ phía trước, vô tận đá rơi cuốn tới. Cầm đầu một người dáng dấp một tấm mặt tròn, trên mặt tròn treo người vật vô hại tiếu dung. Cho người ta lần đầu tiên chính là hiền hòa dễ nói chuyện bộ dáng. Ha ha ha, tại hạ Bạc Thủy Bang bang chủ Hoa Diệp An, xin hỏi Tô bộ gia ta vị huynh đệ kia phạm vào chuyện gì? Các ngươi nhưng có bắt giữ lệnh? Ta hoài nghi Tần Uy âm thầm buôn bán cực nhạc đan, cho nên mời hắn trở về điều tra, chư vị ngăn lại đường đi, nhưng là muốn ảnh hưởng trấn vực ti công vụ. Hoài nghi, phối hợp điều tra. Nói như vậy bộ gia không có bắt giữ lệnh rồi. Kia không có ý tứ, không có bắt giữ lệnh ta không thể để cho ngươi mang ta đi huynh đệ. Hoa Diệp An phi thường khách khí chắp tay nói, còn lo lắng cái gì, đem Tần đường chủ đón trở về. Hai vị Bạc Thủy Bang cao thủ trong nháy mắt hướng Tô Mục vào tới, thân hình nhanh như lưu quang, phảng phất huyễn ảnh đồng dạng tới gần. Đột nhiên, một đạo bạch quang theo Tô Mục trước người sáng lên, Tô Mục đao đã ra khỏi vỏ. Một đạo đao khí như một đạo chặn ngang mà đi, trăng lưới liềm quét ngang mà ra, tới gần hai cái Bạc Thủy Bang cao thủ lấy tốc độ nhanh hơn nhanh lùi lại. Miễn cưỡng thối lui đến đám người bên trong, đao khí theo đuổi không bỏ. Hoa Diệp An đột nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Kinh lực phun ra ngoài, Tô Mục đạo này đao khí mới biến mất không thấy gì nữa. Ta hoài nghi, chính là bắt giữ lệnh. Tiểu huynh đệ tại trấn vực ti đang trực không lâu, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Hoa Diệp An nụ cười trên mặt thu hồi, nhẹ nhàng bước ra một bước, quanh thân nội lực trong nháy mắt như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng luồn lên. Mãnh liệt uy thế, đập vào mặt, liệt liệt uy phong gợi lên Tô Mục sợi tóc và áo. Tô Mục nhướng mày, cái này Hoa Diệp An thế nhưng là thất phẩm thực lực, thậm chí có thể là thất phẩm đỉnh phong. Nếu như hắn thực có can đảm mạo lớn sơ suất xuất thủ, Tô Mục chỉ có thể hoa 10 năm thọ nguyên liều mạng một lần. Cưỡng ép đột phá tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên còn không biết, coi như đột phá thành công cũng là phía dưới thất phẩm, chưa chắc là Hoa Diệp An đối thủ. Không nghĩ tới ta trấn vực ti tùy tiện bắt cái người hiểm nghi, liền có thể mời được đêm bang chủ tự mình đến cướp người. Xem ra Tần Uy trên thân xác thực có đại bí mật có thể đào. Một thanh âm vang lên, nhường Tô Mục thần kinh căng thẳng thư giãn xuống. Nương theo lấy tiếng nói, Đường Tông Hiền cùng một đám cẩm ý bộ khoái từ trên trời không trung chậm rãi bay xuống. Nguyên lai là Đường thống lĩnh, thứ tội thứ tội. Chỉ là Tần Uy phạm vào chuyện gì muốn bị bắt vào trấn vực ti. Nếu là hiểu lầm, nhóm chúng ta ở trước mặt nói rõ ràng không tốt sao? Buôn bán cực nhạc đan. Ngươi có thể nói rõ ràng. Việc này tuyệt đối không thể, phải xử lý cực nhạc đan liên quan sinh ý là Bạc Thủy Bang đệ nhất thiết luật, Tần Uy thân là Uy trấn đường đường chủ, tất nhiên sẽ không biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Tần Uy thủ hạ Quỷ Hống đã bàn giao, đây hết thảy đều là Tần Uy sai sự. Đó cũng là Quỷ Hống ác ý liên quan vu cáo, ta nói đúng chứ Tần đường chủ? Tần Uy dương mắt cùng Hoa Diệp An đối mặt. Giờ khắc này, Tần Uy theo Hoa Diệp An đôi mắt trông được đến liệt liệt hung quang. Cái này trước kia một mực không bị Tần Uy xem ở trong mắt, không bị Tần Uy để mắt người giờ phút này cũng lộ ra như vương giả đồng dạng bá khí. Đến giờ khắc này Tần Uy mới minh bạch, vì cái gì Hoa Diệp An sẽ bị đề cử là bang chủ mà không phải hắn Tần Uy. Bởi vì hắn liền Hoa Diệp An chân chính khuôn mặt cũng không thấy, dựa vào cái gì thắng qua Hoa Diệp An. Cũng ở trong nháy mắt này, Tần Uy dâng lên đối Hoa Diệp An thần phục chi tâm. Bang chủ nói không sai, Quỷ Hống hắn vốn là Vu Đắc Thủy người, Vu Đắc Thủy bị bang quy xử trí về sau, thủ hạ của hắn đa số không phục. Ta trước đó cũng là xem ở Quỷ Hống đúng là một nhân tài lúc này mới hảo tâm thu lưu, nghĩ không ra hắn vậy mà không cảm giác gân lại cắn ngược lại ta một ngụm. Quả thực là đáng chết. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Tiến vào trấn vực ti nhóm chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Vương Kỳ Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Uy gương mặt, cười tủm tỉm nói. Chương 114, đột phá thất phẩm. Trên đường trở về, một đám cẩm y lam y con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Mục, trong lòng tâm tư nhỏ đều có khác biệt. Đường Tông Hiền nghĩ ép Tô Mục ý đồ, tại trấn vực ti đã không phải là bí mật gì. Trước đó Đường Tông Hiền còn đối Tô Mục ôm lấy mong đợi, theo thiết lập ván cục Đinh Phi Hoa lần kia về sau ai cũng đã xác định Tô Mục đã đứng đội đến La Thiên Vũ dưới cờ. Thông Thiên phủ 24 huyện cùng 20 vực, tổng cộng 42 cái trấn vực ti phân bộ, La Thiên Vũ một người độc chiếm 20 tịch. Cho nên mỗi một tịch, đối bốn vị cẩm ý hầu tới nói cũng cực kỳ trọng yếu. Ngũ hoàn thành nam vực, Đường Tông Hiền một người dưới cờ ba cái cẩm ý hề, nguyên bản có ưu thế tuyệt đối. Chỉ có thuộc về Vương Lạc Tân một mạch có hai người. Nhưng Vương Lạc Tân thế lực so Âu Dương Minh Ngọc còn muốn yếu, không đáng để lo. Nhưng nếu như Tô Mục trở thành cẩm ý hề, hắn liên thủ với Vương Kỳ Phong liền có thể uy hiếp được Đường Tông Hiền tuyệt đối thống trị. Cho nên hiện tại Đường Tông Hiền tận khả năng ngăn chặn Tô Mục, có thể ép bao lâu chính là bao lâu. Chỉ cần Tô Mục một ngày không thăng cấp đến cẩm ý gì, liền không bay lên được. Nhưng bây giờ tình huống, tựa hồ ấn chứng chấn vực ti thanh ý ở giữa lưu truyền. Có ít người, là nhất định nhất phi trùng thiên, không có người có thể đè ép được. Theo tổng bộ phái tới phủ văn cao thủ đến Nam vực đã 5 ngày, chấn vực ti tất cả mọi người tại nhìn chăm chú chết bạc thủy bang. Chỉ cần nắm giữ đến chứng cứ, chấn vực ti liền lập tức bắt người, không có phủ văn cấm chế bạc thủy bang chính là rút ra củ cải mang ra bùn. Tìm hiểu nguồn gốc xuống dưới không ai có thể may mắn thoát khỏi. Có thể cái này 5 ngày, sửng sốt không có một người tìm tới bạc thủy bang buôn bán cực nhạc đan chứng cứ, không có chứng cứ tự nhiên là không thể bắt người, coi như bị bắt, bạc thủy bang đệ tử cũng không có khả năng đi vào khuôn khổ. Mà tại cái này rằng co quỷ dị thời khắc, Tô Mục bên này lại dẫn đầu vang dội đệ nhất thương. Bắt được người đồng thời, còn thu được mấy trăm mai cực nhạc đan. Tại dạng này bằng chứng trước mặt, quỷ hống không có rảo biện tất yếu. Thậm chí không cần quỷ hống chỉ chứng chấn vực ti hoàn toàn có lý do đem Tần Uy bắt giữ quý án. Còn lại coi như đơn giản, chỉ cần khắc chế Tần Uy trong đầu phù văn cấm chế, chấn vực ti có 100 loại này nhường hắn mở miệng biện pháp. Tần Uy chỉ cần mở miệng, bạc thủy bang ai có thể đi được rồi. Treo 3 năm bản án nếu có thể pha án, nam vực trên dưới tất cả mọi người đến quan thăng một cấp. Nhất là đối đã dậm chân tại chỗ rất nhiều năm Đường Tông Hiển, càng là cần công lao lớn. Làm như vậy khai hỏa đệ nhất thương Tô Mục, tất nhiên là công đầu. Tô Mục, ngươi cũng vất vả một đêm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi, nếu có thể phá được cán này, tất nhớ ngươi đầu công. Trở lại trấn vực ti, Đường Tông Hiền đột nhiên nhẹ nhàng nói. Đa tạ thống lĩnh. Tô Mục ôm quyền, quay người mang theo hai cái huynh đệ ly khai. Trấn vực ti bên trong, từng đợt kêu thảm theo Tần Uy trong miệng phát ra. Một cái ước chừng 20 trên dưới hồng y nữ bộ khoái hai tay không ngừng xen lẫn biên tập, phảng phất tại nhảy một bản ngón tay múa. Tại nữ tử áo đỏ trên hai tay. Một mặt như nước như minh ngọc đồng dạng to lớn mâm tròn trải rộng ra, nương theo lấy nữ tử hai tay không ngừng kết ấn, từng mai phủ văn xuất hiện tại mâm tròn phía trên. Sau đó theo mâm tròn phía trên bắn ra, phảng phất từng mai đạn tiến đụng vào Tần Uy mi tâm. Tần Uy mỗi một lần bị phủ văn xung kích chán, tất nhiên sẽ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Muốn Tô Mục ở đây thấy cảnh này, tám thành có thể liên tưởng đến đã từng một cái ngạnh, xử bắn 10 phút. Hiển nhiên. Tần Uy bây giờ bị xử bắn thời gian viễn siêu 10 phút. Đường Tông Hiền cùng một đám cẩm y khẩn trương nhìn xem nữ tử áo đỏ minh khắc phù văn, không biết qua bao lâu, nữ tử ngừng phù văn minh khắc, thật dài phun ra một hơi. Tiêu cô nương, giải trừ hắn minh văn rồi y sao? Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, cái này phù văn cấm chế muốn so ta tưởng tượng càng thêm huyền ảo, bằng vào ta thực lực còn không cách nào đem giải trừ, nhưng ta sư phó hẳn là có thể. Cũng may ta đã sửa lại hắn phát động điều kiện, đem tự bạo đổi thành không thể nói chuyện. Tiêu cô nương, vì sao đổi thành không thể nói chuyện, khó nói không thể thay đổi thành khác, tỉ như tứ chi không có lực lượng. Cứ như vậy nhóm chúng ta có thể trực tiếp tra tấn bức cung. Phù văn minh khắc địa phương ngay tại cái lưỡi chỗ, chỉ có thể sửa đổi là không thể nói chuyện không có khác biện pháp. Vì kế hoạch hôm nay chính là đem hắn chuyển vận đến tổng bộ từ ta sư phó giải trừ hắn phù văn cấm chế. Xem ra chỉ có thể dạng này, nói Vinh, áp giải Tần Uy đi bên trong vòng thành nhiệm vụ giao cho ngươi. Vâng, đa tạ thống lĩnh. Thuộc hạ tất không phụ kỳ vọng. Tân nói Vinh mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói. Nam Ly Nhai, Tô Mục trong nhà. Tô Mục trở về thời điểm đại ca bọn hắn đã ngủ, Tô Mục rửa mặt một phen nhưng không có lập tức nằm xuống đi ngủ, mà là xuất ra nguyên linh đan khoanh chân ngồi ở trên giường. Hôm nay đối mặt Hoa Diệp An, Tô Mục ý thức được hắn bát phẩm đỉnh phong thực lực còn chưa đủ dùng, là thời điểm đột phá thất phẩm. Nguyên linh đan bị Tần Nhan nói thần kỳ như vậy cũng không biết rõ có phải thật vậy hay không. Tô Mục đột phá trên bát phẩm đã nhanh một tháng. Nhưng Thủy Trung không có đột phá dấu hiệu. Trước sau quăng vào đi thọ nguyên cũng có nhanh 20 năm chính là không thể phá kính thất phẩm, không biết rõ cái này nguyên linh đan có thể hay không đánh vỡ thất phẩm gông cùm xiềng xích. Hít sâu một hơi, đổ ra một hạt nguyên linh đan ăn vào. Đinh, phát hiện có thể không đủ túc chủ thâm hụt thọ nguyên thiên tài địa bảo, pha y trăng bổ túc thọ nguyên. Lần trước vì cầm xuống Âu Dương Tầm đổi 20 năm thọ nguyên, kết quả cuối cùng cái trở về 10 năm thọ nguyên. Vài ngày trước vì tu luyện kim thân đan khí lại tốn 10 năm thọ nguyên. Mặc dù thâm hụt 20 năm thọ nguyên không có cảm giác gì, có thể treo dưới đáy lòng cũng không phải chút chuyện. Chuyển hóa thọ nguyên. Chúc mừng túc chủ, linh lực chuyển đổi bổ túc 5 năm thọ nguyên. 5 năm tương đương với 2.000 điểm điểm công đức. Cũng là không ít. Liên tiếp phục 4 khỏa, đem thâm hụt 20 năm thọ nguyên duy nhất một lần bù đắp. Lần này trong lòng an tâm. Nhưng nguyên linh đan chân chính công hiệu hẳn là hiệp trợ phá kính, lại rót ra một hạt tan vào. An vào nguyên linh đan ngay từ đầu cũng không phản ứng gì, có thể vẹn vẹn qua một lát, đan điền trong bụng đột nhiên tuôn ra mênh mông linh lực. Liên cung đột nhiên dâng lên chắc bụng cảm giác, chứng tô mục khí hải đan điền cũng ẩn ẩn đau nhức. Vội vàng, tô mục vận chuyển lên kim thân đan khí công pháp, cỗ này hiện ra tới linh lực phi thường tùy tiện bị tô mục điều động, dọc theo kim thân đan khí công pháp tuyến đường tiến lên. Kim thân đan khí tầng thứ 6 tô mục đã luyện thành, mà muốn bước lên tầng thứ 7 tu luyện nhất định phải đả thông thiên trung huyền quan. Có thể thiên trung huyền quan lại phảng phất là hang không đáy, bất luận tràn vào bao nhiêu nội lực cũng khi tiến vào thiên trung sát na biến mất không còn tăm tích. Nhưng tô mục một lần hoài nghi chính mình có phải hay không luyện sai rồi. Lần này, tô mục mang theo bàng bạc linh khí lại một lần nữa xung kích thiên trung huyền quan, nội lực như quần cuộn dòng xe cộ, mênh mông đung đưa. Nhưng ở tràn vào thiên trung huyền quan thơ ý điểm, phảng phất tụ hợp vào biển lớn đồng dạng không thể dậy được nữa nửa điểm gợn sóng. Vô luận là tô mục nguyên bản công lực vẫn là nguyên linh đan bên trong ẩn chứa linh lực, cũng không có phản ứng. Tô mục mở mắt ra, cắn răng một cái lần nữa đổ ra một hạt nguyên linh đan. Rất nhanh, đan điền linh lực lại một lần nữa tuôn ra nội lực lại một lần nữa bị tô mục điều động mênh mông đung đưa chạy về phía thiên trung. Lại một lần nữa, nội lực cùng linh lực như tụ hợp vào biển lớn sông lớn nước biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại tô mục vừa mới dâng lên ý tứ thất vọng cảm xúc trong nháy mắt, thiên trung huyền quan đột nhiên phát sinh rất nhỏ chấn động. Chấn động liền cùng trên mặt nước gợn sóng, lại trong chốc lát nhường tô mục cảm ứng được thiên trung huyền quan không gian. Nơi này, vậy mà như trước đó đan điền khí hải, ngay tại mở một cái mới tinh đan điền. Đồng thời thiên trung huyền quan đan điền, vậy mà so đan điền khí hải lớn gấp bội. Khó trách nhiều như vậy nội lực cũng đã chìm biển lớn, nguyên lai là thiên trung huyền quan khí hải không có lấp đầy a. Biết rõ đây hết thảy, tô mục mở mắt ra, còn thừa lại 4 khỏa nguyên linh đan, cũng không đủ lần sau dừng lại, dứt khoát. Nắm lên nguyên linh đan bình, mở ra nắp bình ngửa đầu chút xuống. Tấn 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 tấn. Muốn để Tần Nhan biết rõ tô mục như thế rót nguyên linh đan, đoán chừng sẽ đau lòng ruột gan đứt từng khúc. Nguyên linh đan vào bụng, rất nhanh, mãnh liệt linh lực hướng theo đan điển chỗ sâu như vỡ đê hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài. Tô mục vội vàng vận chuyển công lực điều động, đồng thời, lồng ngực chỗ sinh tử tế đàn ẩn ẩn nóng lên bắt đầu. Lúc trước ăn vào 2 lần nguyên linh đan, sinh tử tế đàn cũng không có vận chuyển nhắc nhở, còn tưởng rằng ăn vào nguyên linh đan sau sinh tử tế đàn không có phản ứng đâu. Lại hối đoái 3 năm công lực. Trong nháy mắt, tô mục đưa thân vào tinh không pháp trận bên trong, ý thức cùng thân thể bốc ra, mắt trần có thể thấy bên trong, tô mục thể nội ẩn chứa kinh khủng linh lực phi tốc bị mang đến thiên trung huyền quan, trong chớp mắt, thiên trung huyền quan bị lấp đầy. Vâng! Đột nhiên, tô mục thiên trung huyền quan nổ tung. Vô số bạch quang hóa thành tràn đầy thiên tinh vân bên trong, từng mai huyền ảo phù văn xuất hiện. Vội vàng vận chuyển kim thân đan khí công pháp vận chuyển nội lực, từng mai kim sắc phù văn tại thiên trung huyền quan bên trong nhanh chóng tụ long. Trong chớp mắt, chắp vá ra một mặt lấy tinh không làm bình đài, lấy tinh vân làm cầu đón to lớn phù văn, cùng đan điển trong khí hải hoa sen phù văn giao lẫn nhau chiếu rọi. Thiên trung huyền quan một trận, kim thân đan khí lập tức bị đẩy ngã tầng thứ 7, tô mục võ đạo cảnh giới cũng chính thức bước lên thất phẩm cửa ải. Tại ngũ hoàn thành, bát phẩm nhưng vì một phương cao thủ, mà thất phẩm là làm được chân chính trưởng khống chính mình vận mệnh. Phảng phất là trải qua thương hải tăng điển, lại phảng phất là ở trong trước mắt. Tô mục ý thức đột nhiên về tới trong thân thể, trong nháy mắt mở mắt ra, tô mục vẫn như cũ khoanh chân tại giường, tầm mắt bên trong cũng là một mảnh đen như mực. Cảm thụ được trong thân thể trào lên nội lực ba động, tô mục trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Tâm tình thật tốt, nằm xuống đi ngủ. Đối người tập võ tới nói, giấc ngủ đã không phải là mới vừa cần cầu, chỉ cần nhập phẩm về sau, hoàn toàn có thể thông qua ngồi xuống luyện khí nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng ngồi xuống luyện khí khẳng định không có ngủ tới dễ chịu, có thể tại tu luyện sau khi mị mị ngủ một giấc đối người tập võ tới nói là một đại hưởng thụ. Sáng sớm, ấm áp chói chang xuyên thấu qua sương mù rải vào đình viện, tô mục bị Xuân Hoa tỷ cho ăn gà âm thanh đánh thức. Từ khi đại ca lập gia đình về sau, trong nhà gia sản cơ hồ một ngày một cái biến hóa đầy đủ bắt đầu. Ngày hôm qua mở vườn rau. Hôm nay dựng lồng gà, nếu không phải tô mục ngăn, Xuân Hoa còn muốn dựng cái chuồng heo lại nuôi vài đầu đại hát chư. Đối diện nền tảng đã đánh tốt, công trường gần nhất mấy ngày cũng muốn động công, bao cho thổ mục bảo thi công đội. Rời dương rửa mặt, cầm Xuân Hoa tỉ sáng sớm in dấu 2 cái bánh ra cửa. Đi vào trấn vực ti, còn chưa kịp tọa hạ Vương Kỳ Phong đội vã đi tới. Tô mục, đi, có bản án. Nhìn xem Vương Kỳ Phong sắc mặt, Tô Mục biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc.
Phong ca, vụ án gì?
Rất khó giải quyết ta.
Còn không biết rõ, sáng sớm Lương đại nhân phái người đến báo án, thống lĩnh đem vụ án này giao cho nhóm chúng ta.
Nghe Vương Kỳ Phong, Tô Mục bước chân có chút dừng lại, đây là muốn đẩy ra nhóm chúng ta à, Cực Nhạc Đan bản án đâu?
Đó còn cần phải nói, Tần Uy bị bắt, chỉ cần cậy mở miệng của hắn Bạc Thủy Bang phá vỡ ngay tại trong khoảnh khắc, lớn như thế công đường Tông Hiền sẽ lưu cho nhóm chúng ta.
Khẳng định là cho lão nhị lão ngũ lão bảy.
Vương Kỳ Phong lát nữa nhìn xem Tô Mục cười nhạt một tiếng, trong lòng không thoải mái a.
Đi theo La Gia, công lao không công lao cũng không trọng yếu là La Gia biết rõ nhóm chúng ta tại làm sự tình là được rồi.
Mà lại Lương đại nhân bên kia bản án nếu là làm xong, công lao cũng là không nhỏ.
Hai đội nhân mã đi tới Thanh Long đường phố, đi đến một nhà linh mễ cửa hàng cửa ra vào.
Cửa ra vào hai bên, đứng đấy hai đội nha dịch đem cửa hàng phong tỏa, cửa hàng cửa lớn mở rộng, bên trong cho Tô Mục cảm giác là quỷ khóc cung tùm âm trầm kinh khủng.
Tô Mục cùng Vương Kỳ Phong bước vào cửa hàng, đối diện nhìn thấy một cái bóng lưng đứng chắp tay.
Tham kiến Lương đại nhân.
Hai người vội vàng tiến lên chào.
Các ngươi đã tới.
Lương Khải Hàn chậm rãi quay người nhìn Vương Kỳ Phong cùng Tô Mục một cái, bản quan cũng vừa tới không lâu, nhìn thấy thời điểm chính là như vậy.
Theo Lương Khải Hàn ánh mắt nhìn lại, bốn cỗ thi thể ngã trên mặt đất còn có một bãi chất lỏng sền sệt.
Nhìn xem thi thể quần áo, hẳn là cửa hàng trưởng quỹ cùng nhân viên.
Tô Mục đi đến trước, khi thấy rõ thi thể bộ dạng về sau lập tức trong bụng cuộn cuộn, há to miệng, như muốn buồn nôn.
Trước mắt thi thể đã độ cao hư thối, trên mặt cái rũ cụp lấy vài miếng thịt thối. Tám thành nát thành khô lâu.
Theo hư thối trình độ đến xem, tử vong thời gian hẳn là vượt qua 2 tháng.
Nhưng hiển nhiên không thể nào là 2 tháng.
Vương Kỳ Phong che miệng mũi trầm giọng nói.
Lương Khải Hàn thật dài thở dài, đồng trưởng quỹ, bát phẩm cao thủ.
Cửa hàng bên trong 3 cái công việc, 2 cái phía dưới bát phẩm 1 cái thượng cửu phẩm, đều là ta một tay bồi dưỡng đi lên.
Nhưng lại tại tối hôm qua, bọn hắn liền tín hiệu cũng không kịp phát ra.
Tối hôm qua bị giết, thi thể làm sao lại hư thối đến bực này tình trạng? Hoặc là hung thủ dùng hóa thi nước dạng này độc dược.
Nhưng hung thủ vì sao muốn đem thi thể hóa đi?
Chỉ có một cái nguyên nhân, che giấu nguyên nhân cái chết.
Nói rõ hung thủ giết người thủ pháp phi thường đặc thù.
Lương đại nhân, nhóm chúng ta cần đem thi thể mang về kiểm nghiệm.
Ừm.
Lương Khải Hàn ư nhẹ một tiếng, tại Tô Mục chào hỏi các huynh đệ đem thi thể chuyển về đi thời điểm Lương Khải Hàn đột nhiên gọi lại Tô Mục.
Tô Mục, lần trước tiểu nhi nguyên nhân cái chết nghe nói là ngươi điều tra ra.
Rõ.
Lần trước ngươi chỉ dùng một ngày, hy vọng lần này ngươi có thể không phụ ta hy vọng.
Thuộc hạ dốc hết toàn lực.
Trên đường trở về, Tô Mục một mực mặt ủ mày cho.
Vương Kỳ Phong nhìn xem Tô Mục, đột nhiên đưa tay vô vô Tô Mục bả vai, thế nào?
Vì sao mặt ủ mày cho?
Cái kia trưởng quỹ là bát phẩm cao thủ.
3 cái công việc 2 cái bát phẩm 1 cái thượng cửu phẩm.
Mà lại trên người bọn họ đều mang cầu viện phù. Có thể hung thủ có thể để cho bọn hắn liền cầu viện phù cũng không kịp dùng hung thủ thực lực chỉ sợ muốn tại thất phẩm trở lên.
Cho nên
vụ án này, nhóm chúng ta yêu cầu cao thủ tiếp viện A.
Tô Mục nghi ngờ nhìn xem Vương Kỳ Phong, coi như hung thủ đứng tại trước mặt bọn hắn, hiện tại dám đi tới bắt ta.
Vụ án này, trong mắt của ta tám thành muốn biến án chưa giải quyết.
Vương Kỳ Phong lắc đầu, nếu như hung thủ thực lực đạt tới thất phẩm, hắn làm ra bản án sao lại lưu lại để cho người ta truy tung manh mối.
Nhưng lời nói lại nói đến, một cái có thất phẩm tu vi cao thủ, về phần làm xuống ăn cướp linh mệ trải sự tình A.
Thất phẩm cao thủ, tại Nam vực có thể xung pha, đi tứ đại bang phái đầu nhập, tại bất kỳ một cái nào bang phái đều có thể lăn lộn đến một cái khách khanh đương đương.
Vậy có hay không có thể là thân phận của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng?
Có lẽ hắn là cái người người kêu đánh ma đầu, chỉ có thể mai danh nhận tích.
Có lẽ đi, nhóm chúng ta ở đây đoán mò không có ý nghĩa gì. Vẫn là nhìn xem tại trên thi thể có thể được có cái gì tình báo đi.
Chương 115, phách lối ra cướp.
Trấn vực ti nghiệm thi đường, Tô Mục cùng Vương Kỳ Phong ở phòng nghỉ chờ.
Gần nhất cũng không biết rõ làm sao vậy, vừa mới ăn Tết thời điểm tất cả đều yên tĩnh chuyện gì cũng không có, nhưng lại tại cái này 2 ngày, đột nhiên cùng nổ chảo dầu, lốp bốp tất cả đều nổ.
Vương Kỳ Phong đột nhiên nói,
ngươi là chỉ Lương đại nhân thủ hạ bị giết sự tình.
Dĩ nhiên không phải vẹn vẹn món này. Lục Hoàn Thành Bắc vực ngay tại hôm trước cắm cái ngã nhào.
Cái gì té ngã?
Một đám người lai lịch không rõ, cũng không biết rõ từ đâu xuất hiện, tên không kinh truyền võ công lại cao đáng sợ, liên tục đoạt 12 nhà tiệm vàng giá trị tổn thất đồ trang sức nặng đến hơn 100 cân.
Sau đó thì sao?
Tô Mục lập tức hứng thú.
Sau đó Lục Hoàn Thành Bắc vực trấn vực ti phong tỏa cảnh nội trải thảm lục soát, cuối cùng người là tìm được lại bị đối phương xông phá cửa ải chạy trốn ở.
Một trận, Lục Hoàn Thành Bắc vực trấn vực ti không sai biệt lắm tàn phế. 6 cái cẩm y,
24 lam ý toàn bộ gãy. 6 cái cẩm ý gì hề. 1 cái chấn vực ti bao nhiêu? Lục hoàn thành bắc vực tổng 12 cái cẩm ý gì hề, gãy một nửa. Huyền y thống lĩnh là Lôi Minh một tiếng người, lần này Lôi Minh xem như mặt mũi lớp vải lót cũng rơi sạch, nghiêm lệnh Lục hoàn thành bắc vực trong 3 ngày phá án. Ta xem treo. Có thể để cho một cái phân vực chấn vực ti bị như thế tổn thất lớn, bọn này cuồng đồ đến cùng thần thánh phương nào. Thần thánh phương nào không biết rõ, cái biết rõ bọn hắn một nhóm tổng cộng 8 người, cầm đầu hẳn là tại thất phẩm tu vi, còn lại cũng tại bát phẩm. 6 cái cầm ý kìa, 4 cái chết tại cầm đầu người kia trong tay. Còn lại là trên bát phẩm vẫn là phía dưới bát phẩm coi như không rõ ràng. Lúc này, phòng nghỉ bị mở ra, mặc áo gấm hồng cô xuất hiện tại cửa ra vào. Đang nói chuyện cái gì đây? Không có gì, cho chuyện Lục hoàn thành bắc vực sự tình. Cái kia Lưu Thừa Tuấn A. Một cái chỉ là thất phẩm võ tu, có tài đức gì làm huyền y thống lĩnh? Dừng A. Hồng cô lộ ra chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Ai, Hồng cô đừng nói như vậy, nhân gia chí ít bỏ được A, để cho mình nữ nhân bồi Lôi Minh đi ngủ. Không phải đại nghị lực người thật đúng là làm không được. Đúng, nghiệm thi có kết quả A. Có, 4 cỗ thi thể nghiêm trọng hư thối cũng không phải là bị hạ cái gì hóa thi nước, mà là trúng độc. Trúng độc. Không tệ, thi thể hư thối là từ bên trong ra ngoài bắt đầu, ngũ tạng lục phủ đã bị hư thối không còn, bên ngoài chạy xuôi dịch nhờn chính là ngũ tạng lục phủ hư thối biến thành. Về phần chúng cái gì độc, làm sao chúng độc còn cần tiến một bước nghiên cứu. Xem ra ngắn thời gian bên trong là không cách nào phá lấy được cái này. Vương Kỳ Phong từ tốn nói. Lúc này, một cái vội vàng bước chân đi tới, phòng nghỉ bị đẩy ra, cái kia ở trong mắt Tô Mục nhất là xuất quỷ nhập thần cẩm ý bộ đầu xuất hiện ở phòng nghỉ cửa ra vào. Tô Mục, thống lĩnh cho ngươi đi một chuyến. Lập tức, Vương Kỳ Phong sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như kiếm mang đồng dạng bắn hướng người tới. Theo lý thuyết Tô Mục hiện tại thuộc về ta Kỳ Hạ Lam ý bộ khoái, thống lĩnh không nên vòng qua ta trực tiếp tìm Tô Mục a. Vương Kỳ Phong đứng người lên cười tủm tỉm hỏi. Thống lĩnh chỉ là nhường Tô Mục đi qua, nếu như Vương bộ đầu có dị nghị có thể cùng nhau đi tới. Tên kia cẩm ý nói dứt lời, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Đi thôi. Vương Kỳ Phong thản nhiên nói. Phong ca, ngài vừa rồi phản ứng có phải hay không có chút quá kích rồi. Ta cũng hy vọng chỉ là quá kích, đường Tông Hiền cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Hắn mới vừa tới Nam vực thời điểm, chấn vực ti năm tên cẩm ý không có một cái nào là tâm phúc của hắn. Có thể ngắn ngủi nửa năm thời gian. Chấn vực ti trên dưới đối với hắn nghe lời giam giáp. Ngươi biết rõ hắn làm sao làm được a? Phân hóa lôi kéo. Nửa thời kỳ, nguyên bản 5 tên cẩm ý ỉa, toàn bộ bởi vì được hy sinh vì nhiệm vụ, mà lại toàn bộ cũng chết được oanh liệt. Vi biểu rõ 5 vị cẩm ý chí lớn kịch liệt, tổng bộ cho phong phú trợ cấp, vinh quang quang huy. Vương Kỳ Phong lấy cực kỳ bình tĩnh ngữ khí, lại nói ra nhường Tô Mục không rét mà run sự kiện. Đường Tông Hiền cũng dám làm như thế. Hắn chẳng lẽ không sợ a? Sợ. Đương nhiên sợ. Mỗi một cái thượng vị giả đều có thể xảo diệu an bài thủ hạ đi chịu chết, bởi vì cái gọi là quân lệnh như núi. Nhưng hắn để cho thủ hạ người đi chịu chết, cấp trên người cũng sẽ nhường hắn đi chịu chết a. Cho nên đối đa số người tới nói có chút cấm kỵ là không thể xúc phạm, một khi xúc phạm là đồng đạo chỗ không cho. Nhưng Đường Tông Hiền vậy mà làm, mà lại nhiều năm như vậy không có bị trả thù có thể thấy được hắn lợi hại. Đường Tông Hiền không dám xuống tay với ta. Nhưng ngươi chỉ là Lam Y thì hắn không biết rõ ngươi đã bị La Gia nhìn ở trong mắt, nếu như còn tưởng là ngươi là phổ thông Lam Y chưa hẳn không dám. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Đường Tông Hiền bên ngoài phòng làm việc. Gõ vang phòng làm việc, Đường Tông Hiền nhìn thấy Tô Mục cùng Vương Kỳ Phong hai người nao nao, nhưng trong nháy mắt lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới hai người các ngươi đều tới. Thống lĩnh thứ lỗi, Tô Mục mặc dù đã một mình đảm đương một phía nhưng dù sao mới nhập chấn vực ti 3 tháng, rất nhiều đồ vật không hiểu. Sợ hắn phạm sai lầm cho nên theo tới nhìn xem. Tới gặp ta có thể ra cái gì sai. Thôi, Tô Mục, ta chỗ này có vụ án giao cho ngươi. Nghe xong lời này, Tô Mục cùng Vương Kỳ Phong lập tức nghiêm túc, trong lòng thầm nghị quả nhiên. Đạt được đáng tin tình báo, 3 ngày trước tại Lục Hoàn Thành Bắc Vực ăn cướp đại lượng vàng bạc 8 cái bọn cướp sông cướp biển đã đi tới ta Ngũ Hoàn Thành Nam Vực. Chỉ tiếc ngày hôm qua Diệp Hàn đi chậm nửa bước, chạy đến thời điểm đối phương đã trốn. Ta lập tức hạ lệnh phong tỏa Nam Vực. Bọn hắn hẳn là còn ở chúng ta khu quản hạt bên trong. Đưa cho ngươi nhiệm vụ chính là tìm tới bọn hắn, tìm tới bọn hắn về sau trước đừng đánh cỏ kinh rắn, lập tức hướng ta báo cáo, chờ nhóm chúng ta cao thủ điều phối sau khi hoàn thành tại nhất cử tiêu diệt. Ngươi có vấn đề gì a? Vương Kỳ Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng không nói gì, chỉ là tìm tới bọn hắn đương nhiên không có vấn đề gì. Theo tình báo tin tức, bọn hắn mỗi một cái cũng có bát phẩm tu vi, người cầm đầu càng là thất phẩm cao thủ. coi như tập ta Nam vực trấn vực ti cao thủ cũng không dám nói có vạn toàn nắm chắc, Tô Mục, nhất định phải vạn phần xem chừng, cắt không thể tự tiện xuất kích bát, có biết không?
Vâng.
Ta không cho ngươi kỳ hạn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể mau chóng. Chỉ cần ngươi có thể xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ này, ta lập tức thăng ngươi là Cẩm Y Lý tiến vào trấn vực ti, chưa tới nửa năm thời gian liền tấn thăng Cẩm Y Lý, nhìn chung trấn vực ti 300 năm đều là ít có.
Vâng, thuộc hạ tất toàn lực ứng phó.
Tô Mục lớn tiếng đáp.
Kỳ Phong, Lương đại nhân thủ hạ bị giết bản án ngươi cũng nên dùng nhiều tâm, có cái gì tiến triển a?
Vừa mới tại Hồng Cô bên kia đạt được manh mối, bốn người kia đều là chết bởi kịch độc, lại loại độc này có hóa thi công hiệu bá đạo không gì sánh được. Bá đạo như vậy chi độc khẳng định không phải bừa bãi vô danh, ta dự định coi đây là phương hướng truy tra.
Ừm, có khả năng hay không là báo thủ.
Mặc dù hung thủ nhìn như cướp đoạt linh mễ, nhưng linh mễ cửa hàng có ba nhà, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Lương đại nhân kỳ hạ linh mễ cửa hàng không bài trừ khả năng này.
Nếu là như vậy, kia Lương đại nhân cùng với thân quyến coi như gặp nguy hiểm.
Dạng này, ta nhường tận trung hiệp trợ ngươi, hai người các ngươi chung sức hợp tác mau chóng phá án.
Rõ.
Theo Đường Tông Hiền phòng làm việc ra, Vương Kỳ Phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi.
Phong ca, ngươi đang lo lắng cái gì?
Đường Tông Hiền muốn hại ngươi chi tâm không chết ta, hắn nhường đảm tận trung phối hợp ta, trên thực tế chính là giám thị cùng kiềm chế ta.
Nếu là kiềm chế cùng giám thị, chính là vì để cho ta rút ra không xuất thủ không thể phân thân, xem ra hắn là thật nghĩ tính toán ngươi à.
Ồ, đã như vậy, kia nhóm chúng ta có thể hay không tiên hạ thủ vi cường?
Tô Mục đột nhiên trầm thấp hỏi.
Tiên hạ thủ vi cường.
Làm sao ra tay?
Làm Đường Tông Hiền.
Khu khu khu.
Vương Kỳ Phong lúc này đau sốc hông, chỉ vào Tô Mục rất lâu lúc này mới thở ra hơi.
Ngươi thực có can đảm nghĩ a, Đường Tông Hiền lục phẩm cao thủ, hai chúng ta, bát phẩm.
Chịu chết cũng không có như thế tặng a.
Nếu như ta không phải bát phẩm đâu.
Trừ phi ngươi là lục phẩm các loại, ngươi không phải bát phẩm.
Vương Kỳ Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Mục, ngươi phá kính thất phẩm rồi.
Tô Mục mỉm cười, không có trả lời xem như ngầm thừa nhận.
Không thể nào, ngươi đoán đột phá bát phẩm bao lâu à, ta đột phá bát phẩm gần 10 năm vẫn là bát phẩm đỉnh phong, ngươi lại thiên tài cũng không thể tại một tháng bên trong phá kính.
Bị ngươi giật mình.
Không ra cho đùa, Đường Tông Hiền có thể sẽ tại bắt mấy cái kia bọn cướp sông cướp biển bản án trên âm ngươi, La Gia đưa cho ngươi đưa tin phủ mang theo, khẩn cấp thời điểm không muốn do dự.
Biết rõ.
Hai người phân đạo. Tô Mục mang theo 7 thủ hạ lấy được liên quan tới 8 cái bọn cướp sông cướp biển bản án hồ sơ.
Mặc dù Lục Hoàn Thành Bắc vực thua vô cùng thê thảm trở thành trò cười, nhưng đối bọn cướp sông cướp biển tình báo thu thập vẫn là tương đối đúng chỗ.
8 người ngoại trừ tính danh thân phận võ công chẳng lành bên ngoài, đối chiều cao của bọn họ hình dạng khẩu âm các loại cũng có tường tận giảng thuật.
8 người này khẳng định không phải thông thiên phủ nhân sĩ, trong đó một người thần cao chi nở thức 8, chuyển đổi thành kiếp trước tính toán đơn vị không sai biệt lắm có 3 mét.
Như thế rõ rệt tiêu chí tìm ra được cũng không tính rất khó khăn.
Một cái nữ nhân, trên mặt khăn che mặt, một cái có một đầu mái tóc màu đỏ.
Xem hết tư liệu, Thần Long nhẹ nhàng đem hồ sơ đẩy, liền điểm ấy manh mối.
Nhường nhóm chúng ta tại Nam vực đem bọn hắn lật ra đến.
Không khác mỏ kim đáy biển A.
Mặc dù 8 người nhìn như đặc thù rõ ràng, nhưng những này đặc thù khả năng đều là cải trang cải biến.
Cái kia tóc đo, chỉ cần một đỉnh mũ liền có thể ẩn tàng.
Nữ tử mang theo khăn che mặt. Vốn chính là mai danh nhận tích.
Duy nhất không tốt đổi là cái này chi nờ thước 8 trắng hán.
Bọn hắn là âm thầm chui vào Ngũ Hoàn Thành, cũng không thể năng đại giao xếp đặt xuất hiện tại trên đường cái A.
Trong 8 người 3 người không có chân dung, 1 người mang theo khăn che mặt có chân dung cùng không có gì khác nhau. Bọn hắn ra ngoài hoạt động coi như đứng tại ta đối diện nhóm chúng ta cũng không nhận ra bọn hắn.
Trừ phi bọn hắn chủ động bộc lộ ra bộ dạng, nếu không rất không có khả năng có thể tìm tới người.
Các ngươi cũng cho rằng như vậy.
Nghe thủ hạ thảo luận xong thành, Tô Mục ngẩng đầu mỉm cười vấn đáp.
Một đám thủ hạ mờ mịt nhìn xem Tô Mục, cùng nhau gật đầu.
Kia đổi vị suy nghĩ, đổi lại các ngươi là bọn hắn, nửa đêm hôm qua chui vào Ngũ Hoàn Thành, về sau biến mất không thấy gì nữa.
Đối bọn hắn tới nói, trước hết nhất giải quyết vấn đề hẳn là cái gì?
Ăn cơm.
Không đúng, là dừng chân, nhất định phải nhanh tìm một cái lối ra.
Mục ca, ý của ngươi là nhóm chúng ta điều tra nhà trọ.
Nhà trọ người đến người đi quá nhiều. Mà lại nhóm chúng ta khẳng định có thể nghĩ đến, nếu như bọn này bọn cướp sông cướp biển thật như vậy xuẩn, cũng không có khả năng còn sống chạy đến Ngũ Hoàn Thành.
Hồ sơ bên trong có một đoạn ghi chép không biết rõ các ngươi chú ý tới không có.
Đám người này tại Lục Hoàn Thành gây án về sau, vẫn không có rời xa hiện trường phát hiện án, mà là tại Vu An Pha Tờ Sinh chết đối diện mướn phòng ở 2 ngày.
các loại chấn vực ti trải thảm lục soát 2 ngày gân mệt kiệt lực về sau tại đột nhiên xuất thủ đánh lén, từng cái đánh tan ta ti lực lượng sau đó phách lối thoát đi. Sau đó lục hoàn thành bắc vực điều tra ra, bọn hắn đang hành động trước đó 2 tháng liền thuê tốt phòng ở, lại đang hành động ở giữa làm tỉ mỉ điều nghiên địa hình cùng nhu đồ. Có thể thấy được, bọn này đạo phỉ tuyệt đối không phải chỉ có vũ lực không có đầu góc cùng đồ. Chương 116, quỷ thủ vô diện. Mục ca có ý tứ là, bọn hắn đầu tiên sẽ tìm đặt chân vị trí, lại sẽ thuê phòng ở nhưng ngũ hoàn thành nam vực phòng cho thuê thị trường có chỗ khác biệt. Ngũ hoàn thành nam vực 9 thành bất động sản đều là tại người môi giới trong tay. Tìm đinh một người môi giới. Thường Giang Bình lúc này nói, thông thiên phủ từng cái vòng thành đều có khác biệt phân công, trước kia, thế đạo còn không có xấu đi thời điểm, ngũ hoàn thành là lớn nhất tác phường tập trung khu vực, coi như bây giờ còn có mảng lớn đã từng công xưởng di tích. Mặc dù tác phường đã trở thành tới, nhưng ngũ hoàn thành quản lý hình thức nhưng như cũ bảo lưu lấy đã từng công xưởng quản lý. Tất cả đại bang phái thế lực thống lĩnh các ngành các nghề, vì chiếm trước địa bàn mà chém giết lẫn nhau. Nhưng tất cả bang phái cơ hồ cũng mang tính lựa chọn không để ý đến một cái sản nghiệp, một cái tuyệt đối không nên lãng quên ngành nghề. Bất động sản. Bởi vì thống trị bất động sản, là bang phái thế lực không dám đụng vào cường đại thế lực, Thổ Mộc Bảo. Thổ Mộc Bảo là thông thiên phủ 10 đại thế lực một trong. Thổ Mộc Bảo tự xưng là ngũ hành thuật môn Thổ Mộc song hệ chính thống truyền nhân. Sáng tạo tại hơn 100 năm trước, tại khai sáng thời điểm liền nương theo lấy truyền kỳ. Hai vòng thành ngũ chỉ phong, là tứ phía vách núi cô phong, vách đá thẳng tắp gần như 90 độ. Đừng nói tại ngũ chỉ phong phía trên xây dựng rầm rộ, người bình thường chính là nghĩ bò lên trên ngũ chỉ phong cũng khó như lên trời, nhưng ở năm đó, một tòa rộng lớn thành lũy tại ngũ chỉ phong chi đỉnh mắt trần có thể thấy kiến thành. Thổ Mộc Bảo. Vì vậy mà danh chấn thông thiên phủ. Nếu như tại ngũ chỉ phong chi đỉnh xây thành lũy hiện ra hắn cường đại kiến trúc năng lực, như vậy rất nhanh, Thổ Mộc Bảo nhập thế đệ tử liền hướng thế nhân đã chứng minh Thổ Mộc Bảo không chỉ có xảo đoạt thiên công kiến tạo kỹ thuật, còn có không gì so sánh nổi cường đại vũ lực. Thổ Mộc Bảo một khi nhập thế, năm thứ nhất liền thành trong giang hồ không thể coi thường một phương thế lực. Nhưng muốn nói thật chính tướng Thổ Mộc Bảo đẩy hướng đỉnh phong vẫn là đời thứ tư bảo chủ Độc Cô Thương Khung. Độc Cô Thương Khung 14 tuổi nhập ngũ phẩm cảnh giới, 30 tuổi nhập nhị phẩm từ đây vô địch tại thiên hạ. 50 tuổi năm đó trung thu đêm trăng tròn, Độc Cô Thương Khung dưới ánh trăng kiếm vũ, đột nhiên mây đen dày đặc điện thiểm lôi minh, đột nhiên một đao kiếm quang phá thương khung, toàn bộ thông thiên phủ đều thấy được hắn kia một đạo trùng thiên kiếm quang, từ đó, Độc Cô Thương Khung nhập thiên hạ nhất phẩm. Dù là hiện tại, Độc Cô Thương Khung đã tạ thế 50 năm nhưng như cũng bị giang hồ võ lâm nói chuyện say xưa. Thông thiên phủ nhất phẩm kiếm tiên Liễu Kiếm Vân tại phá nhất phẩm chi cảnh về sau câu nói đầu tiên lại là thở dài một tiếng, đáng tiếc chưa thể cùng Độc Cô Thương Khung sinh tại cùng một thời đại. Từ Độc Cô Thương Khung sau khi chết, Thổ Mộc Bảo mặc dù đi xuống đường dốc nhưng đó là không thể tránh né. Dù sao Độc Cô Thương Khung chỉ có một cái, Thổ Mộc Bảo hơn 100 năm cũng mới ra một cái Độc Cô Thương Khung. Thổ Mộc Bảo mặc dù lấy võ lâm thế lực tự cho mình là, nhưng lại cùng giang hồ không hợp nhau. Bọn hắn theo đuổi địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Thần gỗ nhân, không nên liên quan ân oán tình cửu. Thổ Mộc Bảo đệ tử, phần lớn là một mặt trung hậu trung thực giống, đi lại thiên hạ cũng không phải đi tranh hung đấu hung ác xông ra huy danh hiển hách, mà là tham viếng đầu đường hẻm nhỏ thay người tạo phòng tú phòng. Trải qua hơn 100 năm phát triển, Thổ Mộc Bảo thành lập Lũng Đoạn Thông Thiên Phủ năm thành bất động sản sinh ý, theo ban đầu phòng ốc kiến tạo đến phía sau trang viên kiến tạo, sau đó trực tiếp mua đất xây trang viên bán thương phẩm trang viên. Đến bây giờ, phàm là đồ dùng trong nhà ở tương quan sản nghiệp hơn phân nửa tại Thổ Mộc Bảo dưới cờ, bao quát phòng ốc cho thuê. Về phần ngũ hoàn thành, chín thành phòng ốc cho thuê sinh ý đều là Thổ Mộc Bảo kỳ hạ sản nghiệp. Bởi vì phía sau chỗ rửa quá cứng, coi như rõ ràng biết rõ bất động sản ngành nghề có thể xem lợi nhuận, các môn các phái không dám đưa tay. Ngũ hoàn thành như thế hiện trạng, cũng cho Tô Mục truy tra nhóm này bọn cướp sông cướp biển cung cấp tiện lợi. Tô Mục mang theo Tưởng Giang Bình đi và ở vào Chu Tức đường phố lớn nhất người môi giới, nơi này là ngũ hoàn thành nam vực người môi giới tổng bộ. Hai vị bộ gia, xin hỏi có chuyện gì có thể hiệu lực sao? Tuổi trẻ anh Tuấn công việc vội vàng chào đón, cười rạng rỡ hỏi. Ta tìm các ngươi lớn trưởng quỹ, không biết có thể dẫn tiến. Lập tức công việc sắc mặt hơi đổi, cẩn thận nghiêm túc đụng lên đi, là công vụ. Không tệ. Xin chờ một chút, tiểu nhân đi luôn báo cáo. Rất nhanh, lại một cái trưởng quỹ bộ dáng đi tới, đem Tô Mục hai người mời đến lệch sảnh phòng nghỉ chờ, ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, lệch sảnh cửa bị mở ra. Một cái một thân thêu lên phú quý đồ án cẩm bào trung niên nam tử ôm quyền đi vào trong phòng. Thật có lỗi, lao hủ đến chậm, tại hạ đinh một người môi giới lớn trưởng quỹ, tệ họ Lưu, Lưu Viên. Lưu trưởng quỹ tốt, tại hạ trấn vực ti Tô Mục. nói móc ra trấn ngục lệnh. Đối Lưu Viên đại danh, Tô Mục là nghe nói qua. Không phải Lưu Viên từng có qua huy hoàng bực nào chiến tích cái gì. Vừa vặn tương phản, Lưu Viên thờ phụng hòa khí sinh tài, chưa từng cùng người kết thù kết toán. Đến Ngũ Hoàn Thành 7 năm qua, chưa cùng người động thủ, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì chiến tích. Nhưng chưa từng ra tay không có nghĩa là không ai biết rõ thực lực của hắn, chí ít Ngũ Hoàn Thành đỉnh tiêm cao thủ bên trong, chưa từng có thiếu khuyết qua Lưu Viên danh tự. Bởi vì chưa từng ra tay, Lưu Viên võ công đến cùng cao bao nhiêu không biết rõ, có thể khẳng định là, chí ít lục phẩm. Nam Lý Nhai Tô Mục, nguyên lai là trấn vực ti đại danh đỉnh đỉnh nhân tài mới nổi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lưu Viên rất là kinh ngạc nói. Lưu tiên sinh quá khen, ta này tới là muốn cầu đinh một người môi giới hỗ trợ. Nói nghe một chút, như đủ khả năng tất dốc hết toàn lực. Tô Mục theo tùy thân bao khỏa bên trong móc ra mấy trường chân dung cùng mấy người thân phận. À, đây không phải tại Lục Hoàn Thành náo ra rất lớn động tĩnh mấy cái bọn cướp sông cướp biển à. Bọn hắn đến Ngũ Hoàn Thành rồi. Không tệ, hẳn là nửa đêm hôm qua tiến vào Ngũ Hoàn Thành. Đáng tiếc bọn hắn phi thường giàu hoạn, sớm trượt. Ta phỏng đoán bọn hắn chui vào Ngũ Hoàn Thành về sau chuyện thứ nhất chính là tìm đặt chân chi địa, mà Ngũ Hoàn Thành phòng ốc cho thuê đều thuộc về đinh một người môi giới quan ở. Minh Bạch, bộ ra là muốn cho nhóm chúng ta lưu ý mấy người kia tung tích. Đúng vậy. Ta đáp ứng, giống bực này bọn cướp sông cướp biển, lưu tại Ngũ Hoàn Thành ai biết rõ sẽ chọc cho ra bao lớn tai họa đâu, sớm một chút đem bọn hắn truy nã quy án nhóm chúng ta cũng yên tâm. Vậy liền đa tạ Lưu tiên sinh. Hẳn là ly khai đinh một người môi giới Tô Mục cùng Tưởng Giang Bình đi về, vừa mới đi đến trấn vực ti cửa ra vào, một thất khoái mã đối diện băng băng mà tới. Có dũng khí phóng ngựa sông trấn vực ti. Còn không có gặp qua cuồng vọng như vậy. Cửa ra vào hai cái thủ vệ lập tức bước ra một bước, rút ra yêu đao. Tô Mục đột nhiên trung bình tấn chìm xuống, lúc này nâng lên một trưởng liền muốn vỗ xuống, Tô Mục còn không có vận công đâu, đối phương lại trước một bước từ trên ngựa lăn xuống. Chiến mã cũng bởi vì thiếu đi kỵ sĩ mà đột nhiên dừng lại bước chân ngửa mặt lên trời đứng lên. A, người này nhìn xem có chút quen mặt, tựa như là ti bên trong huynh đệ A. Một cái thanh y nhanh chân tiến lên nói, cẩn thận phân biệt, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đây không phải chấp pháp đường đồng vĩ A. Không phải đi theo nhị gia đi bên trong vòng thành A. Làm sao? Nhưng khi nhìn thấy đồng vĩ phía sau tràn ra tiên huyết thời điểm, mấy người sắc mặt lập tức đại biến. Khu khu khu. Mau dẫn ta đi đi gặp thống lĩnh chết các huynh đệ đều đã chết nhị gia cũng đã chết phạm nhân, các huynh đệ. Nghe được cái này nội dung, một đám chấn vực ti bộ khoái tâm lập tức lộ bột một cái. Nhanh đưa y dược chỗ, nhanh đi thông chi thống lĩnh. Trở lại làm việc chỗ, Tô Mục lại triệu tập đủ các huynh đệ an bài nhiệm vụ. Mặc dù nói đã xin nhờ đinh một người môi giới lưu ý, bọn hắn còn cần chia binh hai đường truy tra lục soát. Cái này tình huống dưới, nhân thủ không đủ thế yếu liền bày ra. Tô Mục còn chỉ là Lam Y Diệ. Không thăng cẩm ý kỳ hạ bảy cái huynh đệ cũng thăng không nổi. Bọn hắn không nổi, phía dưới liền không thể tuyển nhận nhân thủ. Tính cả Tô Mục tám người muốn tại toàn bộ Nam vực tìm người, quá khó khăn. Cũng may Tưởng Giang Bình bạn bè không tốt nhiều, Vương Tiểu Hắc bởi vì lần trước giúp Trịnh Thắng Nam giải vây về sau bị Trịnh Thắng Nam tín nhiệm, bây giờ tại Bạc Thủy Bang cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Còn có Nam Lý Nhai hàng xóm láng giềng có thể phát động tầng dưới chốt cư dân lực lượng. Nam Lý Nhai hàng xóm láng giềng mặc dù phạm vi hoạt động nhỏ, cần phải tính cả bọn hắn thất đại cô bát đại gì, vậy liền không nhỏ. Đêm đây hết thể cũng an bài thỏa đáng về sau, sắp trời đã tối dần. Ngày thứ hai, Tô Mục đúng giờ đến trấn vực ti lên lớp, vừa mới điểm xong mão, Vương Kỳ Phong liền đem Tô Mục gọi tới. Tân nói Vinh xảy ra chuyện ngươi có biết không? Đoán được một điểm, ngày hôm qua cái báo tin tức huynh đệ ngay tại bên cạnh ta, lúc ấy tương đối khẩn cấp, cho nên chưa kịp nghe rõ hắn nói cái gì. Thế nào? Tân nói Vinh mang theo 8 cái Lam Y Diệ. Mời được trên giang hồ hảo thủ cùng một chỗ áp giải Tần Uy, còn không có ra Ngũ Hoàn Thành đây liền bị người cướp giết ở ngoài thành. Tân nói Vinh tại chỗ bị giết, đến chết đều không thể thanh kiếm rút ra. Tân nói Vinh là bát phẩm đỉnh phong cao thủ, được vinh dự thống lĩnh phía dưới đệ nhất nhân, liền kiếm đều không thể rút ra cao thủ như vậy tại Ngũ Hoàn Thành không có mấy cái a. Hung thủ thân phận xác định. Ồ, ai? Mặt quỷ tổ chức sát thủ thủ lĩnh, quỷ thủ vô diện. Vương Kỳ Phong trầm giọng nói. Mặt quỷ tổ chức sát thủ cùng ta giao thủ qua cái kia. Không sai, không ai biết rõ mặt quỷ tổ chức sát thủ có bao nhiêu người, tại cái gì địa phương, lấy thân phận gì ẩn tàng. Bọn hắn là 5 năm trước xuất hiện, nhiều lần hoạt động tại giang hồ báo thù bên trong. Tương truyền bất luận kẻ nào, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền liền có thể thỉnh quỹ diện sát thủ giết người, nhưng đến nay không ai, chí ít không ai thừa nhận đã từng thỉnh qua mặt quỷ giết người. Bạc Thủy Bang đâu? Không tính A. Bạc Thủy Bang cũng không có thừa nhận qua. Bạc Thủy Bang không thừa nhận, nhóm chúng ta không có chứng cứ cũng không thể thế nhưng. đây không phải rõ ràng A Tô Mục móp méo miệng, lại bị diệt miệng, cái này cũng lần thứ mấy rồi. Hắc hắc hắc, cho nên lần này Đường Tông Hiền tự thân khó bảo toàn, ngươi cảm thấy La Gia sẽ bỏ qua hắn. Coi như La Gia không tính toán với hắn, La Gia phía dưới các đại lao sẽ tha hắn. Ngươi rất nhanh liền có thể thăng chức. Lần này sai lầm có thể hay không giết chết Đường Tông Hiền? Tô Mục đột nhiên hỏi. Nghĩ cái gì đây? Tân nói Vinh bị giết hắn đã gây một cánh tay, phía trên lại truy cứu hắn nhiều nhất là hàng cấp xử lý, không có khả năng giết chết. Lại nói Đường Tông Hiền là Âu Dương Minh Ngọc thủ hạ đắc lực, Âu Dương Minh Ngọc khẳng định phải ra sức bảo vệ hắn. Lão Lục, nên xuất phát. Lúc này, ngoài cửa Đàm Tận Trung thanh âm vang lên, Vương Kỳ Phong lên tiếng, đứng người lên vô vô Tô Mục bả vai đi. Tô Mục cũng trở về đến tự mình làm việc khu vực, mang theo một đám thủ hạ tuần nhai mà đi. Lần trước tuần nhai, Tô Mục vẫn là đi theo Lão Hoàng, cùng nhau đi tới, bang phái đệ tử hoành hành bá đạo. Mà trải qua năm ngoái cuối năm trấn vực ti nghiêm khắc chấp pháp, bên đường chém giết bang phái đệ tử, đùa giỡn phụ nữ lưu manh cơ hồ tuyệt tích, đi tại trên đường cái nhìn xem đường đi sạch sẽ gọn gàng rất nhiều. Đột nhiên, một cái thanh niên mặc áo xanh xuất hiện tại Tô Mục trước mặt ngăn cản đường đi. Mà lại ngoại trừ Tô Mục, mấy cái huynh đệ lại không ai phát giác được người này cái gì thời điểm xuất hiện. Thẳng đến phát giác, người đã ở bên cạnh. Chương 117, tìm tới giặc cướp trụ sở. Từ Tuấn ngôn ngữ mặc dù khiêm tốn, nhưng nhìn về phía Tô Mục nhãn thần lại lộ ra một tia kiệt ngạo. Từ Tuấn mặc dù chỉ có 21 tuổi, võ công tu vi vậy mà đã đặt chân bát phẩm. Đối thiên tài tới nói, khiêm tốn mới là khó khăn nhất khắc phục tâm tính. Không phải thiên tài không chi đạo nhân muốn khiêm tốn, mà là làm không được. Mỗi một lần muốn điệu thấp khiêm tốn thời điểm, trong đầu sẽ có một thanh âm khác không ngừng nói cho hắn biết, ta cũng như bức như vậy, vì sao còn thấp hơn điều. Nhưng lớn trưởng quỹ lại nói cho Từ Tuấn, nhìn thấy cái kia trấn vực ti thiếu niên rồi y sao. Năm nay mới 18 tuổi, thất phẩm. Tin tưởng vững chắc rất nhiều năm thiên tài tự tin, trong nháy mắt bị đả kích phá thành mảnh nhỏ. Đối Tô Mục lộ ra kiệt ngạo nhãn thần cũng liền có thể lý giải. Vị này là Tô Mục Mục gia A. Ta là. Nhà ta lớn trưởng quỹ có lời mời. Là Lưu Viên tiên sinh A. Phía trước dẫn đường đi. Tại Từ Tuấn dẫn đầu dưới, Tô Mục lần nữa đi tới đinh một người môi giới. Tại Lưu Viên phòng khách bên trong còn có một cái có vẻ do dự bất an người môi giới người trung gian. Lưu tiên sinh nhanh như vậy liền gọi ta tới, nghĩ đến là có tin tức tốt ta. Tô đại nhân tới nhanh như vậy. Lưu Viên đứng người lên cười nói, sau đó hướng về phía bên người người môi giới người trung gian nói, ngươi cùng Tô đại nhân nói đi. Vâng. Tô đại nhân, tiểu nhân ngày hôm qua buổi sáng gặp qua chân dung bên trong mấy người. Ồ, bọn hắn không có thay hình đổi dạng A. Có, trong đó nữ lộ ra diện mục thật sự. Tóc đo mang tới mũ, tìm tới ta muốn ta cho bọn hắn tìm tòa nhà mướn, xuất thủ ngược lại là hào phóng. Vậy sao ngươi xác định là bọn hắn? Bởi vì ta thấy được cái kia đánh xe ngựa, ngồi ở trên xe ngựa, chân đụng địa, ngồi cũng so ta đứng đấy cao. Tiểu nhân làm người trung gian nhiều năm như vậy còn không có gặp qua cao như vậy người đâu. Sau đó thì sao? Bọn hắn điểm dừng chân ở đâu? Tiểu nhân không biết rõ tiểu nhân mang theo bọn hắn nhìn mấy cái trạch viện, bọn hắn đều không thỏa mãn. Nhưng ai biết rõ bọn hắn đột nhiên nhìn chúng tại kim đầu cầu vườn táo, nhưng vườn táo là tư trạch gia nhân ra lại không thiếu tiền khẳng định không muốn mướn, hiệp thương không có kết quả về sau bọn hắn liền ly khai. Trực tiếp ly khai rồi. Không tiếp tục xem khác. Trực tiếp ly khai, lại nói ta trong tay phù hợp bọn hắn yêu cầu trạch viện cũng không có A. Tô Mục túi đầu trầm tư hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu. Đa tạ tiên sinh tình báo, Lưu tiên sinh, nhóm chúng ta cáo tử. Tô đại nhân thế nhưng là biết rõ những này bọn cướp sông cướp biển hạ lạc. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là ngay tại vườn táo. Đại nhân, tiểu nhân nói là cuối cùng hiệp thương không có kết quả, vườn táo không có bằng lòng đem trạch viện cho thuê cho bọn hắn à. Người trung gian kia coi là Tô Mục nghe lầm vội vàng lần nữa cải chính. Ta minh bạch. Từ Tuấn đột nhiên vỗ đùi, giống bực này bất chấp vương pháp bọn cướp sông cướp biển, nơi nào sẽ cùng người giảng đạo lý, hắn nhìn chúng trạch viện, đoạt cũng tốt thuê cũng được, khẳng định là phải lấy được tay. À, vị huynh đài này phản ứng nhanh nhẹn à. Ngược lại là cái làm bộ khoái chất vải, không biết nhưng có hứng thú gia nhập trấn vực ti à. Tô Mục nửa đùa nửa thật nói. Ách nhận được Tô Đại Nhân quá yêu, tại hạ tạm thời còn không có tính toán này. Tô Đại Nhân, có thể hay không muốn nhóm chúng ta giúp ngươi một tay? Lưu Viên khách khí hỏi. Như thế, vậy xin đa tạ rồi. Nguyên bản chỉ là nghĩ khách khí một cái, không nghĩ tới Tô Mục vậy mà sảng khoái như vậy đáp ứng. Lưu Viên hơi sững sờ, cười cười, Từ Tuấn. Ngươi kêu lên mấy vị sư huynh trợ Tô Mục một chút sức lực đi. Rõ. Đối Lưu Viên phía sau thổ mục bảo tới nói, mấy cái bọn cướp sông cướp biển mà thôi, bất quá là tiện tay mà thôi. Đối Tô Mục tới nói, người khác khách khí thời điểm không cần thiết cũng khách khí, đã Lưu Viên nói như vậy, có thể có giúp đỡ đương nhiên là tốt nhất. Chính Tô Mục là phía dưới thất phẩm, nhưng mấy tên thủ hạ đều mới cựu phẩm đâu. Chính là võ công cao nhất Thần Long, cũng vẹn vẹn cảm ứng được đột phá thời cơ, cự ly đột phá nói ít đến nửa năm. Mà Từ Tuấn mang tới 4 cái sư huynh đệ, vậy mà thuần một sắc bát phẩm tu vi. Bọn hắn mặc dù lấy tiểu nhị thân phận tại đinh mục người môi giới làm việc, lấy Tô Mục phỏng đoán bọn hắn tám thành là thổ mục bảo đệ tử tinh anh, xuống tới thực tập tới. Một cái thất phẩm, 4 cái bát phẩm, một đám cửu phẩm, cái này đội hình toàn bộ ngũ hoàn thành nam vực không có mấy cái thế lực có thể chịu nổi. Đi vào vườn táo, Tô Mục cũng không có lập tức tiến lên, mà là vây quanh vườn táo làm một vòng kiểm tra đối chiếu sự thật. Giờ khắc này Tô Mục xem như minh bạch đối phương tại sao muốn tuyển định vườn táo. Vườn táo ở vào Kim Tiêu Đông, phía đông là phức tạp đường tắt khu dân cư, phía tây là Kim Ngọc Mãn đường một con đường. Con đường này được xưng là nhà giàu có đi lấy đất, người giàu có nhiều như chó, người nghèo coi như bước lên cái này lãnh địa, dưới chân đều phải co giật địa phương. Cả con đường, có 23 nhà kim các cửa hàng bạc, danh xưng toàn bộ ngũ hoàn thành, nửa thành tài phú cũng tại cái này Kim Ngọc Mãn đường giữa đường. Đương nhiên, Kim Ngọc Mãn đường nếu là có nhiều như vậy vàng bạc cửa hàng, hắn phòng giữ lực lượng cũng là nhất lưu. Ngoại trừ tất cả kim ngân lâu phía sau đông ra phái tới lực lượng hộ vệ, đường đi trước sau cũng sắp đặt cửa ải, chuyên môn có trấn vực ti bộ khoái thủ vệ. Mà tại ngoài nửa dặm đầu đường, còn có một cái trấn vực ti điểm trạm canh gác, đang đắng một cái cẩm y đại đội đóng tại đây. Dạng này phòng giữ lực lượng, trừ phi là thất phẩm trở lên cao thủ nếu không căn bản không dám động ăn cướp tâm tư. Kia mấy tên bọn cướp sông cướp biển chọn chúng vườn táo tất nhiên là còn muốn làm một món lớn. Tốt ra hỏa, thật coi trấn vực ti là giấy hay sao? Từ Thiếu Hiệp, Lục Thiếu Hiệp các ngươi ngăn chặn vườn táo phía đông đầu ngõ, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn hồi trở lại ngõ nhỏ, những người còn lại phân chia chu vi cảnh giới, Thần Long Giang Bình cùng ta gõ cửa, lấy loại bỏ khả nghi nhân sĩ làm tên nhìn xem hư thực. Rõ. An bài thỏa đáng về sau, Tô Mục mang theo 2 người tới vườn táo cửa ra vào gõ cửa. Bang bang bang. Là trấn vực ti cấm, làm sao bây giờ? Cái kia thân cao gần 10 thước tráng hán cầm một cái chế trụ một cái mười mấy tuổi đứa bé đầu trầm thấp quát, mẹ nó. Khẳng định là ai báo án, lao tử trước vặn phía dưới đầu của hắn. Hảo hán tha mạng, không có à, nhóm chúng ta thật không có báo án á, bỏ qua cho tiểu nhi đi, bỏ qua cho. Không đúng, nếu như cớm biết rõ nhóm chúng ta ở chỗ này, còn có thể gõ cửa a. Không trực tiếp leo tường đến bắt. Lao ngũ, ngươi là có ý gì? Nếu không trước tìm kiếm cớm muốn làm gì? Lao đồ vật, ngươi đi mở cửa ứng phó, nhớ kỹ, dám đùa mánh khỏe, ngươi có thể sẽ mạng sống, nhưng cả nhà ngươi lão tiểu đều phải chết. Là, cái kia gầy yếu trung niên nam tử liên tục gật đầu đáp. Gõ nửa ngày môn rốt cục mở, Tô Mục lúc này lư a cha y, một cước đạp hướng mở cửa trung niên nam tử, đem trung niên nam tử rơi người ngã ngựa đổ. Ba nội gấu, lao tử gõ lâu như vậy môn, ngươi mẹ nó hiện tại mới mở cửa. Tô Mục một mặt ngang ngược mắng, nhẹ nhàng lắc lắc tay. Bộ ra thứ tội, tiểu nhân nghễ ngãng. Ngươi nghễ ngãng cả nhà ngươi cũng nghễ ngãng. Tô Mục ngang ngược bá đạo nhanh chân đi tiến vào vườn táo, con mắt nhanh chóng đảo qua một vòng lập tức xác định trong lòng suy đoán. Tại ngũ hoàn thành, có người nghèo cũng có người giàu có, mặc dù những người giàu có này cùng nhất lưu phú hào vô pháp so sánh, tiền tài cũng liền vạn lượng bạc trắng, nhưng dạng này người giàu có đối phổ thông bách tính tới nói được xưng tụng nhà giàu có đại viện. Vườn táo chủ nhân Trương Mục Tử chính là loại này, nghe đồn hắn là làm dược tài buôn bán, mấy năm này thiên thai không ngừng, các ngành các nghề cũng rất được đả kích. Duy chỉ có dược tài ngành nghề lại phát triển không ngừng. Trương Mục Tử nhà tuy nói chưa chắc sẽ hạ nhân chen chúc vần quanh, khắp nơi hoanh hoanh yên yến, nhưng ít ra hẳn là có 1-2 cái sai xử người. Chủ nhân tự mình mở cửa còn chưa tính, trong nhà một cái bóng người cũng không có. Mà Tô Mục phản ứng cũng làm cho bên trong 5 người một trận mơ hồ, cái này cấm muốn làm gì? Ai biết rõ, nhưng ít ra có thể khẳng định, bọn hắn không phải hướng về phía chúng ta tới. Làm sao mà biết? Nếu như hướng về phía chúng ta tới, lại phái một cái lam ý đi tìm cái chết ta. Lại nói, nhìn hắn ngang ngược càn rỡ bộ dạng, hiển nhiên là đến run uy phong. Chỉ cần không phải hướng về phía chúng ta tới, lừa gạt qua coi như xong, kinh động đến trấn vực ti coi như không dễ đi. Sợ cái chim này, trấn vực ti cũng liền như thế. Nơi này là ngũ hoàn thành. Ngũ hoàn thành 5 cái trấn vực ti cũng có lục phẩm cao thủ tòa trấn, muốn bị để mắt tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại bọn hắn còn không biết rõ chúng ta tới ngũ hoàn thành, quyết không thể đánh cỏ động rắn. Bộ gia, ngài đây là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Nhân khẩu thẩm tra, phân biệt khả nghi nhân sĩ. Mỗi người đều phải đăng ký có trong hồ sơ, trong nhà người có mấy người? 6 cái. Đều để bọn hắn ra. A. Trương Mục Tử thất thần lên tiếng. A cái gì a? Nghe không hiểu a, đem ngươi nhà 6 nhân khẩu toàn bộ kêu đi ra, lão tử muốn đăng ký.
Làm sao?
Khó nói ngươi có cái gì giấu giếm.
Vì sao muốn giấu giếm a?
Có phải hay không trột dạ?
Trương Mục Tử mộng bức, lát nữa mắt nhìn cửa sổ.
Cửa sổ miệng, 5 người cũng là hai mặt nhìn nhau.
Mẹ nó, cái này cớm đầu góc có bị bệnh không?
Nhị ca, làm sao bây giờ?
Như thế kéo dài thêm, cấm sợ là sẽ phải phát giác dị thường.
Dạng này, ta cùng lão ngũ lái bọn hắn ra ngoài, có thể ứng phó qua cấm liền ứng phó bất quá, giết.
Tốt.
Một cái hung thần ác sát trung niên nhân đứng người lên trầm thấp quát.
Rất nhanh, sau lưng sân nhỏ mở ra, hai cái nữ nhân, ba đứa hài tử bị lão nhị cùng lão ngũ mang ra ngoài.
Lão ngũ trong ngực ôm hai cái, lão nhị trong ngực ôm một cái.
Có đứa bé nơi tay cũng không sợ cái này, người nhà náo ra cái gì yêu con tiêu thân.
Không phải 6 miệng A.
Làm sao còn có người?
Hai cái này là nhà ta hộ vệ,
hộ vệ.
Nhà ngươi hộ vệ.
Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát A, trước cha các ngươi.
Đúng, hai người các ngươi tới, móc ra các ngươi hộ tịch chứng minh, nhanh lên.
Hai người cũng ôm hải từ đâu, chỗ nào có thể móc ra hộ tịch chứng minh.
Lập tức, hai người nhãn thần liếc nhau, đột nhiên nổi lên. Trong nháy mắt đem trong tay đứa bé hướng Tô Mục ném tới.
Biến cố phát sinh đột nhiên như thế, ai cũng chưa kịp phản ứng.
Tô Mục phảng phất theo bản năng tiếp được bay tới đứa bé, một tay lấy đứa bé ôm vào trong ngực.
Đột nhiên quay người, đem đứa bé buông xuống.
Đứa bé vừa mới rơi xuống đất, Tô Mục đã công lực vận chuyển, trong chốc lát quanh thân bao trùm lên một tầng kim sắc quang mang.
Mà cũng tại ném ra đứa bé trong nháy mắt, lão ngũ cùng lão nhị đột nhiên móc ra hung khí hướng về phía Tô Mục muốn hại đâm tới.
Đinh.
Một tiếng vang dọn, hai thanh dao găm hung hăng đâm vào Tô Mục trên lưng, hơi trở ngại về sau, dao găm trong nháy mắt đứt đoạn. Hai mảnh lưới dao phóng lên tận trời.
Lão nhị cùng lão ngũ trên mặt dâng lên kinh ngạc, biểu lộ còn chưa kịp mở ra hoàn toàn, Tô Mục đã buông lỏng ra đứa bé, vòng eo uốn éo, một tay như mức hàng bán ra đồng dạng vung ra.
Một chiêu nước chảy mây trôi trong nháy mắt phản kích mà ra, mà cái này thời điểm lão nhị cùng lão ngũ hai người còn dừng lại tại trong kinh ngạc chưa có lấy lại tinh thần tới.
Các loại Tô Mục trưởng lực tập đến mặt lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt vận khởi công lực ngăn cản, nhưng trong lúc vội vàng nhấc lên công lực, như thế nào là Tô Mục nén giận một kích đối thủ.
Huống chi hai người công lực so với Tô Mục còn kém một cái lượng cấp đâu.
Trường lực hùng hậu phun ra ngoài, liệt liệt trưởng phong theo Tô Mục cánh tay vung vẩy trong quỹ tích chút xuống, hai người chỉ cảm thấy trước người của mình phảng phất dâng lên một đạo cuốn tới biển động, thân thể không khỏi ly khai mặt đất.
Sau đó, trưởng lực bên trong trộn lẫn cương khí như múa tung lưới đao đồng dạng cắt vỡ xiêm y của bọn hắn, ý phục hóa thành thải điệp bay múa mà đi.
Phúc!
Phúc!
Hai người giữa trời thổ huyết, trong nháy mắt bay ngược đi bên ngoài hơn 10 trượng, lăn xuống trên mặt đất tái khởi không thể.
Chương 118, tạo xương chi hình.
Túc chủ chém giết người có được đại lượng nghiệp lực quân thân, chuyển đổi điểm công đức, khấu trừ nghiệp lực giá trị thu hoạch được 500 điểm công đức.
Cái này biến cố nhường Trương Mục Tử một nhà ngây ra như phóng. Thẳng đến nhìn thấy mình bị thủ hộ tại một đám thanh y bộ khoái ở giữa về sau, Trương Mục Tử mới phản ứng được chuyện gì xảy ra.
Trong chốc lát, chóp mũi chua xót quần quận mà ra, nước mắt không cầm được tại trong hốc mắt xoay một vòng.
Ngẩng đầu, nhìn xem Tô Mục vĩ ngạn bóng lưng, Trương Mục Tử cái gì cũng minh bạch.
Vừa rồi Tô Mục ngang ngược bá đạo phía dưới, ẩn chứa cái này cỡ nào tình tế ti mi ôn nhu tâm tư.
Phách lối ngữ khí không phải thật sự tại làm mưa làm gió, mà là để cho mình đem người nhà kêu đi ra đồng thời tê liệt cường đạo. Cuối cùng, lại dùng thân thể bảo vệ mình nhi nữ tiếp nhận cường đạo hung tàn công kích.
Cỡ nào vĩ đại, cỡ nào không sợ vô tư.
Có thể tự mình còn hiểu lầm trước mắt Lam Y bộ khoái, còn tưởng rằng hắn vì vớt điểm chỗ tốt cố ý làm khó dễ khi nhục bách tính.
Giờ khắc này, Trương Mục Tử cảm giác thăng hoa, cảm giác tựa hồ lĩnh ngộ được cái thế giới này chân lý.
Bất luận chấn vực ti bộ khoái trước kia cỡ nào ngang ngược bá đạo, nhưng chấn vực ti dù sao cũng là quan phủ bên ngoài nha môn.
Lại, cuối cùng muốn đối bách tính phụ trách.
Nếu như bách tính sống không được, bọn hắn cũng đem không còn tồn tại.
Giờ khắc này, Trương Mục Tử nội tâm tư tưởng đạt được triệt để chuyển biến, trước kia hắn là cái quan phủ đen, nhìn thấu chấn vực ti hắc ám mục nát hắn đối chấn vực ti 100 cái không vừa mắt.
Nhưng bây giờ, hắn triệt để chuyển thành chấn vực ti thổi, bởi vì tại hắn bất lực, tại hắn rất tuyệt vọng thời điểm, vẫn là chấn vực ti cứu vớt cả nhà của hắn.
Ngươi không phải Lam Ý gì hay lão nhị chống đỡ một hơi, chật vật nâng lên ngón tay chỉ vào Tô Mục, cuối cùng vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng lao ngu cùng một chỗ tổng phó hoàng tuyển.
Túc chủ chém giết người có được đại lượng nghiệp lực quân thân, chuyển đổi điểm công đức, khấu trừ nghiệp lực giá trị thu hoạch được 500 điểm công đức.
Thấy cảnh này, trong phòng còn lại mấy cái giặc cướp lập tức sắc mặt đại biến, cũng không dám chậm trễ, vang một tiếng, ba đạo thân ảnh đánh vỡ nóc nhà hướng đông bên cạnh ngõ nhỏ chạy như điên. Vừa mới vượt qua tường viện, xuất hiện trước mặt một đạo mông lung hào quang. Tập trung nhìn vào cái này mới nhìn rõ, trước mắt ở đâu là cái gì hào quang, căn bản chính là một cái nội lực cụ tượng hóa cự xà. Từ Tuấn hai người vốn là mai phục tại phía đông đầu ngõ, tại Tô Mục động thủ thời điểm sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ba người xông ra nóc nhà hướng đông bên cạnh chạy trốn thời điểm vừa vặn đụng đầu vào Từ Tuấn hai người trong ngực. Đối Tô Mục tuổi gần 18 tuổi liền thất phẩm tu vi, trong lòng tự nhiên không phục liền lên lòng hiếu thắng. Tô Mục một trưởng miểu sát hai cái bát phẩm cường nhân, cho hai người tạo thành kinh hãi đồng thời vì không rơi vào thổ mục bảo uy danh hiền hách, lúc này liên thủ thi triển ra thổ mục bảo tuyệt học. Mà giờ khắc này, ba cái phóng lên tận trời bọn cấp sông cấp biển nhìn xem kia dài mưa y chừa nở dê cụ tượng hóa trường xà tâm tình là sụp đổ. Đến mức đó sao? Đến mức đó sao? Đến cùng cái gì thù cái gì hận, một giao thủ chính là phóng đại chiêu không cho đường sống A. Nhưng không cam lòng cảm xúc cũng chỉ có thể lên tới lồng ngực. Nội lực trường xạ như điên long quét sạch, đánh vỡ ba người phòng ngự đem ba người từ trên trời không đánh rơi, bay ngược mà đi thân ảnh vậy mà so lúc đến càng nhanh. Phốc phốc phốc. Ba miệng tiên huyết phun ra, ba người như sau sủi cảo đồng dạng rơi xuống trong sân. Khu khu khu. Tô đại nhân. Từ Tuấn hai người vượt qua tường viện, rơi vào Tô Mục bên người. Gọi ta Tô Mục liền tốt, bọn hắn một nhóm hẳn là có 8 người, còn có 3 người khả năng còn tại trong phòng. Không có không có. Trương Mục Tử vội vàng nói. Sáng sớm hôm nay, ba người kia liền ra cửa. Thần Long, đi lục soát một cái, cẩn thận là hơn. Thần Long mang theo Ngô Kính Chi mấy người tiến về tìm kiếm, lục soát một vòng về sau xác định không có người. Đáng chết, nhường ba cái kia trốn lại nghĩ bắt bọn hắn coi như không dễ dàng. Dư Kiệt có chút tiếc hận nói. Giang Bình, ngươi mang Trương Mục Tử một nhà tìm một cái an toàn địa phương trước thu xếp tốt. Dư Kiệt, nhìn xem ba cái kia chết chưa, không chết kéo tới phòng bếp tới. Phòng bếp. Lục Mẫn kinh ngạc hỏi, còn cho bọn hắn ăn đồ vật. Cũng quá tốt đi. Lời mới vừa rơi xuống đất, lại bị Từ Tuấn kéo lại. Từ sư đệ, ngươi làm cái gì? Lục sư huynh, Tô huynh kéo bọn hắn đi phòng bếp là vì thẩm vấn, ngươi nhìn hắn mấy tên thủ hạ sắc mặt trở nên nhiều khó khăn xem. Thẩm vấn. Quách Tùng Hạc trong mắt lập tức lộ ra hiếu kỳ tinh quang, không biết rõ Trấn Vực Ti là thế nào tra tấn, nếu không cùng đi xem. Bốn người có chút chần chờ, vẫn là theo tiến lên. Dư Kiệt đem ba người kéo tới phòng bếp hậu viện, Tô Mục tại phòng bếp tìm một vòng, rất hài lòng tìm được một bộ đao cụ. Không hổ là phú quý nhân gia, trong phòng bếp gia sản ngược lại là đầy đủ. Nhìn thấy Tô Mục đem đao cụ từ lớn đến nhỏ sắp xếp ra, ba cái bị trói gô bọn cấp sông cấp biển ngược lại không có cảm giác gì, Dư Kiệt mấy cái đi theo Tô Mục lâu thủ hạ sắc mặt trước trở nên trắng đi. Tô Mục cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm quá rất hay. Phi. Triều đình nghiêng quyển. Ít cầm những này đồ vật hù ra ra. Ngươi thật coi ra ra là dọa lớn. Ha ha ha, lão tử liếm máu trên lưới đao vài chục năm, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Cũng chết qua mấy lần người sẽ sợ ngươi cái này. Hai vị ca ca, đồ chó con cầm thật nhiều đao ra a, ta đặc nương thật là sợ a. Ha ha ha. Nhìn xem ba cái đạo tặc như thế phách lối, Dư Kiệt bọn người chẳng những không có lộ ra tức giận thần sắc, ngược lại là một mặt đồng tình nhìn xem ba người. Chờ thêm một lát các ngươi liền biết rõ các ngươi kêu gào đối tượng, là dạng gì tồn tại. Tô Mục đem đao cụ dọn xong về sau hài lòng ngẩng đầu, nhìn xem Từ Tuấn bốn người trên mặt lộ ra thanh nhã như lan đồng dạng mỉm cười. Bốn vị thiếu hiệp muốn hay không né tránh một cái, tại hạ tra tấn quá trình có thể sẽ gây nên một chút khó chịu. Nhóm chúng ta chính là hiếu kỳ Trấn Vực Ti là thế nào tra tấn. Quan sát. Cái này qua một lát quá trình sẽ có nhiều tàn nhẫn, mấy vị thiếu hiệp đều là chính trực hạng người. Bực này giết người cấp của bọn cấp sông cấp biển người người có thể chu diệt. Vô luận đối bọn hắn dùng dạng gì hình phạt cũng không đủ. Không tệ, coi như đem bọn hắn lăng trì đều là trừng phạt đúng tội. Đã dạng này, vậy ta lại bắt đầu. Tô Mục tiện tay quơ tới tay, đem bên trong một cái tương đối mảnh mai đạo phỉ trộm tới trước mặt. Trước theo ngươi bắt đầu đi. Đồ chó con cứ việc cho Gia Gia mang thức ăn lên, Gia Gia nếu là thốt một tiếng chính là tôn tử của ngươi. Ha ha ha. Tốt. Tô Mục xuất ra một thanh dao róc xương, nhẹ nhàng thử một chút phong mang, ta trước kia học ngoại khoa. Cái này liền không giải thích, dù sao tại ta cái môn này bên trong nắm giữ ba loại hình phạt. Một là lột da, một là rút gân, một là cạo xương. Xem ngươi tương đối gầy, liền để ngươi thể nghiệm một cái cạo xương tư vị đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Tô Mục đao quang lóe lên. Đao hoa tràn ra, mảnh mai đạo tặc quần áo trên người vỡ vụn thành từng mảnh. Lộ ra hình thái phi thường hoàn mỹ hai chân. Tô Mục lại như thiểm điện gấp điểm, phong bế đối phương quanh thân đại huyệt cùng bên hông mấy cái huyệt đạo. Đột nhiên. Tô Mục một đao rơi xuống, tại đối phương ngón tay cái ra vạch ra một vết thương. Vết thương tách ra, trắng loá như tuyết, tại tiên huyết còn chưa kịp tuôn ra thời điểm, Tô Mục mũi đao linh xảo một đảo vẩy một cái. Ngón tay cái xương ngón tay rơi xuống Tô Mục bên người, Tô Mục trong nháy mắt điểm trúng đối phương bắp đùi huyệt đạo, vốn nên dâng trào máu, đột nhiên biến thành chảy ra chảy xuôi. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Tô Mục ra tay vậy mà nhanh như vậy, sửng sốt một hơi về sau, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt không có một tia huyết sắc. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá chân trời chuyển hướng phương xa. Tại vườn táo cách đó không xa, một gian trong rạp nữ tử chén trà trong tay trong nháy mắt bạo nát. Nóng hổi nước sôi dọc theo nàng khe hở chạy xuống, nàng lại nguyên vẹn chưa phát giác, con mắt nhìn chòng chọc vào vườn táo. Đây là Lao Thất thanh âm. Cầu quan ngay tại đối Lao Thất trà tấn. Trong phòng, một cái khác tướng mạo hung ác trung niên tráng hán trầm thấp quát. Thất ca là Tranh Tranh thiết cốt ngạnh hán, năm ngoái chúng tên độc, cánh tay nát thành dạng này cũng không có hừ một tiếng, bây giờ lại phát ra thảm liệt như vậy kêu thảm, có thể thấy được cái kia cầu quan thủ đoạn biết bao hung ác. Nhóm chúng ta đi cứu bọn hắn ra. Không được. Vừa rồi bọn hắn xuất thủ ngươi cũng nhìn thấy, hai người trẻ tuổi kia tuyệt đối là thổ mục bảo nội môn đệ tử. Có thổ mục bảo đệ tử tại, nhóm chúng ta căn bản không có khả năng cứu ra bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? Tùy ý bọn hắn đối Lao Tứ Lao Lục Lao Thất trà tân bức cung A. Nói xong có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, vứt xuống bọn hắn ta làm không được. Ta cũng làm không được. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, trong phòng quỷ dị xuất hiện một người. Không ai biết rõ hắn là thế nào xuất hiện, lại như vậy đột nhiên xuất hiện trong phòng. Đại ca, ngươi trở về rồi. Đại ca, bọn hắn tại đối Lao Thất cha tấn bức cùng à, nhóm chúng ta cùng một chỗ cứu bọn hắn ra. Không, nhóm chúng ta lập tức đi. Đi. Lao Tam một mặt kinh ngạc nhìn xem đại ca, phảng phất không muốn tin tưởng mình lỗ thai. Đại ca, nhóm chúng ta đã thể, nhóm chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Không sai, nhóm chúng ta là đã thể muốn đồng sinh cộng tử, nhưng không có đã thể muốn cùng một chỗ muốn chết à. Lao Tứ bọn hắn cứu không được, các ngươi chỉ thấy thổ mục bảo hai người cao thủ, có thể các ngươi biết không biết rõ chung quanh có bao nhiêu thổ mục bảo cao thủ. Chỉ cần nhóm chúng ta hiện thân, ai cũng đi không được. Đi, lập tức đi. Lao Tam há to miệng muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Người mua tìm được à? Tìm được, đêm nay liền xuất hàng. Cái gì thời điểm đi Tứ Hoàn Thành? Đêm nay. Hai người không còn có nói chuyện, đi theo hung hãn lão đại ly khai. Vườn táo phòng bếp bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Quách Tùng Hạc sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã, tại Tô Mục lại một lần loại bỏ ra một cái đại bổng xương về sau cũng nhịn không được nữa, che miệng chạy ra phòng bếp hướng về phía chân tường một trận nôn mửa. Mà bên cạnh hắn, còn có ba bãi nôn cùng ba cái chưa tỉnh hồn sư huynh đệ. Quách Tùng Hạc xem như kiên trì thời gian dài nhất. Giết ta, van cầu ngươi giết ta, giết ta. Mảnh mai đạo tặc sớm đã không có vừa rồi ngang ngược càn rỡ, lệ rơi đầy mặt cầu Tô Mục giết hắn. Tô Mục nhàn nhạt nhìn xem hai đầu không xương đùi người nhẹ nhàng vô vô gương mặt của hắn, giết ngươi. Tốt, nói cho ta, còn có ba cái ở đâu? Ta không biết rõ. Mảnh mai đạo tặc mãnh liệt lắc đầu, ta thật không biết rõ. Đại ca mang theo tam ca, bắt muội ra ngoài thủ tiêu tang vật, theo lý thuyết hiện tại nên trở về tới. Không có trở về khẳng định là biết rõ nhóm chúng ta xảy ra chuyện, cái khác ta không biết rõ, thật không biết rõ. Thủ tiêu tang vật. Đi đây thủ tiêu tang vật. Không biết rõ. Ta thật không biết rõ. Lục Hoàn Thành chỉ có đại ca nhận biết người, ta không biết rõ hắn đi đâu, đây là quy củ, không thể hỏi. Lao Thất, ngươi nghĩ ra bán đại ca a? Lục ca, Thứ ca, ta không chịu nổi, ta thực tế không chịu nổi. Đầu rơi mất to bằng cái bắt một cái sẹo, nhìn ngươi cái này hùng dạng, ta nhô vào. Chương 119, ngươi có thể thành đại sự. Ta thao. Đào không phải ngươi xương cốt, mẹ nó ở một bên nhìn xem không đau đúng hay không? Ngươi đi, ngươi lên a. Lao Thất lập tức táo bạo giận dữ hét, trên mặt biểu tình dữ tợn nơi nào còn có đã từng đối ca ca kính sợ. Quan gia, vị này quan gia, ta thật không biết rõ, huynh đệ chúng ta mấy cái, nói chuyện một mực là mấy vị ca ca. Ngài hỏi Tứ ca, hỏi Lục ca đều thành, bọn hắn khả năng biết rõ. Ta thao, Lao Thất, ngươi là thật phản bội a. Lao Thất, ngươi đặc nương coi là trở mặt cớm có thể buông tha ngươi. Ngươi toi công lăn lộn nhiều năm như vậy đúng hay không? Ta biết rõ á, ngươi cho rằng ta tham sống sợ chết a? Ta chỉ muốn chết á, ta chỉ cầu chết nhanh á, ta không chịu nổi. Tô Mục đi vào Lao Tứ trước mặt, Lao Tứ là một cái cường tráng tráng hán, mặc dù tại thường nhân trong mắt Lao Tứ đã phi thường cường tráng, nhưng cùng gần 10 thước Lao Lục đặt chung một chỗ, Lao Tứ cũng bất quá là cái tên lùn. Nghe nói ngươi biết đến càng nhiều một điểm. Phi. Khắc coi ta là Lao Thất như thế phế vật. Có cái gì thủ đoạn, cứ việc tại ra ra trên thân chào hỏi đi. Vậy liền nếm thử rút gân tư vị, nhớ kỹ kêu thảm điểm khen. A. Ta chiêu khắc quất, ta chiêu. Ta không biết rõ đại ca tung tích của bọn hắn đi ra ngoài thủ tiêu tang vật đi, bây giờ còn chưa trở về khẳng định là biết rõ nhóm chúng ta sẽ ra chuyện không trở lại. Đại ca cùng Ngũ hoàn thành một cái thủ tiêu tang vật hội nhận biết, ta không biết rõ người kia là ai, nhưng nghe đại ca nói người này tại Ngũ hoàn thành cũng là lừng lẫy nổi danh, chuyên môn xử lý nhà buôn sinh ý. Chỉ những thứ này. Còn có. Nói. Nhóm chúng ta đi theo đại ca nhiều năm như vậy, cảm giác đại ca một mực tại tìm kiếm cái gì đồ vật. Ta hoài nghi đại ca tại Lục hoàn thành làm bản án kỳ thật không phải thuần túy vì tiền. Nếu vì tiền, nhóm chúng ta chỗ nào cần ăn cướp tiệm vàng, tại Lục hoàn thành lấy võ công của chúng ta đủ để sáng tạo một cái đỉnh tiêm thế lực xưng vương xưng bá, dù là đến Ngũ hoàn thành Tứ hoàn thành, võ công của chúng ta cũng có thể tùy tiện tìm tới sống yên phận chỗ. Ta hoài nghi đại ca mục đích đúng là vì một cái ngọc tọa kim Phật, tốt mấy ngày ban đêm ta nhìn thấy đại ca giơ ngọc tọa kim Phật mân mê. Chỉ những thứ này. Ta biết đến chỉ những thứ này chỉ chút này. Áp tải đi. Cáo biệt Từ Tuấn bọn người, Tô Mục đem ba cái còn lại một hơi bọn cướp sông cướp biển đè ép trở về. Đến trấn vực ti tất cả mọi người không khỏi ghé mắt. Tại trấn vực ti, việc quan hệ chuyện cơ mật giữ bí mật làm việc từ trước đến nay không tệ, nhưng những chuyện khác liền không có bức tường không lọt gió. Đường Tông Hiền đối Tô Mục hứa hẹn, chỉ cần có thể cầm xuống bọn này bọn cướp sông cướp biển liền thăng hắn cầm y việc này, đã sớm truyền khắp trấn vực ti. Lúc này mới một ngày thời gian Tô Mục liền mang theo 5 cái bọn cướp sông cướp biển trở về. Mặc dù nói còn có 3 cái bọn cướp sông cướp biển không có truy nã quy án, nhưng lấy trấn vực ti trước sau như một tiêu chuẩn để tính, Tô Mục kỳ thật có thể nói là phá án này. 8 cái bọn cướp sông cướp biển đội bị hố 2 cái bắt sống 3 cái, cầm cái thành tích này bản giao đi lên cấp trên cũng không có gì nói. Tại đường Tông Hiền trong văn phòng, một cái khác huyền ý thống lĩnh đứng trước mặt đường Tông Hiền. Đường Tông Hiền, lần này trọng yếu nhân chứng bị diệt khẩu. Khiến ta ti 3 năm cố gắng giao chi đông lưu ngươi khó tử tội lỗi. Từ 4 vị tử y hầu liên danh ký tên, tạm dừng ngươi Ngũ hoàn thành Nam vực trấn vực ti thống lĩnh chức vụ, nhà ở tỉnh lại. Đang tỉnh lại trong lúc đó, Ngũ hoàn thành Nam vực trấn vực ti thống lĩnh chức trách, từ đồng tự nhiên đời dẫn. Nói xong, ngón tay giữa làm cho kết giao đường Tông Hiền trước mặt, đường thống lĩnh, xin lỗi. Ta có thể thu thập một cái A. Từ giờ trở đi, căn này trong văn phòng hết thảy đều thuộc về ta. Muốn thu thập các loại đường thống lĩnh tỉnh lại kết thúc về sau rồi nói sau. Đường Tông Hiền thật sâu nhìn xem đồng tự nhiên một cái, khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười, đứng người lên quay người rời đi. Đồng tự nhiên đưa mắt nhìn đường Tông Hiền ly khai, qua một lát đối phụ tá nói ra, gọi Vương Kỳ Phong tới một chuyến đem Tô Mục cũng kêu đến. Tô Mục vừa mới đem 3 cái bọn cướp sông cướp biển thu xếp tốt liền được cho biết đồng thống lĩnh tìm, Tô Mục nghe một mặt ngộng, còn tưởng rằng đối phương cả lăm. Liên tục xác định mới biết rõ mới tới thống lĩnh, liền họ Đồng. Tại nửa đường bên trên, Tô Mục đụng phải tựa hồ vừa mới đuổi trở về Vương Kỳ Phong. Phong ca, cái kia đồng thống lĩnh là thần thánh phương nào? Làm sao trước đó không có thu được một chút tin tức ca? Ta cũng chưa lấy được tin tức, tần uy bọn hắn ngày hôm qua bị diệt khẩu, hôm nay liền ngừng đường thống lĩnh chức có thể thấy được tổng bộ đối với chuyện này tức giận nặng bao nhiêu. Kia, cái này đồng thống lĩnh là người nào? Không biết rõ, bất quá nghe nói đồng thống lĩnh tiếp đường thống lĩnh chức vụ về sau lập tức triệu kiến nhóm chúng ta 8 thành là La gia người. Đang khi nói chuyện, hai người tới thống lĩnh bên ngoài phòng làm việc, Vương Kỳ Phong gõ môn, Vương Kỳ Phong, Tô Mục, tham kiến thống lĩnh. Tiến đến, đẩy cửa ra đi vào gian phòng, sau bàn công tác ngồi một cái mảnh mai uy nghiêm trung niên huyền y ở gương mặt thật sâu lo mờ, trán có chút lồi ra, hai mắt sắc bén như kiếm, cả người cho Tô Mục cảm giác tựa như là một cái kinh lòng. Đồng tự nhiên trên dưới đánh giá hai người, đột nhiên nghiêm túc diệt hết lộ ra tiếu dung. Hai vị đều là La gia trong miệng hán tướng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái đoạt người. Một câu nói kia, lập tức nhường Vương Kỳ Phong trên mặt tươi cười, đồng tự nhiên là La gia người không thể nghi ngờ. Vội vàng xoay người cung thân, đồng thống lĩnh cầm xuống Ngũ hoàn thành Nam vực, thay La gia lấy thêm một thành, càng là thật đáng mừng. Cao hứng quá sớm, cầm xuống Ngũ hoàn thành Nam vực nào có đơn giản như vậy. Ta bất quá là tạm thời tiếp nhận đường Tông Hiền chức vị mà thôi, 1-2 tháng về sau khẳng định là muốn điều ly. Coi như La gia nguyện ý, cái khác 3 vị cũng không đáp ứng. Đồng thống lĩnh, cái này đời chữ bỏ đi, chẳng phải trở thành sự thật dô ý sao? Mặc dù đường Tông Hiền có trọng đại sai lầm, nhưng không có tội trách, bế môn hối lỗi bất quá là cho cái đài giai không đả thương được hắn gân cốt. Chỉ là tần uy bị diệt miệng thật vất vả lấy được tiến triển lại phí công nhọc sức, ta mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây có khả năng cậy vào chỉ có 2 người các ngươi. Thống lĩnh nhưng có sai khiến, thuộc hạ tất toàn lực ứng phó. Tốt. Tô Mục, nghe nói ngươi đã đem Lục hoàn thành bọn cướp sông cướp biển cầm xuống rồi. Còn có 3 người còn đang lẩn trốn, lại bị cướp lướt vàng bạc châu báu còn không có bị truy hồi. 8 cái bọn cướp sông cướp biển cầm xuống 5 người đã tính toán đại thắng, thiên hạ nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Bản quan cái này cho ngươi đánh tấn thăng báo cáo. Bạc Thủy Bang bên kia, ngươi cần nắm chặt điều tra, tốt nhất lại bắt một cái tại chỗ. Tô Mục khỏe miệng giật một cái, cuối cùng cung thân, thuộc hạ hết sức nỗ lực. Lại bắt cái tại chỗ, thật coi Bạc Thủy Bang muốn tiền không muốn mạng à, có thể bắt được quỷ hống vậy cũng là ngoài ý muốn. Trải qua lần này Bạc Thủy Bang nhất định ngoan ngoãn co lại tốt, chí ít trong vòng 3 tháng sẽ không nhảy nhót. Kỳ Phong, Lương Đại Nhân thủ hạ bị giết một án có cái gì tiến triển?
Tạm thời không có tiến triển, nhóm chúng ta đã tăng thêm nhân thủ bảo hộ Lương Đại Nhân gia quyến, chỉ là từ đó về sau hung thủ lại không xuất thủ cho nên không có chút nào tiến triển. Có lẽ chính là bình thường ăn cướp linh mễ, việc này tạm thời buông xuống, hiện tại toàn lực truy tra mặt quỷ tổ chức sát thủ. La gia cho yêu cầu của chúng ta chỉ có một cái. Bất luận nhóm chúng ta dùng cái gì biện pháp, mặt quỷ sát thủ nhất định phải tiêu diệt, quỷ bài phải chết.
Rõ. Mặc dù đồng thống lĩnh đã công nhận Tô Mục phá được án này, nhưng đối Tô Mục tới nói án này cũng không có phá được. Bọn cướp sông cướp biển còn thừa 3 người có hay không đền tội không tính trọng yếu nhất, bị cướp đi vàng bạc châu báu không có bị truy hồi có thể coi xong sự tình. Dù sao Tô Mục không có cái mặt này nói. Trở lại trụ sở, triệu tập một đám thủ hạ họp bắt đầu. Bọn cướp sông cướp biển còn thừa 3 cái cá lọt lưới vô cùng có khả năng lập tức chạy trốn, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hiện tại nhóm chúng ta biết được tình báo có thể phỏng đoán, bọn cướp sông cướp biển cầm nhóm này đồ trang sức thủ tiêu tang vật, giúp bọn hắn thủ tiêu tang vật người tại ngũ hoàn thành chuyên môn xử lý cái này nghề. Giang Bình, đường đi của ngươi hoang dã, ngươi biết rõ mấy cái.
Mục ca, nói thật, dưới đất có dũng khí thủ tiêu tang vật buôn bán quá nhiều người. Rất nhiều vàng bạc cửa hàng vụng trộm cũng làm những này. Thu lấy một chút nguồn gốc không rõ đồ trang sức. Theo Lục Hoàn Thành đưa tới tư liệu đến xem, lần này bị cướp vàng bạc trọng lượng tại hơn 100 cân, lấy một cân giá trị 2.000 lượng giá trị chính là 20 vạn lượng. Đương nhiên, trong đó có không ít ngân sức, coi như nhóm chúng ta tính toán 80 cân vàng, nói ít cũng đáng 15 vạn 2. Dư Kiệt tính toán nói.
Dư Kiệt, kia là vàng nguyên bản giá trị, nếu như thủ tiêu tang vật có thể là chia 5 năm, chỉ trị giá 7 vạn lượng. Nếu như vội vã tuột tay giá cả sẽ thấp hơn. Chỉ có thể cầm 3 thành cũng chính là 5 vạn lượng. Nhưng coi như 5 vạn lượng, vậy cũng là một khoản tiền lớn.
5 vạn lượng hẳn là sẽ không là ngân phiếu A. Tô Mục đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
Sẽ không, ngân phiếu nếu như bị chuyển tay nhất cử báo, tiền trang có thể căn cứ ngân phiếu hiệu đổi tiền mà phong tỏa tài sản, không thể thực hiện ngân phiếu chính là một đống giấy vụn. Mà lại ngân phiếu là có thể làm bộ, đạo phỉ chi đồ có rất ít thời gian cùng tinh lực cẩn thận thẩm tra đối chiếu ngân phiếu. Vẫn là hiện bạc tương đối thực tế. Đồng dạng loại này thủ tiêu tang vật đổi tiền đều sẽ đổi hiện bạc. Có thể duy nhất một lần xuất ra mấy vạn lượng hiện bạc người, cũng không nhiều a.
Tô Mục trong mắt tinh mang chớp động.
Vậy cũng chỉ có ngũ đại nhà buôn.
Tường Giang Bình trầm giọng nói, treo trên bầu trời môn ngũ trưởng lão, Lưu Vân Đường đường chủ, Phỉ Thúy Các Ngọc Quan Âm, Phi Ngư Môn Vương Như Núi. Năm người này đều là chân đạp hắc bạch hai đạo môn phía dưới đệ tử rất nhiều cũng toàn bộ là trộm tinh người. Âm Thầm phái huynh đệ giám thị bọn hắn, nhìn xem bọn hắn người đối bên ngoài tiếp xúc ai. Có cái gì dị động không có?
Rõ. Hiện tại Tô Mục tại trấn vực ti nội bộ khả năng thủ hạ không nhiều, nhưng ở trấn vực ti bên ngoài phát triển ra rất nhiều ám tuyến. Có chút là kéo xe sa phu, có chút là tên ăn mày, có chút là du tẩu tại màu xám biên giới nhưng lại còn có lương chi người. Cái thế giới này rất tàn khốc, nhiều người như vậy làm lấy làm sằng làm bậy hỗn loạn nghề. Nhưng bọn hắn xử lý những này ngành nghề, đa số không phải nhân tính bản ác, mà là không có hy vọng. Một chút nhìn cùng hung cực ác chi đồ. Phàm là có chút hy vọng, có một cái có thể an an ổn ổn sống sót nghề, bọn hắn cũng sẽ không đi đến tội ác nói đường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là liên quan sự tình còn thấp, tội không đáng chết. Muốn thật hại mạng người kia tha thứ bọn hắn chỉ có thể là những cái kia bị hắn hại chết người, Tô Mục duy nhất có thể làm chính là đưa bọn hắn đi nhận lầm. Ngày đêm trùng điệp, đỏ tươi mặt trời chậm rãi dâng lên. Tô Mục như thường ngày đồng dạng đi đến đầu ngõ, ngồi tại đầu ngõ tên ăn mày đột nhiên giơ lên đôi mắt. Nhìn xem hắn tàn phế thủ trưởng. Tô Mục trong mắt hơi có chút xúc động. 13 đã từng là Nam Lý Nhai một tên lưu manh, lúc ấy danh hào thập tam gia. Hắn thủ trưởng đã từng là Tô Mục bóp nát. Nhưng ai biết rõ mấy tháng về sau, 13 vậy mà thành Tô Mục gián điệp. Chỉ cần Tô Mục một câu, vô luận giám thị ai, tìm kiếm ai, hắn đều sẽ không ngủ không nghỉ đi làm. Tô Mục hỏi qua hắn, ngươi đáng hận qua ta. Hắn nói, không hận.
Mục gia, tối hôm qua Lưu Vân Đường thiếu đường chủ cùng Bạc Thủy Bang Phi Ngư Đường đường chủ ăn một bữa cơm. Sau đó hai người tại thanh lâu pha trộn đến nhanh trời đã sáng mới ly khai.
Lưu Vân Đường A.
Biết rõ. Nói móc ra một hạt nhỏ bạc ném đến đối phương trong chén. Lại không nghĩ 13 đem bạc lại ném tới, cho nhiều, ta nhiều nhất thu 2 văn.
Tô Mục nhìn đối phương một cái,
đột nhiên lộ ra tiểu dung, ngươi có thể thành đại sự. Chương 120, kéo bạc thủy bang xuống nước. Quay người, lại về tới trong ngõ nhỏ. Mục ca, không đi điểm danh rồi.
Không đi.
Nếu như Lưu Vân Đường thiếu đường chủ là đêm qua mới đi tìm phi ngư đường, nói rõ ba cái kia bọn cướp sông cướp biển đêm nay dự định chạy trốn.
Mục ca, làm sao mà biết?
Bởi vì phi ngư đường chính là chuyên môn phụ trách giúp người chạy trốn, tiểu hắc cùng đại ca cũng cùng ta nói qua, phi ngư đường có thể đem bất luận kẻ nào theo ngũ hoàn thành đưa vào tứ hoàn thành. Tô Mục nghĩ nghĩ, đột nhiên quay người nói với Tưởng Giang Bình, ngươi đi liên hệ tiểu hắc.
Mục ca nghĩ kéo bạc thủy bang xuống nước.
5 vạn lượng bạc trắng. Hơn nữa còn là tẩy trắng tiền tham ô, bạc thủy bang không có lý do không tâm động a.
Tưởng Giang Bình lên tiếng rời đi, lúc gần đi, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng thương hại thần quang.
Tô Mục đối bạc thủy bang là bắt được cơ hội liền hố, bắt không đến cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội vẫn là hố.
Theo Tô Mục mới nhiều thời gian dài, Tô Mục câm thầm hố bạc thủy bang bao nhiêu lần.
Một cái bang chủ ba cái đường chủ cũng hố không có, vẫn còn không có ý định buông tha bạc thủy bang.
Điệu bộ này, là muốn đem bạc thủy bang gài bẫy chết mới thôi a.
Sau một canh giờ, Vương Tiểu Hắc cẩn thận tiến vào quán rượu phòng, trong bao gian chỉ có Tô Mục cùng Tưởng Giang Bình.
Chuyện gì a, như thế vô cùng lo lắng gọi ta tới.
Mới từ nữ nhân trên giường lăn xuống đến.
Tô Mục nhìn thoáng qua đột nhiên cười.
Ngươi làm sao biết rõ?
Vương Tiểu Hắc vội vàng hít hà thân thể, là son phấn hương.
Không phải, là trên mặt của ngươi có 3 cái dấu son môi.
Nóa.
Vương Tiểu Hắc mặt lập tức trướng đến ửng đỏ.
Ta liền không minh bạch, dung mạo ngươi đen như vậy, nữ nhân duyên làm sao tốt như vậy?
Cái này cũng gây thai vạ người thứ mấy.
Dáng dấp đen lại không thể có nữ nhân thích.
Ta cái này gọi đàn ông.
Không phải tất cả nữ nhân đều ưa thích tiểu bạch kiểm.
Chuyện gì mau nói, ta đuổi thời gian.
Mấy vạn lượng tẩy trắng tiền, bạc thủy bang có hứng thú hay không?
Vương Tiểu Hắc gấp thức ăn động tác dừng lại, ngẩng đầu thật sâu nhìn xem Tô Mục một cái.
Ngươi lại dự định hố bạc thủy bang.
Ta và ngươi nói a, gần nhất bạc thủy bang đối ngươi thế nhưng là tiếng oán than dậy đất.
Cũng không biết rõ từ chỗ nào truyền tới tin tức, bạc thủy bang gần nhất nửa năm thời giờ bất lợi đều là cùng ngươi có quan hệ. Bao quát Âu Dương Tầm cùng Nam Minh độc thủ hợp tác cũng có ngươi cái bóng.
Thậm chí có đường khẩu đưa ra là ngươi, nếu không phải truyền ra ngươi rất được La Thiên Vũ coi trọng, chỉ sợ thực xe độc thủ.
Ồ!
Bạc Thủy Bang vẫn là có người biết chuyện mà Tô Mục cũng không có để ở trong lòng cười nói.
Về phần những này truyền ngôn làm sao ra còn phải nói sao?
Tô Mục có dũng khí khẳng định chính là đường Tông Hiền người truyền đi.
Chết đang bang phái thế lực ám sát trả thù phía trên có cái gì tốt nói?
Nhiều lắm là Tô Mục báo thủ.
Lần này ta là nhường bạc thủy bang phát tài, coi như là mặt giãn ra tiêu mối hận cũ, nhất tiếu mận ân cửu đi.
Vương Tiểu Hắc không có lưu lại bao lâu, sau một canh giờ lặng yên không tiếng động nhảy cửa sổ lý khai.
Giữa trưa, Vương Tiểu Hắc tại Trịnh Thắng Nam dẫn đầu xuống tới đến bạc thủy bang tổng đường.
Tại gặp được Hoa Diệp An đồng thời, còn gặp được trong bang phái tư lịch già nhất uy vọng cao nhất Trác Vũ Hàng.
Trác Lão cũng tại a, Tiểu Hắc, nhanh bái kiến Trác Lão.
Tiểu Hắc bái kiến Trác Lão.
Ngươi chính là Hắc Vô Thường Vương Tiểu Hắc. A lão phu nghe qua tên của ngươi, đang bang phái trong hậu bối ngươi xem như xuất sắc nhất mấy cái.
Hảo hảo làm việc, bang phái cần giống như ngươi hậu bối.
Tiểu Hắc định không cô phụ Trác Lão kỳ vọng.
Tháng Nam, cơm trưa còn không có ăn đi, cùng một chỗ.
Tạ bang chủ, Tháng Nam có việc bẩm báo.
Tiểu Hắc, đem ngươi thám thính đến tin tức nói cho bang chủ đi.
Rõ.
Vương Tiểu Hắc cung thuận nói, ta mới từ trấn vực ti bằng hữu nơi đó dò xét đến một tin tức. Có một đám bọn cướp sông cướp biển mang theo một số tiền lớn muốn chạy trốn.
Ngày hôm qua ta nghe trong bang huynh đệ thảo luận thổ mục bảo đệ tử tại trên đường cái xuất thủ tin tức.
Đệ tử liền đối chấn vực ti cái kia bằng hữu đề đầy miệng, nhưng ai biết rõ đối phương nói chỗ nào là thổ mục bảo đệ tử xuất thủ, trên thực tế là chấn vực ti tại bắt bọn cướp sông cướp biển.
Bọn cướp sông cướp biển?
Cái gì bọn cướp sông cướp biển muốn thổ mục bảo đệ tử xuất thủ?
Là chấn vực ti Tô Mục đón bản án. Thổ mục bảo xuất thủ tương trợ cũng là bán Tô Mục một bộ mặt.
Lời này, cũng coi như Tiểu Hắc cho bạc thủy bang bỏ vào hàng lậu.
Tô Mục có thể xem thường, nhưng Tiểu Hắc không thể a.
Gần nhất nghe được bang phái đệ tử ngôn ngữ thảo luận đem Vương Tiểu Hắc khẩn trương không được.
Sợ bạc thủy bang thật phái ra thất phẩm trở lên cao thủ thần không biết quỷ chưa phát giác đem Tô Mục cho làm.
Nói như vậy chính là ám chỉ bạc thủy bang, ngươi xem liền thông thiên phủ 10 đại thế lực thổ mục bảo cũng bán Tô Mục một bộ mặt. Ngươi muốn thật âm thầm làm Tô Mục bạc thủy bang khả năng cũng phải đi theo chốn cùng.
Quả nhiên nghe nói như thế, Hoa Diệp An nhãn thần cẩn thận nhìn về phía Trác Vũ Hàng một cái.
Những cái kia bọn cướp sông cướp biển là lai lịch thế nào?
Trác Vũ Hàng nhẹ giọng hỏi.
Nói là theo lục hoàn thành tới, hết thể có 8 người, nhưng ngày hôm qua Tô Mục cùng thổ mục bảo cao thủ liên thủ, cầm xuống 5 cái. 8 người còn bị chạy 3 cái. Nhóm này bọn cướp sông cướp biển có chút bản sự a. Nào có sự tình, là trấn vực ti động thủ thời điểm 3 cái kia đi thủ tiêu tăng vật, theo bị bắt sống bọn cướp sông cướp biển trong miệng biết được, bọn hắn lúc đầu dự định tại Ngũ Hoàn Thành thủ tiêu tăng vật xong liền lập tức mang theo tiền đi Tứ Hoàn Thành. Lại không nghĩ rằng vừa tới Ngũ Hoàn Thành liền bị trấn vực ti tìm được. Bất quá lần này trấn vực ti nhìn như đại hoạch toàn thắng, kỳ thật cái gì cũng không có mò được. Bọn cướp sông cướp biển thủ lĩnh mang theo giành được vàng bạc tài bảo thủ tiêu tang vật đi, về sau rốt cuộc không có trở về. Nghe đến đó, Hoa Diệp An trong mắt tinh mang chớp động, ánh mắt nhìn về phía Trác Vũ Hàng. Trác Vũ Hàng túi đầu cộp cộp hút thuốc qua hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu, có thể làm. Tiểu Hắc, ngươi đi xuống trước. Hoa Diệp An thản nhiên nói. Các loại, Tiểu Hắc, ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu? Trác Vũ Hàng đột nhiên hỏi. Hồi bẩm Trác lao tiểu nhân đột phá bát phẩm thời gian không dài, mới phía dưới bát phẩm tu vi. Phía dưới bát phẩm, không tệ, toàn bộ Bạc Thủy Bang gần vạn huynh đệ, nhập phẩm huynh đệ cũng mười mấy trăm, bát phẩm bất quá hơn 10. Bang chủ, Vương Tiểu Hắc thực lực cũng đạt đến, nếu không lưu hắn xuống tới. Trác lao nói lưu lại liền lưu lại, Tiểu Hắc, ngươi ngay tại một bên nghe đi. Trác lao, nghe Tiểu Hắc thuyết pháp, đám kia bọn cướp sông cướp biển chính là nhóm chúng ta đạt được tình báo mấy cái kia. Không sai, kia thế nhưng là hơn 100 cân đồ trang sức a, coi như hóa xương chí ít có 5 vạn lượng bạc. Đi Tứ Hoàn Thành, chỉ có nhóm chúng ta có thể đưa đến. Đi, đem Giang Lưu gọi tới. Tốt. Ước chừng đợi nửa canh giờ, một cái đầu đầy mồ hôi cầm quần áo cũng ướt đẫm trung niên nam tử nhanh chân đi vào. Giang Lưu tham kiến bang chủ, tham kiến Trác lão. Giang Lưu, ta hỏi ngươi, gần nhất có người đi tìm ngươi đi chạy trốn a? Trác Vũ Hàng nhàn nhạt hỏi. Có. Ngay tại ngày hôm qua, Lưu Vân Đường Kim công tử tìm tới ta giới thiệu cho ta một cái khách hàng, đêm nay 3 canh để cho ta đưa mấy người đi Tứ Hoàn Thành. Mấy người? 3 cái, 2 nam 1 nữ, bọn hắn vừa vặn một đôi huynh muội, một đôi vợ chồng lại thêm một chút gia sản Trác lão, là có vấn đề gì à? Cái kia hẳn là không sai, chính là cái này 3 cái. Giang Lưu còn một mặt ngượng bức trạng thái, Hoa Diệp An lại cho Giang Lưu giải thích một phương, Giang Lưu lúc này mới minh bạch. Ta dọn ai ra? Cái này 3 vị ở đâu là đắc tội người chạy trốn a, căn bản là thần tài a, bọn cướp sông cướp biển người người có thể chu diệt, nhóm chúng ta vậy cũng là thay trời hành đạo rồi. Không sai, thay trời hành đạo. Ha ha ha. Nghĩ không ra nhóm chúng ta Bạc Thủy Bang cũng làm một lần thay trời hành đạo đại hiệp. Ha ha ha. Vui sướng tiếng cười vang lên, Vương Tiểu Hắc cũng cùng theo cười to. Đẹp mặt ngươi nhóm đi, ở trong mắt Tô Mục, các ngươi chính là một đám người làm công, vẫn là không cần giao tiền công người làm công. Bóng đêm lặng lẽ tiến đến, yên tĩnh bờ sông chỉ có bóng cây lắc lư tiếng xào xạc cùng ào ào tiếng nước chảy. Nơi này là sông lớn một chỗ nhánh sông, cũng là Bạc Thủy Bang dùng để lén qua một số bến tàu một trong. Phi ngư đường chủ yếu nghề nghiệp cũng không phải là lén qua, mà là buôn lậu. Bởi vì có không cần trải qua bất luận cái gì cửa hải tiến vào Tứ Hoàn Thành bí ẩn tuyến đường, phi ngư đường một mực xử lý lấy vận chuyển cùng buôn lậu sinh ý đương nhiên, nếu có người xuất ra nổi ra tỷ hệ nở rất lớn, giúp người chạy trốn kiếm chút chất béo vẫn là biết làm. Trong đêm tối, mấy giờ đèn đuốc tại hư không bên trong du tẩu bắt đầu, không có một lát, một cỗ xe kéo xe ngựa lắc lắc ung dung đuổi lấy đá vụn hướng bờ sông đi tới. Không có một lát, xe ngựa ngừng lại, ở trên xe ngựa đặt vào 5 thanh thường thường không có gì lạ cái dương, chung quanh xe ngựa đứng đấy 20 mấy cái mặc đen như mực y phục, mang theo màu trắng mũ thần bí nhân sĩ. A, như thế nào là Lưu Vân Đường người? Không phải hẳn là 3 cái kia bọn cướp sông cướp biển a? Núp trong bóng tối tưởng Giang Bình nghi ngờ hỏi. Ta minh bạch. Tô Mục trong mắt chớp động lên tinh mang nói, bọn cướp sông cướp biển cướp được vàng bạc tài bảo còn không có giao dịch, bọn hắn cũng sợ bị Lưu Vân Đường ướt, cho nên ổn định ở lên thuyền trước đó giao dịch. Thì ra là thế. Tưởng Giang Bình thấp giọng nói, vì phòng ngừa bị tính toán, giao dịch song phương một người ước định thời gian một người địa điểm ước định, nơi đồng dạng cho sân khách định. Ước định về sau mang theo giao dịch đồ vật đúng hạn đến. Mà 3 cái cường đạo lên thuyền nơi là đơn độc cùng Bạc Thủy Bang định, Lưu Vân Đường không biết rõ. Cho nên bọn hắn đem giao dịch nơi tuyển ở chỗ này, đánh cái chênh lê cờ hở thơ y gian, chờ bọn hắn giao dịch hoàn thành liền lập tức lên thuyền. Bởi vì có Bạc Thủy Bang người tại, Lưu Vân Đường coi như nghĩ đen ăn đen cũng phải ước lượng lấy Bạc Thủy Bang. Ngược lại là có mấy phần tiểu cơ linh đâu. Không xe ngựa người áo đen nhẹ nhàng lung lay treo ở trên xe ngựa chung nhỏ, đinh 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 thanh thúy tiếng chuông tại trong đêm đen phá lệ vang dội. Giang Bình, hắn đây là tại làm gì? Chiêu hồn a. Đây là hắc đạo giao dịch tám hiệu. Một phương đến về sau liền giao linh ba vang lên về sau nếu như giao dịch một phương khác chưa từ nở dê xuất hiện coi là giao dịch kết thúc. Tiếng chuông tiếp tục vang lên, tại thứ hai vang lên kết thúc, thứ ba vang lên thời điểm bầu trời vang lên một tràng tiếng xé gió. ba đạo thân ảnh màu đen vạch phá hư không lăng không hư độ từ trên trời không rơi xuống, vững vàng rơi vào trước mặt xe ngựa.
Kim huynh, để cho ngươi chờ lâu. Ngươi Lý Ngao cái gì thời điểm đúng giờ qua?
Bạc ta mang đến, đều là tiêu chuẩn chế bạc, hàng của ngươi đâu?
Ta làm sao nhìn xem các ngươi là mình không một người mà đến a?
Ta muốn trước nghiệm một chút hàng.
Lý Ngao mí mắt vừa nhấc lạnh lùng quát.
Ai, Lý Thúc Thúc, giữ A theo trên đường quy củ, coi như kiểm hàng cũng là song phương cùng một chỗ nghiệm A.
Tiểu chất nhìn xem các ngươi trống rông cái gì cũng không mang A, không phải là muốn chơi lừa gạt A.
Mở mà không được vô lễ.
Làm sao nói chuyện với Lý Thúc Thúc?
Ha 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 Kim Hình, ngươi bên này có mấy chục người, nhóm chúng ta chỉ có huynh muội ba người, ngươi can đảm cái gì thời điểm biến nhỏ như vậy?
Đâu có, ta mặc dù mang người nhiều, nhưng ở trong mắt Kim Huynh bất quá là giá áo túi cơm, còn chưa kịp vị huynh đài này cùng vị này nữ hiệp một cái ngón tay.
Vang bạc tài bảo, kỳ thật đã sớm ở nơi này.
Lý Ngao đột nhiên một trưởng hướng mặt đất đánh tới, bùn đất tung bay lộ ra dưới bùn đất mặt 10 cái bao khỏa.
Chương 121, sống mái với nhau.
Mục ca, tiểu hắc ca bọn hắn tới Ngô Kính Chi lặng lẽ chui ra ngoài tại Tô Mục bên thai nhẹ nói.
Giờ phút này, Lưu Vân Đường người ngay tại đem bao khỏa mở ra kiểm hàng. Từng túi đồ trang sức in ánh lửa, đem Lưu Vân Đường mắt người cũng choáng váng.
Hai cái hải tặc đem trên xe ngựa ho mở go lần lượt mở ra kiểm tra, từng khối đúc thành gạch vuông bạc tràn đầy phủ kín cái dương.
Đại ca, không có vấn đề, là 5 vạn lượng bạc trắng.
Cha, cũng không thành vấn đề, là 130 cân vàng bạc, trong đó ngân sức hẹn chiếm một nửa.
Ha ha ha, ngân sức coi như là đưa Kim Hình, đã hàng cũng đúng, kia nhóm chúng ta liền cáo tử.
Chờ chút.
Lưu Vân Đường đường chủ đột nhiên thấp giọng quát dừng lại Lý Ngao, ta nhớ được Lý Huynh hẳn là còn có một tôn Ngọc Tọa Kim Phật mới là, làm sao không thấy?
Ngọc Tọa Kim Phật chính là vô giới chi bảo, ngươi mang tới 5 vạn lượng bạc trắng coi như kém xa.
Chỉ cần Lý Huynh nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, những vàng bạc này đồ trang sức ta không lấy một điểm, 5 vạn lượng bạc trắng cũng chắp tay đưa tiễn chỉ cần Ngọc Tọa Kim Phật như thế nào.
Ngôn ngữ mặc dù khách khí, nhưng tiếng nói rơi xuống đất bầu không khí trong nháy mắt trở nên kiếm bạc nộ trương bắt đầu.
Lưu Vân Đường đệ tử nhao nhao bí ẩn nắm lấy chuôi kiếm, con mắt nhìn chòng chọc vào ba người.
Lý Ngao thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng quét lấy một đám Lưu Vân Đường, "Kim huynh, Ngọc Tọa Kim Phật ta dự định làm truyền gia chi bảo, liền tha thứ huynh đệ không thể dứt bỏ."
Dạng này a, Lưu Vân Đường đường chủ nhãn thần đảo qua nội lực âm thầm phun chào ba người, lại quay đầu mắt nhìn bên mình lực lượng, cuối cùng cười ha ha một tiếng, "Quân tử không đoạt người trô yêu, đã Lý huynh không bỏ vậy liền thôi."
Núi xanh còn đó nước biết chảy dài. Cung chúc Lý Huynh thuận buồm xuôi gió.
Cáo tử.
Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Tô Mục trong tay phi đao lóe lên một cái rồi biến mất.
Siêu.
Tiếng xe gió thê lương vang lên, trong nháy mắt, Lý Ngao cảm giác được phía sau điên cuồng tới gần kinh khủng phong mang, đống nhiên trở lại, một trưởng vô hướng sau lưng.
Vâng.
Trường lực như khí lãng đồng dạng phun ra ngoài, một cái chớp động lên hàn mang phi đao tại trong bàn tay dừng lại. Nhưng trong nháy mắt, tại Lý Ngao nội lực rào sắt bên trong phi đao vỡ nát hóa thành đầy trời bạc mảnh.
Có mai phục, động thủ, nữ đạo tặc nghiêm nghị quát, trong nháy mắt một chảo chụp vào đối diện Lưu Vân Đường đệ tử mặt.
Nội lực phun ra nuốt vào, một chảo rơi xuống lại kéo xuống Lưu Vân Đường đệ tử cả khuôn mặt ra.
A!
Lưu Vân Đường đệ tử bụng mặt, gào thảm ngã ngửa lên trời.
Động thủ!
Kim Khai nào dám chần chờ, ra lệnh một tiếng rút kiếm liền muốn hướng nữ đạo phỉ đa nhờ tới.
Dừng tay, Lưu Vân Đường chu quát to một tiếng vang lên.
Lưu Vân Đường đệ tử động tác miễn cưỡng ngừng tạm tới.
Cha, là nàng ra tay trước.
Đừng xúc động.
Hiểu lầm.
Nhất định là hiểu lầm ám khí là từ phía sau phong tới, nhất định có phe thứ ba.
Lưu Vân Đường chu bên trong miệng vội vàng giải thích, đột nhiên lật tay một trưởng hướng Lý Ngao lồng ngực vỗ xuống.
Lưu Vân Đường chu một trưởng này đánh lén vô cùng đột nhiên, lại phối hợp trước đó một mặt muốn giải thích hiểu lầm thần thái biểu lộ, đồng nhiên xuất thủ thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị.
Vâng.
Lý Ngao vừa mới đón lấy phía sau một thanh phi đao, kinh lực còn tại khôi phục giai đoạn.
Mà Lưu Vân Đường chu một kích này đánh lén lao giang hồ, chính là tại liếm máu trên lưới đao nhiều năm Lý Ngao cũng hắn đường.
Không có chút nào phòng bị một trưởng này đập vào trên lồng ngực, Lưu Vân Đường chu trên mặt lộ ra cao minh xính tiếu dung, nội lực dâng trào điên cuồng xâm nhập Lý Ngao thể nội.
Động thủ!
Kim Khai hét lên một tiếng, lần nữa hướng còn lại hai cái hải tặc đa nhờ tới.
Lập tức! Một đám Lưu Vân Đường đệ tử nhao nhao hướng hai người chém giết mà đi.
Lưu Vân Đường đường chủ Tiếu Dung vừa mới hiện lên ở trên mặt, đột nhiên, Tiếu Dung thu lại.
Trường lực thúc dục nội lực vậy mà đã chìm biển lớn, thậm chí dù là không thâu vào nội lực lại như vỡ đê sông lớn đồng dạng giống lồng ngực của đối phương dũng mãnh lao tới.
Lưu Vân Đường chu cứng ngắc ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khí công.
Lý Ngao cúi đầu nhìn xem Lưu Vân Đường Chu, trên mặt lộ ra tà ác tiếu dung. Nâng lên hai tay, nội lực dâng trào trong nháy mắt song trưởng bên trên bao trùm lên một tầng điện quang lưu chuyển. Đi chê tờ. Một trường, hung hăng chụp về phía Lưu Vân Đường Chu Thiên Linh Ấn Đường. A. Nương theo lấy Lưu Vân Đường Chu gào thét, kinh khủng kinh lực theo Lưu Vân Đường Chu trên thân nổ tung lên, miễn cưỡng tránh ra Lý Ngao hít công. Tại đất đèn hoa lửa ở giữa, Lưu Vân Đường Chu quả quyết làm vỡ nát đan điền. Đây là duy nhất tại bị hít công hút lại tình huống dưới thoát khỏi hấp lực tự cứu phương pháp. Nhưng phương pháp này là tổn thất khí hải đan điền làm đại giá, dù là Lưu Vân Đường Chu đã mở ra Thiên Trung Huyền Quan, nhưng khí hải đan điền vẫn như cũ là căn bản. Khí hải đan điền bị phá, công lực sẽ nhanh chóng trôi qua, tại rất ngắn thời gian bên trong võ công mất hết biến thành phế nhân. Nhưng biến thành phế nhân dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh. Lưu Vân Đường Chu tại phun ra tiên huyết đồng thời, cuống quýt giơ tay lên, một trưởng hướng Lý Ngao đánh tới một trưởng nên đón. Vâng! Song trưởng giao kích, kinh khủng trưởng lực như lũ quét vỡ đê đồng dạng tràn vào Lưu Vân Đường Chu thể nội. Lập tức, Lưu Vân Đường Chu chỉ cảm thấy bị người đánh đòn cảnh cáo, dưới chân thất tha thất thểu rút lui ba bước. Phúc! Một ngu mờ máu, ngửa mặt lên trời phun ra. Cha, Kim Khai khẩn trương kêu to. Mà trước mặt hắn thế nhưng là một cái có trên bát phẩm tu vi nữ đạo tặc, đối mặt dạng này cường địch há có thể phân tâm. Trong chớp mắt bị nữ đạo tặc nắm chặt sơ hở, một chảo phá vỡ trước người cửa ra vào, một cái khác chảo thật sâu đâm vào lồng ngực. Toàn bộ cánh tay không có vào Kim Khai trong lồng ngực, từ phía sau lưng nhô ra trong tay còn đang nắm một khỏa còn tại khiêu động trái tim. Ách! Kim Khai thân thể chấn động, trừng trong mắt nhìn xem dính sát nàng nữ đạo tặc, hơi thở bên trong, người người nữ đạo tặc trên thân tán phát mùi thơm cơ thể, trong đầu cũng rốt cuộc không cách nào dâng lên nửa điểm tiểu diễm, chỉ có vô tận sợ hãi đem hắn nuốt hết. Thấy cảnh này, xa xa Tô Mục con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mục ca, một chiêu này tựa như là ngưng huyết thần trảo. Không sai, nghĩ không ra đạo môn lại còn có cá lọt lưới. Mở mà, Lưu Vân Đường Chu thấy cảnh này hốc mắt muôn nước. Cưỡng để lấy một ngụm chân khí, thân hình lấy tốc độ nhanh hơn một trưởng hướng Lý Ngao vô tới. Ta và ngươi liều mạng. Nhưng giờ phút này Lưu Vân Đường Chu võ công sớm đã rớt xuống cảnh giới nơi nào còn có đánh với Lý Ngao một trận chi lực. Lý Ngao nhẹ nhàng vung tay lên liền nhẹ nhọn hóa giải Lưu Vân Đường Chu công kích, một chảo chế trụ Lưu Vân Đường Chu cổ họng, đem chậm rãi nhấc lên. Kim Huynh A Kim Huynh, ngươi sống an nhàn sung sướng thời gian quá lâu, đã sớm quên nhóm chúng ta trước kia trải qua gió tanh mưa máu. Ngươi phản ứng quá chậm, tính cảnh giác quá kém, nói thật, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Liền ngươi dạng này cũng muốn đen ăn đen. Kiếp sau hảo hảo luyện, ta chờ ngươi tìm ta báo thủ. Ba chít chít. Một quyền, đem Lưu Vân Đường Chu đầu đập nát. Lý Ngao chậm rãi buông tay, phảng phất ném rác rưởi đồng dạng đem Lưu Vân Đường Chu thi thể rơi xuống. Quay đầu lại, nhìn xem đầy đất bừa bộn chiến trường Lý Ngao chẳng những không có lộ ra nửa phần khó chịu, ngược lại trên mặt hiện ra một cái say mê tiếu dung. Hắn ưa thích mùi máu tươi, ưa thích gãy chi tàn mát, ưa thích dùng tàn khốc nhất phương pháp đối phó một chút không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Nhưng là hiện tại còn không phải thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Lý Ngao lạnh lùng xoay người. Nhãn thần như trong thảo nguyên nhìn chằm chằm con mồi lang nhất nhìn xem bờ sông kia có chút lay động bóng mờ. Đã tới, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, để cho ta nhìn xem tại cái này ngũ hoàn thành, có nào anh hùng nhân vật. Ha ha ha, một trận vui sướng tiếng cười vang lên. Âm u trong bóng cây, chậm rãi đi ra năm thân ảnh. Chỉ có 5 người, so với vừa rồi Lưu Vân Đường mấy chục người đội hình, lần này tới 5 người có vẻ như vậy đơn bạc. Đan Lý Ngao sắc mặt lại phảng phất là đối mặt 500 người ngưng trọng. Nhân số xưa nay không là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Đã từng chỉ có huynh đệ bọn họ 8 người, đồ qua thôn trang, diệt qua cả nhà, tuyệt qua cửa ra vào. 8 người đem lên 100 người môn phái giết chó gà không tha bất quá là nửa canh giờ sự tình. Chỉ vì cầm đầu đi tới người kia trên thân nhộn nhạo liệt liệt khí thế, cái này khí thế cùng hắn triển lộ khí thế như lúc, kia là thất phẩm cao thủ trở lên đặc hữu khí tràng. Mà cái khác mấy người, khí thế trên người ít nhất đều là bát phẩm tu vi. Cuối cùng Lý Ngao con mắt rơi vào Giang Lưu trên thân, nhìn thấy Giang Lưu một cái trước mắt, hắn cái gì cũng minh bạch. Bạc Thủy Bang Phi Ngư Đường Đường chủ Giang Lưu. Nói như vậy, vị huynh đệ kia hẳn là Bạc Thủy Bang đương nhiệm bang chủ Hoa Diệp An Hoa bang chủ rồi. Ha ha ha, thật sự là tại hạ, Lý huynh đệ thật bản lĩnh a, tại lục hoàn thành đoạt mười mấy nhà tiệm vàng còn có thể xông phá chấn vực ti tầng tầng phong tỏa hất bụi mà đi. Lao tử xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, việc nhỏ như vậy làm không biết bao nhiêu, không đáng nói đến. Hôm nay nhóm chúng ta huynh muội ba người chạy trốn, còn làm phiền phiền Bạc Thủy Bang bang chủ tự mình đưa tiễn, thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Ai, Lý huynh đệ khách khí, đưa Lý huynh đệ lên đường là ta cái này chủ nhà ứng tận tình nghĩa. Hoa bang chủ võ công cao cường Lý Mỗ bội phục,
nhưng Hoa Bang chủ thật muốn cùng nhóm chúng ta làm một trận sợ là cũng phải lộn hai đầu cánh tay, dạng này được không bù mất ta. Ta chỗ này có vàng bạc tài bảo 130 cân, có bạc trắng 5 vạn lượng. Vốn là muốn cùng Lưu Vân Đường hòa hòa khí khí làm trận sinh ý, cũng không muốn Lưu Vân Đường lòng tham không đáy. Lao Kim võ công danh vọng, tại Ngũ Hoàn Thành không kém gì Hoa Bang chủ a. Ta hôm nay chỉ muốn chạy trốn, muốn Hoa Bang chủ nguyện ý nộp cái bằng hữu, vàng bạc tài bảo về ngươi, ta cái cầm bạc trắng. Nhưng Hoa Bang chủ nhất định phải cảm thấy ăn chắc ta, kia Lý Mỗ liền cùng Hoa Bang chủ hảo hảo so tay một chút. Ha ha ha, Hoa Diệp An ngửa mặt lên trời cười, muốn cùng ta đơn đấu a? Ngươi có phải hay không cảm thấy Hoa Mỗ đầu óc không dùng được? Có nhiều người ưu thế còn cùng ngươi trị đơn đấu. Không nói giang hồ quy củ. Hải tắc cũng xứng nói giang hồ quy củ. Thay trời hành đạo chính là lớn nhất giang hồ quy củ. Trên. Tiếng nói rơi xuống đất, Hoa Diệp An cùng sau lưng ba cái đường chủ cộng thêm một cái Vương Tiểu Hắc phóng tới Lý Ngao ba người. Lý Ngao ba người thu dọn Lưu Vân Đường nhìn như tồi khô lạc hủ, nhưng chân thực tình huống nào có nhìn nhẹ nhàng như vậy. Lưu Vân Đường mang tới đệ tử ít nhất là cửu phẩm, mấy cái cửu phẩm đỉnh phong. Ba người giết sạch 20 mấy người coi như không bị tổn thương nội lực tiêu hao cũng không nhỏ. Dạng này tình huống dưới còn muốn đối phó Bạc Thủy Bàng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng cao thủ. Nhìn thấy Hoa Diệp An không hề cố kỵ vào tới, Lý Ngao tâm lập tức trầm xuống. Liều mạng. Giết. Rầm rầm rầm. Giao phong kịch liệt trong nháy mắt nổ tung, dù sao cái này địa phương vắng vẻ, phương viên trong vòng 10 dặm cũng nhân ra, đánh lại náo nhiệt cũng không sợ kinh động đến ai. Cách. Một tiếng giòn tan ở phía xa tĩnh mịch rừng rậm chỗ sâu vang lên. Phi. Hai mảnh hạt dưa theo Tô Mục trong miệng thoát ra. Lớn như thế đùa giỡn, nếu không gặm hai bao hạt dưa làm sao xứng đáng bực này vợ kịch. Hoa Diệp An cho người ấn tượng là nho nhã, thiện làm âm mưu quỷ kế không thi cờ hờ động võ. Nhưng động thủ lại coi là thật nghiêm túc. Lý Ngao trước đó cùng Lưu Vân Đường đánh một trận nội lực tiêu hao không nhỏ, Hoa Diệp An chính là nhắm ngay điểm này, một chiêu một thức đều hướng liều nội lực trên chào hỏi, lão không biết xấu hổ. Bạc Thủy Bang chiến thuật rất rõ ràng, Hoa Diệp An quấn lấy Lý Ngao, còn lại bốn người cầm xuống Lý Ngao hai người thủ hạ. Sau đó 5 người liên thủ tiếp đối phó Lý Ngao. Cái này chiến thuật ai nấy đều thấy được nhưng đối Lý Ngao một phương lại như vậy khó giải. Chương 122, 30 năm thọ nguyên, phát. Phi, cái này Trịnh Thắng Nam thật không phải đồ vật, hướng về phía cái nữ nhân dùng cái gì hầu tử thâu đảo, có thể trộm được thứ đồ gì. Thần Long, ngươi cái này không hiểu, đối nam nhân hầu tử thâu đảo có thể đoạn tử tuyệt tôn, đối nữ nhân hầu tử thâu đảo có thể ngâm một câu thơ. Ngâm thơ. Giang Bình. Khác ước hiếp người thành thật. Phi. Tô Mục đạm mạc nhổ ra vỏ hạt dưa, Trịnh Thắng Nam chính là cố ý ước hiếp nhân gia nữ hải tử. Kính Chi, nhìn chằm chằm điểm tiểu hắc muốn lên, đừng để tiểu hắc làm bị thương. Nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm, cánh tay nô cứu rút. Vâng, lại no y tiểu hắc ca võ công làm sao cùng đầu giống như vậy a? Khó nói tiểu hắc ca cùng đầu là đồng môn. Đồng môn cái quỷ lặc. Ngưng huyết thần trảo là đạo môn công phu, ý lời này của ngươi khó nói đầu vẫn là đạo môn người. Đạo môn cùng Mai Hoa Tông là đầu cùng tiểu hắc liên thủ diệt đi, nhưng đầu có lương tâm à, không muốn hai môn võ công như vậy thất truyền cho nên kế thừa hai môn võ công đem dùng tại chính đạo. Thì ra là thế, vẫn là đầu cao thượng. Cách, cách, gặm hạt dưa thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên. Cho ta cũng tới một cái. Đột nhiên, tĩnh mịch hắc dạ trong hư vô, một cái thanh âm sâu kín vang lên, dọa đến Tô Mục liên tiếp qua tử sắc cũng một khối nuốt xuống. Hơi cứng ngắc quay đầu chỗ khác. Mới nhìn rõ Đồng Thiên Thành chẳng biết lúc nào đứng ở bên người. Đồng thống lĩnh, cái gì thời điểm tới nha? Đã sớm đến rồi. Nhìn xem các ngươi hạt dưa đập thơm như vậy, ta cũng thèm. Giang Bình, nhanh cho thống lĩnh đến một cái. Thống lĩnh, cũng cho ngươi, ta nắm liền tốt. Giang Bình huynh đệ, lưu cho ta một cái. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Đột nhiên, sau lưng trong bụi có tất tiếng sột soạt tốt thoát ra mấy chương mặt. Xa xa trên bờ đã đánh ra giằng co. Kinh khủng bạo tạc nương theo lấy khí lãng không ngừng nổ tung. Hắc ám bên trong, 10 cái chấn vực ti như thế đứng tại trong bóng cây yên lặng xem nhìn xem. Đến mức độ này, ẩn nấp thân hình ngừng thở đã không có cần thiết. Trừ phi nên ngang đi ra ngoài, nếu không nơi xa kịch chiến song phương tuyệt đối là phát giác không được bọn hắn. Tô Mục, ngươi nghĩ đến kế sách này rất không tệ, đã tiêu hao tội phạm lực lượng còn tránh khỏi các huynh đệ thương vong. Cùng ta nói một chút ngươi là thế nào nghĩ tới, học tập một chút. Thống lĩnh quá khen. Thuộc hạ chỉ là lợi dụng nhân tính tham lam mà thôi. Nay tội phạm tiến vào Ngũ Hoàn Thành lập tức bị phát giác, sau đó từng cái rời đi cửa ải cũng bị phong tỏa. Tại bực này nghiêm phòng tử thủ phía dưới bọn hắn muốn thoát đi chỉ có lén qua, mà khả năng giúp đỡ bọn hắn lén qua đến Tứ Hoàn Thành chỉ có Bạc Thủy Bang. Ta bất quá là lợi dụng tin tức không giống nhau,
lại kích động Bạc Thủy Bang tham lam mà thôi. Tin tức không mấy người đó. Giải thích thế nào? Ba cái đạo phỉ muốn lén qua đến Tứ Hoàn Thành liền cần thông qua Bạc Thủy Bang phi ngư đường, nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn, chỉ cần Bạc Thủy Bang không biết rõ thân phận của bọn hắn liền có thể thần không biết quỷ chưa phát giác đến Tứ Hoàn Thành. Nhưng ta lợi dụng tại Bạc Thủy Bang gián điệp đem thân phận của bọn hắn cáo chi Bạc Thủy Bang. Bạc Thủy Bang biết rõ thân phận của bọn hắn há có thể buông tha đến miệng thịt mỡ. Nhưng nhóm chúng ta còn cần hướng Bạc Thủy Bang phóng thích một sai lầm tín hiệu, nhường Bạc Thủy Bang coi là nắm giữ đạo phỉ hành tung chỉ có chính bọn hắn ở. Theo Bạc Thủy Bang, đây là một trận thần không biết quỷ chưa phát giác phục kích, lại không biết trận này phục kích chính là nhóm chúng ta cho bọn hắn một tay an bài. Ta đã hiểu, đây chính là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Mục, chuyện này cho ta xúc động không nhỏ. Trước kia ta coi là giảm bớt các huynh đệ thương vong mà đạt thành mục đích biện pháp chỉ có một cái, vận dụng tuyệt đối lực lượng nghiền ép địch nhân. Nhưng ngươi lại phảng phất mở ra ta một cái mới mạch suy nghĩ. Nguyên lai còn có thể hợp thời đạo thế, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền làm được cần hai cái huyền y cùng 10 cái cẩm y khả năng tùy tiện làm được sự tình. Ngươi thăng chức về sau đi theo ta đi. Ách thống lĩnh, có thể hay không cho ta cân nhở ở cờ mấy ngày? Đương nhiên không có vấn đề, tại ta rời cho lúc trước ta trả lời liền tốt. Bọn hắn đánh không sai biệt lắm, cái kia đạo phỉ thật đúng là một thành viên hãn tướng A. Đồng Thiên Thành nói, là tội phạm bên trong Lão Tam. Lão Tam giờ phút này rết đỏ cả mắt, liều mạng cứng rắn chịu Lâm Hiểu Đường một trường, miễn cưỡng bắt lấy Lâm Hiểu Đường cánh tay. Bàn về nồi đất lớn nằm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền như đạn pháo đồng dạng hướng Lâm Hiểu Đường lồng ngực quanh kích. Chính mình cũng miệng phun tiên huyết, lại đem vung mạnh ra mỗi một quyền đều giống như nện vững chắc nền tảng, quanh kích ra làm cho người hít thở không thông tiếng vang trầm trầm. Lâm Hiểu Đường bị Lão Tam một quyền oanh kích tiên huyết cuồn phún, hai người chính là kề mặt đánh lộn phun máu. Đi chê tờ, Trịnh Thắng Nam nhìn thấy hảo hữu Lâm Hiểu Đường bị truy, trong nháy mắt một chiêu ép ra nữ tội phạm, trường đao như rồng từ phía sau lưng hướng Lão Tam đâm tới. Tam ca xem chừng, nữ tội phạm vội vàng nhắc nhở. Nhưng Lão Tam đến như không nghe thấy, vẫn như cũng một quyền oanh kích lấy Lâm Hiểu Đường lồng ngực.